Chương 203, một tờ hôn ước mới công năng. Ngồi ở thạch đầu thôn bên trong thuộc về mình trong phòng, Giang Ly từ trong túi đeo lưng lấy ra một tờ hôn ước, ánh mắt rơi vào mặt trên, liên quan tới nó tin tức liền phù hiện ở não hải. Một tờ hôn ước phẩm cấp, vô thượng cấp công năng, có thể cùng tùy ý nữ tỉnh bột ký đính hôn ước, nên hôn ước không cách nào thủ tiêu. Công năng 2, nhưng vì còn lại tùy ý hai cái sinh linh cưỡng chế ký đính hôn ước gần. Giang Ly hơi mở ra. Công năng 1 tự nhiên chính là trước đây một tờ hôn ước công năng, không thay đổi chút nào. Chỉ là công năng 2 là có ý gì? Vì những sinh linh khác ký đính hôn ước. Đây là để cho ta làm Nguyệt lão nhịp điệu. Giang Ly chép miệng một cái. Hắn bỗng nhiên muốn đi thiên đình đi một vòng, tìm cái kia Nguyệt lão nói chuyện tâm tình. Nghĩ đến liền làm. Giang Ly bây giờ đại phẩm thiên tiên pháp đã có thành tựu nhỏ, lúc này liền rời đi thạch đầu thôn, từ kim sắc phượng hoàng hiện lên dưới chân, hướng phía thiên đình đi. Tới đến Nam Thiên môn, cái kia tăng trưởng thiên vương đã nhận được hắn, tự nhiên không có ngăn cản, ngược lại cười mị mị lên tiếng chào. Một đường hướng phía Nguyệt lão chỗ ở đi. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới một tòa đại thụ dưới, cây này bên trên quấn quýt lấy một 563 điều hồng tuyến, những cái này hồng tuyến dây dưa cùng nhau, rắc rối phức tạp, người bình thường nhìn một cái, sách tóm tắt hoa cả mắt. Cái này tự nhiên chính là cây tương tư. Đứng ở chỗ này, đã thấy một vòng thái âm tinh treo cao bầu trời, một mảnh khiết. Giang Ly quan sát bốn phía, phát giác tảng cây phía dưới có một mặt thạch bi. Hắn tiến lên quan sát, đã thấy trên có vài câu thơ một đoàn biên ở dưới, cây tương tư cuối cùng. Chấp trưởng tiên hạ chi hôn độc, gắn bó nghìn dặm chi nhân duyên. Thứ mi một điểm, người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Dây đỏ một khiên, chạy không khỏi tam thế tốt duyên. Giang Ly từng câu từng chữ niệm quá, mâu quang hơi chớp động, nhớ lại một tờ hôn ước lời nguyện cầu. Đúng vào lúc này, một lão giả cất bước đi tới, chứng kiến Giang Ly phía sau, hoa dâm lông mày nhướng lên, vội vã tiến lên đón tới, nói: "Nguyên lai là Giang đại sư đại giá quang lâm." Nguyệt lão khách khí. Giang Ly xoay người lại, nói dị nhìn hắn: "Ngươi nào biết là ta?" Lão giả kia mặt mũi hiền lành, râu tóc bạc phơ, cười nói: "Ta là Nguyệt lão, nếu không biết thế nhân tên họ, như thế nào giật dây dự?" Nghe vậy, Giang Ly phơi nắng cười một tiếng, gật đầu. Cũng là, Nguyệt lão có năng lực này, nhưng cũng bình thường. Đại sư này tới không biết chuyện gì. Nguyệt lão ánh mắt hơi chớp động, tại hắn nghĩ đến, tìm người tìm hắn, đơn giản chỉ có một mục đích mà thôi, cũng không đại sự gì. Giang Ly a a nhếch cười, chính là mời Nguyệt lão nhìn một cái, ta nhưng có hồng tuyến chiến thân. Nghe vậy, Nguyệt lão dứt khoát gật đầu nói, tự nhiên là có. Đại sư trên người quấn quanh có 9 cái hồng tuyến. A. Giang Ly suy nghĩ một chút, đem 9 cái hồng tuyến từng cái chống lại hào phía sau, lần nữa cười nói, cái này hồng tuyến nhưng là Nguyệt lão sở khiên. Không phải vậy. Nguyệt lão lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cây tương tư, thế gian sinh linh, vô số kể. Ta làm sao có thể đều khiến được? Có thật nhiều, là tương tư bừng hữu, tự thành hồng tuyến. Thì ra là thế. Giang Ly bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước hắn liền có khó hiểu, thế gian sinh linh quá nhiều. Chính là Nguyệt lão khoảng khắc không ngừng nghỉ, sợ là cũng khiên không xong cái kia đếm không hết hồng tuyến. Được rồi. Giang Ly trong lòng khẽ động. Cái kia một tờ hôn ước công năng 2 là nhưng vì còn lại tùy ý hai cái sinh linh cưỡng chế ký đính hôn ước, nhưng vẫn chưa nói rõ là nam hay nữ. Nghĩ điểm. Hắn với ho khan một tiếng, thấp giọng hỏi, Nguyệt lão, xin hỏi cái này hồng tuyến, có hay không chỉ có thể đem nam nữ bộ dạng khiên ngay vậy? Nguyệt lão sắc mặt nhất thời liền biến. Hắn nhìn về phía Giang Ly ánh mắt cực kỳ quái dị, dường như còn dùng mình một cái, thoáng cách xa một bước nhỏ, Vương Thiếu nói, đại sư bực nào ra vấn đề này. Giang Ly liếc mắt liền nhìn ra Nguyệt lão có chỗ hiểu lầm. Bất quá hắn cũng lời giải thích thêm, chỉ là nói, thỉnh cầu Nguyệt lão trả lời một hai. Cái này. Nguyệt lão ho nhẹ một tiếng, cũng thấp giọng, tự nhiên là không thể. Đại sư đào hoa thị vượng, hà tất? Khái, hà tất như vậy? Không thể sao? Giang Ly như có điều suy nghĩ gật đầu, nhưng hắn trầm tư, lại bị Nguyệt lão trở thành đáng tiếc, nhất thời khỏe miệng co giật không nớt. Lúc này, đột nhiên có một diện mục tuấn lang tiên nhân cái mây mà đến, rất xa liền la lên, "Nguyệt lão nhi, Nguyệt lão nhi." Nguyệt lão vừa nghe thanh âm, nhất thời sắc mặt một suy sụp, cái này triệu hóa, sao lại nữa rồi? Đây là người nào? Giang Ly nhìn thân ảnh kia liếc mắt, "Thiên Đồng Nguyên Soái." Nguyệt lão thở dài, thấp giọng nói, hắn một lòng nghĩ cùng Nguyệt cung tỷ Nga tiên tử ký kết lương duyên, không nói đến cơ Nga tiên tử cũng không ý này. Ngay cả là có, ta cũng không dám loạn khiên dây đỏ a. Thiên Đồng, Trư Cương Liệp. Giang Ly có chút hăng hái nhìn người tới. Người này thật là diện mục tuấn lãng, mặc giáp trụ, gọi là uy vũ bất phàm. Hắn trong mắt chuyển động, liền hướng về phía Nguyệt lão cười nói, ta liền đi trước một bước, không nhiều lắm làm phiền. Đại sư đi thong thả. Nguyệt lão liền đội vàng gật đầu. Giang Ly cùng Thiên Đồng Nguyên Soái sượt qua người, cái kia Thiên Đồng nhìn hắn hai mắt, cũng không có để ở trong lòng, rơi xuống đất liền bắt lại Nguyệt lão cánh tay. Nguyệt lão nhi, ngươi liền đáp ứng ta thì như thế nào? Ngươi không nói, ta không nói, ai sao biết được? Không nên không nên. Nguyệt lão nhức đầu không thôi, như bị Ngọc Đế bệ hạ hiểu được, không ngừng ngươi phải bị phạt, ta cũng sẽ không may. Nói không được, chính là không được. Giang Ly vẫn chưa đi xa, mà là đến rồi cách đó không xa giữa tầng mây, lấy ra một tờ hôn ước. Hắn cười hắc hắc, ở phía trên đầu tiên là ở Tân Lang một cột viết Thiên Đồng Nguyên Soái 4 chữ lớn, sau đó lại đang Tân Nương một cột viết lên Nguyệt lão không biết có thể thành công hay không. Tiếp theo một cái chớp mắt, keng. Tân Lang Thiên Đồng Nguyên Soái cùng Tân Nương Nguyệt lão ký kết một tờ hôn ước thành công. Thành công. Giang Ly sắc mặt biến đến vô cùng quái dị, lập tức quay đầu, hướng phía xa xa cây tương tư nhìn xuống đi. Nguyệt lão đang cùng Thiên Đồng Nguyên Soái lôi kéo, đột nhiên phát giác ở đầu có điểm không đúng lắm, không biết sao, nhìn trước mắt tờ này mặt mũi, đúng là càng phát ra thuận mắt đứng lên. Mà Thiên Đồng Nguyên Soái cũng ngừng kêu la, nhìn về phía Nguyệt lão ánh mắt, không gì sánh được ôn nhu. Không thích hợp. Nguyệt lão nhất thời dùng mình một cái. Hắn rốt cuộc là Nguyệt lão, trưởng quản thiên hạ nhân duyên, trong nháy mắt ý thức được vấn đề. Vội vàng vận mở thiên nhãn nhìn một cái, nhất thời sắc mặt xám ngoét. Chỉ thấy một hắn cùng thiên đồng nguyên xoáy trong lúc đó, dĩ nhiên chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái dây đỏ. Chương 204, sát khí đánh tới làm sao có thể. Trong nháy mắt, Nguyệt lão sắc mặt đại biến. Hắn hoảng sợ vội vươn tay ra, dùng sức kéo kéo cái kia dây đỏ, kết quả phát hiện, hắn dĩ nhiên chút nào kéo bất động. Theo lý thuyết, cái này là không có khả năng. Bởi vì, hắn là Nguyệt lão, trưởng quản thiên hạ nhân duyên, nếu là muốn ngăn ra dây đỏ, đơn giản là không gì sánh được nhẹ thả lỏng. Nhưng bây giờ, hắn dĩ nhiên kéo không ngừng. Có người ám toán ta. Nguyệt lão cả người đều luống cuống. Hắn nhìn một chút hàm tình mạch mạch xem cùng với chính mình thiên đồng nguyên soái, cả người cũng không tốt. Là ai âm thầm dưới hát thủ? Liên thiên đồng nguyên soái bực này tu vi, dĩ nhiên có hoàn toàn không có pháp chống lại. Nguyệt lão sắc mặt sáng quét, liều mạng tránh ra thiên đồng nguyên soái, chạy trối chết. Bởi vì, hắn hiện tại càng xem thiên đồng càng thấy được thuận mắt. Cái này không thể nghi ngờ cực kỳ đáng sợ. Rốt cuộc là người nào? Nguyệt lão kinh sợ, nhìn chói ở trên người dây đỏ. Thật là quỷ dị. Hắn chính là Nguyệt lão, nhưng bây giờ lại có người ở trên người hắn vô thanh vô tức chói lại một cây dây đỏ. Kinh khủng nhất là, cái này dây đỏ mang theo nhân duyên chi lực, không khỏi quá kinh khủng chút, dĩ nhiên đối với tiên tâm thần đều ảnh hưởng to lớn như thế. Phải biết rằng, hắn hồng tuyến tuy là có thể vì thiên hạ sinh linh đáp cầu rắc mối, nhưng là chỉ là tiềm di mạc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này cưỡng chế khả năng. Chẳng lẽ là? Đột nhiên, Nguyệt lão chợt hướng phía Giang Ly rời đi phương hướng nhìn lại. Vừa rồi, tiếp xúc người của hắn, không thể nghi ngờ chỉ có Giang Ly một cái. A, còn có Thiên Đồng Nguyên Soái. Nhưng Thiên Đồng hiển nhiên không có khả năng làm như thế. Thiên đình bên trong người nào không biết, cái này rất là háo sắc, nhất là đối với Nguyệt cung Nghe Thường tiên tử đọc một chút không phải, chương trước viết sai, không phải tỷ Nga tiên tử, chắc là Nghe Thường tiên tử. Nói rõ một chút, quyển sách Nguyệt cung dựa theo Tây Du ký thiết định, Thường Nga cũng không phải một người, mà là một cái tiên trước. Mà Tây Du bên trong Thiên Đồng đùa giỡn, là Thường Nga trong Nghe Thường tiên tử, nhưng cũng không phải a. Nguyệt lão lúc này rất là hoảng loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ, làm sao có thể có bao trùm trong tay ta hồng tuyến ở trên nhân duyên linh bảo. Hắn cảm giác mình bị ảnh hưởng càng ngày càng sâu. Lúc này, trong lòng dĩ nhiên nhịn không được bắt đầu muốn Thiên Đồng Nguyên Soái. Điều này làm cho Nguyệt lão dùng mình một cái. Nếu như không phải hắn là Nguyệt lão, sợ rằng lúc này cũng cùng mái che một dạng, hoàn toàn bị ảnh hưởng tâm trí. Lúc này, Giang Ly đã lặng yên rời đi. Hắn sát mặt quái dị, chứng kiến Nguyệt lão cùng Thiên Đồng giữa một màn kia phía sau, hắn rõ ràng ý thức được, cái này công năng là đáng sợ dường nào. Quả thực vô địch a. Giang Ly trong lòng dục dịch. Hắn có một loại đem Ngọc Đế cùng Như Lai Phật Tổ khiên ở chung với nhau xung động. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là mạnh mẽ ngăn chặn lại ý niệm trong đầu. Cái này hai có thể đều là chuẩn thánh. Một cái không làm được, nói không chừng sẽ phát sinh nào đó cũng không thể dự đoán sự tình, dù sao sau lưng của bọn họ cũng đều có thánh nhân đứng. Một phần bạn bị tìm hiểu nguồn gốc lấy ra tới đâu. Vậy coi như xong đời. Bất quá, cái này công năng về sau ngược lại là có thể thường dùng. Giang Ly nết miệng cười. Ai dám đắc tội lão tử, quay đầu liền đem ngươi cho những người khác dắt. Còn như đối phương là người là thú. Vậy coi như không ở Giang Ly suy nghĩ trong phạm vi. Xem tâm tình. Giang sư, ngươi làm sao cười bị ổi như vậy? Trở lại thạch đầu thôn, tiểu bất điểm thạch hạo lại thanh mai khí nhìn Giang Ly, vẻ mặt tiên chân vô tả. Ba. Giang Ly một cái tát vỗ vào trên đầu của hắn, tức giận nói, giá tử nhi đều là ai dạy ngươi? Không lớn không nhỏ. Tiểu bất điểm sờ sờ đầu, cười hắc hắc, cũng không cảm thấy đau. Dù sao, Giang Ly từ hồng hoang phó bản thế giới trở về thời điểm, mang ra ngoài một đống các loại các dạng yêu thú thi thể và các loại dược thảo. Vì vậy thạch đầu thôn các thôn dân cũng là chiếm đại tiện nghi. Mấy thứ này cho hắn vô dụng, cho nên lúc đó lúc đi ra, liền làm cho thạch đầu thôn các thôn dân đoán thể sản quá nhưng dùng cũng không nhiều, bởi vì có thể chịu được không có vài cái, tiểu bất điểm thạch hạo coi một cái, còn có hai cái thôn dân có thể miễn cưỡng thừa nhận một ít. Cho nên, tiểu bất điểm hôm nay nhục thân, so với hắn tại nơi tiểu thuyết thế giới bên trong miêu tả còn mạnh hơn. Được rồi, Giang sư. Tiểu bất điểm ngẩng đầu, ngươi biết thân thế của ta sao? Nghe vậy, Giang Ly chân mày hơi nhíu nhíu, nhìn hắn, người nào nói cho ngươi biết ta biết? Liêu Thần. Tiểu bất điểm lão lao thật thật nói, ta đi hỏi Liêu Thần, sau đó Liêu Thần để ta tới hỏi ngươi. Liêu Thần. Giang Ly liếc cách đó không xa cây liếu liếc mắt, trong lòng thầm đủ, sớm muộn gì đem ngươi ký một tờ hôn ước. Ngươi nhất định phải biết. Giang Ly suy nghĩ một chút, cũng không đợi tiểu bất điểm trả lời, liền thản nhiên nói cũng không sao. Ngươi chính là sinh ra ở Thạch Quốc, trời sinh trí tôn cốt. Chỉ là bị một độc các phu nhân dùng độc kế lấy ra trí tôn cốt. Mà phụ thân ngươi Thạch Tử Lăng vì chữa cho tốt người, ra ngoài tìm thuốc, mà ngươi thì bị an trí ở Thạch Đầu Thôn. Kỳ thực Thạch Đầu Thôn là Thạch Quốc tổ địa. Còn như mẫu thân của ngươi, chính là. Giang Ly từng cái tự thuật. Mà tiểu Thạch nghe được hai con mắt to bên trong ngẩn nước mắt. Dứt lời, Giang Ly lặng lặng nhìn tiểu Thạch, nửa ngày chờ hắn tâm tình bình tĩnh rất nhiều, mới thản nhiên nói, có nghĩ là thu hồi trí tôn cốt. Muốn. Tiểu bất điểm dùng sức siết chặt nắm tay. Giang Ly mỉm cười. Trên thực tế, thu hồi trí tôn cốt đối với tiểu bất điểm mà nói cũng không nhất định liền thật là chuyện tốt, hắn vô địch giữa đường, chính là chính mình một lần nữa sinh trưởng ra khỏi một cây trí tôn cốt, sau đó lại tự mình bốc ra. Ta cùng ngươi đi xem đi. Giang Ly cười ha ha. Lúc này tiểu bất điểm còn nhỏ, cùng trong tiểu thuyết sở miêu tả độc thân đi trước Thạch Quốc tuổi tác cũng không phù. Thật vậy chăng? Tiểu bất điểm đại nhãn tình sáng lên. há có thể giả bộ. Giang Ly sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, cười nói, lập tức liền đi a. Nói, dưới chân của hắn hiện ra một đầu tử sắc phượng hoàng, nâng hắn cùng với tiểu bất điểm bay lên không. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn ly khai thạch đầu thôn một sát na, Giang Ly cả người đột nhiên phát lạnh, một cỗ lớn lao nguy cơ bao phủ toàn thân. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chợt đồng tử kịch liệt co rút lại. Khi thấy, một viên màu đỏ thắm tiểu tiễn, mang theo kinh khủng sát khí, từ bên trái phá không tới. Chương 205, sát thủ hoàng triều, địa ngục. Muốn giết ta? Giang Ly trong con ngươi hiện lên vẻ lạnh như băng màu sắc. Hắn thuận tay ném đi, đem tiểu bất điểm nhưng trở về thạch đầu thôn, mà hắn thì là trong nháy mắt tiến nhập long hóa hình thái, đồng thời bịt dạng nghi ủng chiến giáp di chuyển trên người bây giờ. Làm. Màu đỏ thắm tiểu tiễn giết tới, đụng vào bịt dạng nghi ủng chiến giáp bên trên, nhất thời để cho xuất hiện một cái vết sâu. Nó là cường đại hấp thu động năng đặc tính, lại cũng gặp thương tích, nhưng là không hơn. Giang Ly lạnh lùng muốn, trong nháy mắt tìm đúng một cái phương hướng, bạo lực đi. Chờ ngươi đã lâu. Hét lớn một tiếng vang lên. Vâng. Bốn phương tám hướng xuất hiện ước chừng mười mấy bóng người, mỗi người đều tay cầm một cái đen nhánh xiềng xích, cuốn về Giang Ly. Trong mấy mắt, liền đem hắn đụng dường như bánh trưng một dạng. Hạng người xấu 563 cũng dám giết ta. Giang Ly trên người bịt dạng nghi ủng chiến giáp biến mất. Hắn cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng thoáng dây rựa, cái kia mười mấy cây xiềng xích nhất để gãy, bốn phía những sát thủ kia nhất thời biến sắc. Mục tiêu thực lực tình báo lệch lạc, rút lui. Hét dài một tiếng, mười mấy bóng người hướng phía bốn phương tám hướng đi. Chạy. Giang Ly thân hình thoát một cái, pháp thiên tượng địa, biến thành nguy nga cự nhân, bàn tay to chụp tới, trực tiếp đem cái kia sĩ mấy người toàn bộ chộp vào lòng bàn tay. Phu một tiếng, huyết nục từ hắn trong kẽ ngón tay chạy xuôi mà ra. Sau một khắc, Giang Ly ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một tòa hải sơn, cười lạnh một tiếng, khôi phục nguyên bản thân hình, trong sát na giết tới, đào một cái bị hắn một quyền đánh nửa chết nửa sống tên. Liêu Thần. Giang Ly trở lại thạch đầu thôn, đem người này vứt trên mặt đất, phiền toái, nhìn một cái là ai phái bọn họ tới. Xoát. Một cây xanh biếc cành liêu đâm vào người nọ mi tâm, mấy giây sau liền thu hồi, mà người nọ đã là thất khiếu chảy máu mà chết. Bọn họ một phần của một sát thủ tổ chức, đều là địa ngục. Là có người tốn hao giá thật lớn muốn mạng của ngươi, những người này bất quá là sát thủ, cũng không biết ai là hạ đặt tiền thưởng người. Liêu Thần thanh âm nhàn nhạt truyền tới bên hai. Địa ngục. Giang Ly đồng tử hơi co rút lại. Dĩ nhiên là cái tổ chức này. Nếu như không tệ, địa ngục này chắc là gia thiên tiểu thuyết thế giới tam đại tổ chức sát thủ một trong, mặt khác hai cái kêu là thiên đỉnh cùng nhân thế gian. Truyền thuyết. Địa ngục tổ chức sát thủ một ngày tiếp được nhiệm vụ, như vậy không giết chết mục tiêu là thể không bỏ qua. Là ai thuê bọn họ? Bất quá, trong địa ngục thực lực cường đại nhất sát thủ, cũng bất quá là thánh nhân mà thôi, không đáng để lo. Này thánh nhân cũng không phải là hồng hoang thánh nhân, trên lệch cách xa. Nếu thật là coi như, gia thiên thánh nhân sau đó còn có thánh nhân vương, đại thánh, chuẩn đế, đại đế, hồng trần tiên, tiên vương. Ở nơi này du hí trên thế giới, nhiều nhất cũng chính là một cái bất nhập lưu tiên mà thôi. Còn dám xưng địa ngục. Giang Ly thần sắc lạnh nhạt, thực sự là đuôi mù, nếu tới tìm ta phiền phức, liền trước đưa các ngươi lên đường đi hẳn nhớ muốn, đưa tay trộm một cái, một chi màu đỏ thám tiểu tiễn bay tới, rơi vào lòng bàn tay. Ánh mắt đảo qua, liên quan tới nó tin tức hiện lên não hải. Nguyên lai là sát đạo tế luyện tà binh. Giang Ly như có điều suy nghĩ, thảo nào có thể thương tổn đến bịt dạng nghi ủng chiến giáp. Nó là lấy 90.999 cái sinh linh tiên huyết, tế luyện ước chừng trăm ngày mới vừa rồi thành hình, sở hữu rất mãnh liệt huyết sát chi khí. Nếu là không có phòng bị, mặc dù Giang Ly lúc này nhục thân, sợ là cũng sẽ bị thương. Bị huyết sát chi khí ăn mòn, đương nhiên. Nói là thương tổn tới bịt dạng nghi ủng chiến giáp, kỳ thực cũng chỉ là khiến nó lom xuống một điểm, rất nhanh thì tự động khôi phục vì zeta, ngược lại cũng là đại thủ bút. Giang Ly quét những cái này gãy lìa xiềng xích liếc mắt, phát hiện đó cũng là địa ngục tổ chức sát thủ một loại bí bảo có thể nói. Vì giết hắn, địa ngục tổ chức sát thủ đã có thể được xem coi trọng. Nhưng bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay Giang Ly đã xưa đâu bằng này, nếu là ở hoàn thành hồng hoang phó bản nhiệm vụ phía trước, sợ rằng thực sự biết gãy kích. Giang sư, ngươi không sao chứ? Tiểu bất điểm bu lại. Không có việc gì. Giang Ly sờ sờ đầu của hắn, tạm thời không thể dẫn ngươi đi thạch quốc, chờ ta giải quyết rồi phiền phức, lại dẫn ngươi đi. Tiểu bất điểm hiểu chuyện gật đầu, đã biết. Ân. Giang Ly mỉm cười. Trầm ngâm ít khi, trực tiếp thả người hướng phía phụ cận một thành phố bay đi không. Sau một giờ, thứ nhất huyền thưởng lệnh trong khoảng thời gian ngắn oanh động Đông Đại Lục. Tìm địa ngục tổ chức sát thủ xào huyệt, cung cấp tình báo không có lầm giả, tham lang chân huyết sĩ trào, anh thú chân huyết sĩ trào, long huyết ba dọn, kim ô huyết ba dọn. Đông Đại Lục rung động. Vô số người cũng vì đó mà đỏ mắt, treo giải thưởng tiền thưởng trong bất luận một loại nào, nhất là long huyết cùng kim ô huyết, đều đủ để lệnh, khiến vô số sinh linh điên cuồng. Mà, đối với Giang Ly mà nói, bất quá là từ trong túi đeo lưng một đống chữ hàng bên trong lấy ra chín châu mất sợi lông mà thôi. Dù sao trước đây Hồng Hoang phó bản nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn đem nơi đó ngụm yêu thú thi thể chất đầy ba lô cùng không gian chữa vật trang bị, cái gì cần có đều có. Đồng thời cũng có rất nhiều người thầm giật mình. Không nói đến treo giải thưởng chính là địa ngục tổ chức sát thủ, chỉ cần cái kia tiền thưởng trong các loại huyết dịch, lẽ nào liền không sợ lệnh khiến Long tộc cùng Kim Ô nhất tộc tức giận sao? Trên thực tế, cho tới nay cũng không phải không có ai âm thầm liệp sát loại này thần bảy thú tộc, nhưng hầu như từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trên mặt nổi bày ra. Cái này rất giống một đại lỗ hai quất vào Long tộc cùng Kim Ô tộc trên mặt, rung động đùng đùng. Giang Ly cũng không phải quan tâm. Long tộc tự nhiên là sẽ không tìm hắn để gây sự, còn như Kim Ô tộc, ngược lại đã sớm làm mất lòng, nhiều hơn nữa được ba. Ba tội đắc tội, có quan hệ gì? Nghĩ đến, coi như Kim Ô tộc muốn tìm hắn để gây sự, thế hệ trước cũng sẽ không xuất thủ, A Trà cũng không phải là dễ chơi, tất nhiên sẽ kiên kỵ. Còn như trẻ tuổi, A không phải Giang Ly khoác lác, tới bao nhiêu đều là hắn tăng chữ hàng, ước gì bọn họ tới. Tin tức được tốc độ, ngoài ý liệu nhanh, đang ở treo giải thưởng phát ra ngày thứ hai, có người liền liên hệ hắn, đồng thời yêu cầu trước mặt tiến hành giao dịch. Một ngày này, Giang Ly đi tới chuyên môn dùng cho tuyên bố huyền thưởng lệnh trong đại sảnh, rất nhanh được mời vào một cái quý khách ghế lô bên trong. Mà mới vừa đi vào ghế lô, Giang Ly bước chân chính là hơi dừng lại một chút. Lúc này, ngồi ở trong bao xương là một cái đại hắc cầu cùng một cái mang mặt nạ nam tử trẻ tuổi. Chương 206, Hắc Hoàng, Diệp Hắc một cái đại hắc cầu. Giang Ly trong lòng hơi trầm ngâm, cất bước đi vào, liền rất dứt khoát kiểm tra hai người tin tức. Hắc Hoàng đẳng cấp 425, giới thiệu, Vô Thủy Đại Đế ngày xưa sở thu nuôi hắc cầu Diệp Hắc đẳng cấp 404 thể chất, Hoang Cổ Thánh Thể, giới thiệu, một gã sở hữu thánh thể thể chất thiên tiêu, quả nhiên là bọn họ. Giang Ly khẽ miệng có chút co lại. Hắn có vạn phần khó hiểu. Từ lúc một số tháng trước, Giang Ly liền thấy qua Vô Thủy Đại Đế cùng Lang Nhân Nữ Đế, hai vị này là tu vi gì, hắn không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không kém. Vì vậy, Giang Ly vốn cho là Diệp Hắc người này, sớm chắc là Diệp Thiên Đế mới đúng, nhưng hắn lại là một 404 cấp tu sĩ. Thời gian tuyến có điểm hỗn loạn, a Giang Ly thầm nghĩ trong lòng. Không nói đến tương lai Hoang Thiên Đế bây giờ còn là một hài đồng, ngày hôm đó sau Diệp Thiên Đế cũng vẫn là cái trẻ tuổi thiên tiêu. Nhưng mà theo lý mà nói, Hoang chắc là so với Diệp sớm không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Coi không xấu, mặc kệ nó. Giang Ly đem vừa bộn ý niệm trong đầu dứt bỏ, loạn loạn à, ngược lại cùng hắn không có một đồng tiền quan hệ, ngươi là dị nhân. Lá kia hắc đông nhiên mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một chút nghi hoặc, tuyên bố tiền thưởng, thật là ngươi. Là ta. Giang Ly bình tĩnh lại nỗi lòng, nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, bất quá, hai vị biết sát thủ thần triều địa ngục xảo huyệt vị trí. Khái khái. Cái kia đại hắc cầu nặng nề ho khan một tiếng, đuôi da đen nhánh vuốt chó, trên bàn gõ một cái. Một tay giao hàng, một tay tin tức. Giang Ly thuận tay phất một cái, bốn cái bình ngọc liền xuất hiện trên bàn. Chúng ta có thể hay không kiểm hàng một chút? Diệp Hắc hỏi. Mời. Giang Ly tùy ý gật đầu. Đạt được đồng ý, Hắc Hoàng thận trọng cầm lấy một người trong đó cái chai, nhẹ nhàng mở ra, một cỗ nồng nặc khí huyết chi lực nhất thời tràn ngập ra. Mà trong bình ngọc kim sắc huyết dịch dường như muốn xông ra tới một dạng. Thấy thế, Hắc Hoàng liền vội vàng đem nắp bình đắp lên, quay đầu nhìn Diệp Hắc, nghiêm túc gật đầu, hai mắt nghiêm trọng, là long huyết. Hơn nữa, nó mắt chó hơi co rúm, âm thầm truyền âm nói, huyết dịch này chủ nhân ít nhất là đại đế trở lên sinh linh. Bất quá, trong máu mang theo khí tức hủy diệt bị diệt sạch, chỉ còn lại có thuần túy khí huyết chi lực nghe vậy. Lá kia hắc lặng lẽ hít một hơi khí lạnh. Đại đế cấp trở lên huyết dịch, khí tức hủy diệt còn bị diệt sạch. Nói cách khác, trước mắt cái này huyết khí như rồng vậy thịnh vượng dị nhân, đứng phía sau chí ít nhất tôn chân chính đại lão. Nghiệm chứng xong rồi sao? Giang Ly thản nhiên nói, mặt khác mấy chai có cần hay không cũng nghiệm một nghiệm. Không cần. Hắc Hoàng đem cái chai bông, cười khan một tiếng, chúng ta tin được các hạ nhân phẩm của. Lời nói nhảm. Đây chính là một giọt đại đế cấp trở lên long huyết a. Làm sao sẽ rảnh rỗi lừa bọn họ? Như vậy, mời nói đi. Giang Ly dựa vào ghế, nâng chung trà lên, để một ngụm, địa ngục sát thủ thần triều xào huyệt ở nơi nào, Hắc Hoàng cùng Diệp Hắc liếc nhau. Trầm mặc 2 giây, Diệp Hắc mới thử thăm dò mở miệng hỏi, xin hỏi các hạ là muốn một thân một mình đi vào, vẫn là một mình? Giang Ly lời ít mà ý nhiều. Cái này, thứ cho ta nói thẳng. Diệp Hắc cười khổ một tiếng, nói, cái kia địa ngục sát thủ thần triều bên trong, có sát thánh tòa chấn, một thân sát phạt chi đạo xuất thần nhập hóa. Nếu như gần các hạ một người. Giang Ly liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, có lời gì cứ việc nói thẳng. Diệp Hắc, người cũng như tên, một bụng ý nghĩ xấu. Lúc này thoạt nhìn là ở hảo tâm nhắc nhở, nhất định là có chút lưu hoa. Bị một lời nói toạc, Diệp Hắc cũng không xấu hổ, mà là chăm chú mở miệng nói, các hạ có chỗ không biết. Bọn ta cùng cái kia địa ngục sát thủ thần triều, sớm có thủ án, bây giờ tập kết một số đại thánh địa chi lực, cần phải một lần hành động đem tiêu diệt. Nghe vậy, Giang Ly khỏe miệng hơi câu dẫn ra, tự tiếu phi tiểu nói, các ngươi liền khẳng định như vậy, ta là muốn tìm địa ngục phiền phức, mà không phải có những chuyện khác tìm bọn hắn. Các hạ nói đùa. Hắc Hoàng ở một bên vừa cười vừa nói, thế nhân ai chẳng biết, muốn tìm chỗ ngục nói chuyện làm ăn, chỉ cần ở thưởng kim bảng đơn hạ đạt tiền thưởng là được. Mà nếu như địa ngục nguyện ý tiếp, tự nhiên sẽ tiếp, cũng không có mấy người dám kém bọn họ chướng. Giang Ly bật cười, cảm tình mình lại như vậy bị treo giải thưởng. Ý của các ngươi là làm cho ta và các ngươi cùng nhau? Giang Ly nhìn hai người, nhiều người sức mạnh lớn. Diệp Hắc khẽ gật đầu, trầm giọng nói, các hạ thực lực xuất chúng, một thân khí huyết như trần long, nếu là ta đợi hợp tác, nhất định có thể đem cái kia địa ngục một lần hành động tiêu diệt. Nói có đạo lý. Giang Ly trầm tư khoảng khắc, đột nhiên nói, đã như vậy, ta đây vì sao còn phải giao cho các ngươi thủ lao? Lời vừa nói ra, Diệp Hắc cùng cái kia Hắc Hoàng đều là hơi sừng sờ, trợn sắc mặt trở nên có chút lúng túng. Cái này, Hắc Hoàng với ho khan một tiếng, lại có chút nghẹn lời. Diệp Hắc ngược lại là dứt khoát, hắn cắn răng vung tay lên, nói, nếu có thể tiêu diệt địa ngục, thủ lao này không muốn lại ngại gì. Lời tuy như vậy, nhưng hắn nhìn về phía mấy cái bình ngọc ánh mắt rõ ràng rất là không nỡ. Giang Ly cùng Diệp Hắc đối diện khoảng khắc, đột nhiên cười ha ha một tiếng, khoát tay áo, chỉ đùa một chút mà thôi. Chính là vài giọt manh thú bảo huyết, ta có thể không bỏ được đạo lý. Nói xong thù lao, tự nhiên là sẽ không thay đổi, tiện lợi kết giao bằng hữu. Khu. Chính là. Diệp Hắc cùng Hắc Hoàng khỏe mắt đều là hơi co quắp. Bọn họ nhìn về phía Giang Ly ánh mắt, nhất thời càng thêm không giống nhau, đó là một loại đang nhìn vô địch siêu cấp lớn thần hào ánh mắt. Tựa như cả người đều ở đây phát quang, vàng nóng không gì sánh được chói mắt. Liên Long huyết, Kim Ô huyết loại vật này đều có thể dùng chính là để hình dung, không phải thần hào là cái gì? Cái kia, Diệp Hắc với ho khan một tiếng, chúng ta là con nhà nghèo, sẽ không khách khí hắc. Còn không biết các hạ xưng hô như thế nào. Nói, hắn đem cái kia mấy chai huyết thận trọng thu vào. Gọi ta Giang Ly liền tốt. Giang Ly cười híp mắt nhìn, đến khi hắn cất xong sau đó, mới quay đầu nhìn một chút Hắc Hoàng, đột nhiên hỏi, hai vị có thể nhận thức Vô Thủy cùng Lang Nhân sao? Chương 207, cũng như trăng tròn hai cái danh tự này vừa ra, Hắc Hoàng cùng Diệp Hắc bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chòng chọc vào Giang Ly, kinh nghi bất định không nên hốt hoảng. Giang Ly khoát tay áo, thản nhiên nói, chỉ là ngày xưa từng gặp Vô Thủy cùng Lang Nhân một mặt, mà vị cổ huynh cũng là cực kỳ giống năm đó Vô Thủy ngồi xuống cái kia đại hắc cầu. Ngày xưa, Hắc Hoàng cùng Diệp Hắc liếc nhau. Đương nhiên, Hắc Hoàng lại tựa như là nghĩ đến cái gì, lộ ra kích động màu sắc, nói, đạo hữu, ngươi hiểu được đại đế chính là ngươi trong miệng Vô Thủy, như ngày nay ở đầu sao? Nghe vậy, Giang Ly trong con ngươi hiện lên vẻ thất vọng màu sắc. Xem ra cái này Hắc Hoàng cũng không biết Vô Thủy ở nơi nào. Hắn khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, cũng không hiểu được. Một Hắc Hoàng kích động màu sắc tiêu thất, u thở dài, nói, đạo hữu đoán không lầm, ta chính là năm đó đại đế ngồi xuống cái kia hắc cầu. Một bên, Diệp Hắc chỉ lấy Liêu Nhân, làm như hữu ý vô ý thuận miệng hỏi, đạo hữu nói ngày xưa từng gặp với Thủy cùng Lang Nhân, chẳng lẽ đạo hữu không phải cái thời đại này sinh linh? Ta ngày xưa lúc còn sống, Vô Thủy cùng Lang Nhân cũng chưa từng xuất thế. Giang Ly thản nhiên nói, lời này không thật xấu. Hắn ở phó bản thế giới để lại một trang nổi bật, đồng thời ảnh hưởng đến du hy thế giới, Giang Ly Giang đại sư tên bị khắp nơi đại lao biết rõ. Mà thời đại kia, cần phải là không có có Vô Thủy cùng Lang Nhân. Liền tha cho ta trang cái bức. Giang Ly trong lòng yên lặng nói, mà Hắc Hoàng cùng Diệp Hắc liếc nhau, đều là nhìn thấu trong mắt đối phương rung động màu sắc cùng. Không tin cái này. Khái khái, ta xem đạo hữu tu vi. Diệp Hắc nhẹ nhàng tăng hắn một cái, trong lòng hắn đoán thầm, đại ca thổi như bức tốt xấu nói điểm cơ bản pháp, người tu vi này cùng ta không sai biệt lắm, liền dám như thế thổi. Một vị chẳng lẽ không biết chuyển thế thật lâu. Giang Ly một bộ cao nhân dáng dấp, lạnh nhạt nói, mà thôi, nói cùng các ngươi cũng không biết. Chờ các ngươi sau này tu vi cao chút, có thể nghe nói ta ngày xưa sự tích nhị nhị, lời vừa nói ra. Diệp Hắc cùng Hắc Hoàng cũng có chút náo không cho phép. Chuyển thế, bọn họ tự nhiên là biết đến. Nhưng người nào biết trước mắt cái này vẻ mặt bí hiểm bạn thân có phải hay không đang lừa dối bọn họ? Ngươi cảm thấy có phải thật vậy hay không? Hắc Hoàng lặng lẽ truyền âm. Không biết. Diệp Hắc khỏe miệng nhẹ nhàng kéo ra, thế nhưng, người này khí huyết quá hùng hậu, xem tu vi cần phải cùng ta không sai biệt nhiều, nhưng lại so với ta khí huyết còn cuộn trào mãnh liệt. Ngươi tỉ mỉ nghe, huyết dịch của hắn chạy xuôi quả thực cùng như đại dương mênh mông. Anh ta sớm liền phát hiện. Hắc Hoàng tí nhai răng, mặc kệ vị này nói thật hay giả, ngược lại phía sau khẳng định có đại lão, liền Long huyết đều không để ở trong lòng, còn như vậy giống chống tuyên bố tiền thưởng. Giang Ly lặng lặng nghe bọn họ truyền âm, trong lòng cười khẽ. Ô sát hắn không chỉ có riêng là tức huyết hồn hờ ở Hồng Hoang phó bản thế giới thời điểm, hắn dùng dược thảo cùng manh thu tinh huyết đoán thể, mà có không ít dược thảo cũng là thuận tiện tăng cường hồn phách cường độ. Vì vậy, rất dễ dàng là có thể nghe được bọn họ âm thầm truyền âm. Nhị vị, Giang Ly mỉm cười, mở miệng nói, chúng ta khi nào đi chỗ đó địa ngục sát thủ thần triều? Đêm nay như thế nào? Diệp Hắc suy nghĩ một chút, nói, ta còn muốn cùng những cái này thánh địa liên hệ một phen. Tốt. Giang Ly gật đầu. Lúc này, Hắc Hoàng trên tay bỗng nhiên quang hoa lóe lên, lấy ra một máy điện thoại di động, ở phía trên hoa động hai cái phía sau, miệng chó co lại. Có chuyện, ta muốn Giang đạo hữu cần nhìn. Nói, Hắc Hoàng dùng móng vuốt ở trên màn ảnh điện thoại di động rạch một cái, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam hiện lên mà ra, trên xuống biểu hiện ra là mấy cái tin tức. Hắc Hoàng, các ngươi nhìn thấy vị kia tuyên bố tiền thưởng lão huynh không có? Thương lượng như thế nào? Được rồi, địa ngục bởi vì chuyện này dường như tức giận, công khai nói sẽ đối lão kia huynh tuyên bố tuyệt sát lệnh, không chết không ngất được rồi. Bọn họ còn nói, đã phái ra kim bài sát thủ, cụ thể bao nhiêu cái không biết, nhưng đã xuất phát phanh. Đột nhiên, cửa sổ đột nhiên nổ tung. Một viên lóe ra màu u làm quang diễm viên đạn phá không tới, mang theo một loại kinh khủng lực đánh vào, ở cửa sổ nổ tung sát na, liền có mãnh liệt ba động tràn ngập ra. Hắc Hoàng cùng Diệp Hắc sắc mặt đại biến. Bọn họ dồn dập chợt quát đứng dậy, trên người đều bộc phát ra cuồng bạo ba động, hướng phía bên cạnh né tránh đi. Một quả này viên đạn, để cho bọn họ cảm nhận được không có gì sánh kịp nguy cơ. Giang Ly ngồi ngay ngắn bất động. Hắn lạnh lùng nhìn cái viên này viên đạn bay tới, sau đó nhìn như thong thả, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn, vươn ra hai ngón tay. Hôm qua, lóe ra màu u làm quang diễm viên đạn bị kẹp ở hai ngón tay của hắn trong lúc đó. Một bên, Diệp Hắc cùng Hắc Hoàng đều sợ ngây người. Bọn họ tự biết mình, viên đạn này tuyệt đối sở hữu đáng sợ lực sát thương, đủ để đưa bọn họ suy thủng. Nhưng là, lại bị Giang Ly dùng đầu ngón tay kẹp lấy. Đúng lúc này, bèn, sau lưng tường nổ tung, một đạo màu máu đỏ rực rỡ đao mang giết tới, bổ về phía Giang Ly sau lưng. Cẩn thận! Diệp Hắc hét lớn một tiếng, thân hình thoát một cái, trong tay bóp kim sắc dấu quyền, vang một tiếng, cùng đao mang kia đục vào. Một tiếng trầm đục, đao mang tán loạn, hắn rút lui mấy bước, trên nắm tay có một màn vết đao. Vị, một bên kia, một đạo kiếm quang xé rách trường không, nhanh như thiểm điện, mục tiêu nhắm thẳng vào Giang Ly mi tâm chỗ. Cơ hồ là ở đồng thời, lại một viên lóe lên, Lý Vương Triệu, màu u lam quang diễm viên đạn bay tới. Giang Ly mặt không đổi sắc, đổ sổ bất động. Sau một khắc, hắn mang theo đạn hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Vị một tiếng, viên đạn phá không mà ra, cùng cái viên này bắn tới viên đạn đụng vào nhau. Sát na giằng co. Cái viên này viên đạn trực tiếp bị Giang Ly sở bắn ra đi, viên đạn đụng phải nổ tung, sau đó dư thế không giảm, hướng phía viên đạn bắn tới phương hướng bay đi. Sau đó, Giang Ly đứng dậy, nhìn đạo kia giết tới kiếm quang, tay phải lộ ra đi một chảo, trực tiếp đem đạo kiếm quang kia chộp vào lòng bàn tay bên trong. Ông, kiếm quang điên cùng rung động, phát sinh chói tai ngâm nga. Giang Ly cười lạnh một tiếng, tay trái hướng phía trước chậm rãi vung lên, từng đạo tử sắc lưu quang lưu chuyển, hóa thành một cây trường cung. Hắn lấy kiếm quang làm tiễn, chậm rãi quát lên lập tức, dương cung như trăng tròn, vị một tiếng, nổ bắn ra mà ra. Chương 208, nhân thế gian. Vâng. Ngoài trăm thước, một tòa vật kiến trúc nổ tung, từ bên trong thoát ra một đạo thân ảnh tới, trốn bán sống bán chết. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một màn kia kiếm quang trực tiếp đem xuyên thủng, khiến cho phi trên không trung thân ảnh dừng lại, chợt vạn đạo lưu quang ở tại trong cơ thể vào bắn mà ra, ầm ầm nổ thành một mịn. Cơ hồ là ở đồng thời, km bên ngoài, Giang Ly bấm tay bắn ra viên đạn, xuyên thủng một cái tay cầm súng bắn tỉa nam tử mi tâm. Cuối cùng một cái hắn quay đầu hướng phía sau nhìn lại, đã thấy một đạo kim sắc quyền mang quét ngang, đem một gã tay cầm trường đao sát thủ sinh sôi đánh huyết đục văng tung tóe, bị mất mạng tại chỗ. Hoang cổ thánh thể cường hãn, vào giờ khắc này cũng bày ra mà ra. Phanh! Diệp Hắc rơi xuống từ trên không, sắc mặt nghiêm nghị, Giang huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hai người hiện tại liền đi liên hệ mỗi bên đại thánh địa, ngươi có muốn hay không cùng nhau? Không được. Giang Ly lắc đầu, thuận tay đem một đạo phụ triện ném cho hắn, chờ các ngươi đến đó địa ngục xào huyệt phía sau, liền trực tiếp bóp nát tấm phụ triện kia, ta thì sẽ đi vào. Diệp Hắc cũng thẳng thắn, cùng Hắc Hoàng phá không đi. Đợi cho ly khai một khoảng cách phía sau, hai tốc độ của con người mới thoáng chậm lại, liếc nhau, đều là nhìn thấu trong mắt đối phương khiếp sợ màu sắc. Này 567 người thực lực, quả thực mạnh khủng bố. Hắc Hoàng nói nhỏ. Đúng vậy. Diệp Hắc gật đầu, thở dài nói, ta cảm giác hắn tu vi tối đa cao ta hơn 10 cấp dáng vẻ, sao có mãnh liệt như vậy thực lực? Ngươi có thể nhìn ra hắn là cái gì thể chất sao? Ba gã kim bài sát thủ, bị Giang Ly ung dung tùy ý liền giết chết hai cái. Cuối cùng một cái tuy là Diệp Hắc giết chết, nhưng hắn lúc đó là hầu như thi triển toàn lực, mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem chém dụng. Có thể Giang Ly đâu? Gậy ông đập lưng ông. Cái kia hai cái kim bài sát thủ, một cái bị chính bọn nó bắn ra viên đạn giết chết, một cái bị tự đứng ra kiếm giết chết. Diệp Hắc có thể cảm nhận được, đạo kiếm quang kia sao mà sắc bén, hắn là toàn lực một quyền mới có thể đem một gã khác sát thủ đao mang nổ nát. Nhưng mà Giang Ly trực tiếp hời hợt lấy tay bắt lại. Nhìn không ra. Hắc Hoàng lắc đầu, mắt chó bên trong lóe ra cổ quái quang mang, bất quá trong cơ thể hắn phải có long huyết. Mới vừa rồi hắn trong lúc vô tình toát ra một tia long uy. Bất quá, cái tia long huyết rất đậm bạc, tựa hồ bị trong cơ thể hắn một loại khác huyết mạch đắp chế. Được rồi. Đồng nhiên, nó trừng mắt chó, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Hắc, cái kia mấy giọt máu đâu? Nhanh lên cho ta hai bình, chúng ta chia một nửa, đừng nghĩ nó riêng. Ta giống như loại người như vậy sao? Diệp Hắc liếc nó liếc mắt, thi nhiên lấy ra hai bình ngọc, ném cho Hắc Hoàng, sau đó hóa thành lưu quang hướng về một phương hướng bay đi. Hắc Hoàng đội vã tiếp được, mở ra vừa mở, nhất thời tức điên. Hỗn đản. Nó khí cấp bại phôi đuổi theo, bản hoàng không muốn tỷ hưu cùng quỷ thú huyết, cho ta long huyết. Bản hoàng muốn long huyết, hoặc là kim ô huyết cũng được. Vâng. Ngươi muốn cái gì long huyết, kim ô huyết? Ở phía trời xa, truyền đến Diệp Hắc tiếng cười to, ngươi một con chó, dùng tỷ hưu cùng quỷ thú huyết, chẳng lẽ không đúng vừa lúc sao? Tỷ hưu giống như cái đại cầu tựa như, hay là kim bài sát thủ, đối với Giang Ly mà nói, bất quá là con kiến hôi mà thôi. Hắn thật tò mò, là ai muốn giết chính mình? Địa ngục, bất quá là một tổ chức sát thủ, nếu như không có đầy đủ quyền lợi, bọn họ không có khả năng ra tay với chính mình. Điểm mấu chốt vẫn là tốn hao kết sủ tiền thưởng mua tánh mạng mình nhân. Kim Ô nhất tộc. Giang Ly trong lòng tự nói. Rất nhanh, hắn lắc đầu, bỏ đi cái ý niệm này. Kim Ô tộc muốn giết mình, làm sao lại tại nhân gian giới tìm một cũng không tính là cường đại dường nào địa ngục tổ chức sát thủ. Có thể nói, tổ chức đó hoàn toàn chính xác không kém. Nhưng là liền tại nhân gian giới bên trong miễn cưỡng trộn lẫn hỗn, tùy tiện nhất tôn tiên nhân hạ giới, cũng có thể đem diệt mà Kim Ô tộc biết được Giang Ly theo hầu, đương nhiên sẽ không cái này sao ngu xuẩn. Cho nên từng cái muốn giết hắn, nhất định không biết Giang Ly ở du hí trên thế giới có thân phận đặc thù. Tội lỗi của ta người nào? Giang Ly xoa xoa thái dương, trong đầu hiện lên lần lượt từng bóng người. Thái thượng, không có khả năng, thằng ngãi này còn không có sống lại đâu, hơn nữa cái loại này đại lao cấp nhân vật, làm sao sẽ đem lực chú ý thả ở trên người hắn? Tuyệt không hiện thực. Những người khác, ta dường như cũng không có đắc tội qua ai vậy. Giang Ly trở nên đau đầu, đơn giản liền không suy nghĩ nhiều. Ngược lại, các loại, chờ, tiêu diệt địa ngục xào huyệt, sau đó đi chân chính địa ngục một chuyến, tìm bọn hắn quỷ hồn để hỏi rõ ràng. Lắc đầu, Giang Ly nhún người nhảy lên, liền hướng lấy thạch đầu thôn phương hướng bay đi. Ông, đột nhiên, vẻ hàn quang xuất phát, sát khí đến xương. Một đạo vô cùng nhạt nhẽo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Giang Ly phía sau, một thanh kiếm sắc hành không, hướng phía cổ của hắn chỗ đâm tới. Giang Ly cao mày, còn có, hắn không tránh không né, mà là lạnh nhạt quay đầu lại, vươn ra hai ngón tay, kẹp lấy chôi này lợi kiếm. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt, lại một đạo thân ảnh đánh tới. Đó là tên nữ tử, bạch y phần phật, dường như thiên ngoại phi tiên, kiếm phong một điểm hàn quang, nhắm thẳng vào Giang Ly lồng ngực. Quá nhanh, bực này tốc độ, giống như là vẫn tránh tại trong hư không, sẽ chờ Giang Ly tới gần, liền đột ngột hiện lên mà ra, tiến hành nhất kích tất sát. Thường nhân hoàn toàn không cách nào phản ứng kịp, như vậy ám sát như thế nào tránh? bởi vì căn bản không biết nàng là làm sao xuất hiện ở nơi này, kiếm mang cũng đã gần va chạm vào ngực, sắc bén y đã đâm rách quần áo. Nếu như đổi một người, đoạn không tránh né khả năng. Nhưng bọn họ mục tiêu là Giang Ly. Nhân thế gian, Giang Ly thanh âm băng lãnh. Nhân thế gian cùng địa ngục bài danh đặt song song tổ chức sát thủ, nhưng càng thêm khiến người ta khó mà phòng bị. Bọn họ sát phạt chi đạo so với địa ngục còn kinh khủng hơn. Phúc, trôi này lợi kiếm xuyên thủng Giang Ly ngực, nhưng bạch y nữ tử kia lại chưa lộ ra nét mừng, mà là chợt lùi lại, đồng thời thân ảnh nhanh chóng hư hóa, giống như là tiêu thất. Sau đó bị xuyên thủng ngực Giang Ly chậm rãi tiêu thất, nhưng chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Một kích không trúng, xa như vậy nói, nàng căn bản không ngừng lại. Ngang, Giang Ly bỗng nhiên há miệng ra, quần quật long ngâm đột nhiên nổ vang tại trong hư không. Chân Long Bảo Thuật một trong Long Ngâm Thuật. Ông, hư không chấn động. Bạch Y thân ảnh của cô gái bị sinh sôi ép đi ra, trên không trung dừng một chút, suýt nữa trực tiếp rơi xuống dưới. Ở trong nháy mắt này, Giang Ly xuất hiện ở nàng bên cạnh thân. Hắn lấy tay bắt lại bên ngoài cổ, không chút do dự nào, lại càng không tồn tại hay là thường hương tiếp ngọc, trưởng chỉ gian bỗng nhiên dùng sức, cờ giác một tiếng trực tiếp bóc gãy. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm người ta sợ hãi sự tình xảy ra, trí đạo cầu vồng đột nhiên xuất hiện tại trong hư không, kinh khủng sát khí tràn ngập, xuất phát tuyệt thế sát khí. Trong thành, vô số người đều run rẩy. Mặc dù cái này sát khí vẫn chưa nhằm vào bọn họ, có thể đáng sợ kia chí cực sát ý vẫn làm cho bọn họ thân thể run rẩy, hầu như muốn đứng không vững. Vị Chí Đạo Tịch Diệt một dạng kiếm mang, nhắm thẳng vào nơi trung tâm Giang Ly, muốn tiến hành tuyệt sát. Chương 209, niếp niếp đó là trong nhân thế sát thủ. Cách đó không xa, trong thành bộ phận cường giả bay lên không, sợ hãi nhìn một màn này, người là ai vậy kìa, dĩ nhiên khiến người ta thế gian xuất động 10 cái sát thủ. Không biết, có người nói nhỏ, mới vừa có địa ngục sát thủ đối với hắn tiến hành tập sát, kết quả bị giết ngược. Nghĩ đến chắc là cái kia treo giải thưởng địa ngục lão nhị tập nhân. Nghe vậy, bốn phía mọi người đều là tinh thần chấn động. Gần nhất, để cho người chú ý sự tình, không ai bằng có người tốn hao giá thật lớn, treo giải thưởng tổ chức sát thủ địa ngục xảo huyệt vị trí. Mà địa ngục cũng cường thế lên tiếng, sẽ đối tuyên bố treo giải thưởng nhân tiến hành tuyệt sát. Chỉ là không nghĩ tới, liền nhân thế gian cũng tham gia. Rốt cuộc là thâm cửu đại hận gì? Có người rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói rằng, dĩ nhiên đồng thời thuê người thế gian cùng địa ngục hai đại tổ chức sát thủ. Bất quá người này cũng là mạnh mẽ, này cũng bất tử, cũng coi như từ đây nổi danh. Trên bầu trời, Giang Ly chân đạp từ sát phượng hoàng hư ảnh, lạnh lùng nhìn cái kia chín đạo thần đánh tới. Oanh! Sau một khắc, sau lưng của hắn đột nhiên hiện ra một gốc cây che trời lớn liêu, bao phủ vô tận sương mù, từng cây một xanh biêng biếc cảnh liêu giống như thần mâu, phù một tiếng, trong nháy mắt xuyên thủng cái kia chín bóng người. Ông! Che trời lớn liêu biến mất, chín cái trong nhân thế sát thủ dồn dập từ không trung rơi xuống, đập xuống đất, chết không thể chết lại. Giang Ly xoay người, đi hướng treo giải thưởng đại sảnh. Một lát sau, một tin tức đi qua internet truyền thông truyền ra, làm cả Đông Đại Lục trở nên mà hoành động. Nặng ký nặng ký. Treo giải thưởng địa ngục xào huyệt vị trí chỗ ở thần bí nhân, lại ra giá trên trời, tìm kiếm nhân thế gian xào huyệt chỗ. Khiếp sợ. Nhân thế gian thập đại kim bài sát thủ đều xuất hiện, cánh bị miểu sát, bị phá vỡ thần thoại. Thư hư thực thực có thần bí tổ chức nhằm vào địa ngục cùng nhân thế gian hai đại tổ chức sát thủ, tin đồn rừng, thư hư thực thực vì sớm đã tị thế thiên đỉnh sát thủ hoàng triều. Đông Đại Lục lần nữa hoành động. Hai cái nổi tiếng tổ chức sát thủ lại bị một trước một sau treo giải thưởng xào huyệt chỗ vị trí. Cái này rất khó không khiến người ta hoài nghi là hữu tâm nhân gây nên. Một tòa sâu trong núi, Diệp Hắc đưa điện thoại di động thu, cùng bên cạnh Hắc Hoàng nhìn nhau không nói gì. Lang dậy, chín tên trong nhân thế sát thủ cùng nhau phát động tuyệt sát một kích, lại bị trong nháy mắt giết ngược. Diệp Hắc tự vấn là không làm được. Tối thiểu, trong nháy mắt giết ngược đối phương căn bản không khả năng, coi như một phen chu toàn phía sau có thể đem đối phương đánh gục, tự thân cũng sẽ nhận thương thế không nhẹ. Các ngươi phải đợi người đến cùng lúc nào tới? Bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo không nhịn được thanh âm, chúng ta cũng chờ nửa giờ. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy đi các loại, chờ. Diệp Hắc nhàn nhạt liếc lão giả nói chuyện liếc mắt, nói, ngươi có thể tuyển trạch không đợi. Ngươi? Lão giả kia biến sắc, đang muốn mở miệng. Lúc này, Diệp Hắc nhìn đồng hồ, lấy ra Giang Ly phía trước giao cho hắn phụ triện, trực tiếp bóp nát. Ông vòng xoáy hiện lên, một đạo thân ảnh bước ra. Người tới chính là Giang Ly. Hắn mặt mỉm cười, hướng về phía Diệp Hắc gật đầu. Ta còn tưởng rằng các ngươi phải đợi người là đại nhân vật gì đâu. Diệp Hắc còn chưa mở miệng, bên cạnh liền vang lên một đạo thanh âm âm dương quái khí. Thì ra cũng bất quá là một 400 nhiều cấp tiểu bối, thực sự là thật là lớn mặt. Giang Ly nhìn cũng chưa từng nhìn người nói chuyện, mà là nhằm vào lấy Diệp Hắc nói rằng, bằng hữu ngươi. Không phải. Diệp Hắc lập tức phi thanh, Diêu Quang Thánh Địa một trưởng lão. A. Giang Ly gật đầu. Làm sao, đang còn muốn sau đó trả thù ta hay sao? Trưởng lão kia cười lạnh một tiếng, hiện tại thanh niên nhân, thực sự là càng ngày càng cuồng vọng. Phanh. Lời còn chưa dứt, hắn đông nhiên cả người kịch chấn, trực tiếp té bay ra ngoài. Tuổi đã cao, sống ở chó trên người. Giang Ly liếc cái kia thổ huyết bay ngang lão giả liếc mắt, lạnh lùng nói, cái gì chó má Diêu Quang Thánh Địa, lao tử hôm nay tâm tình không tốt, nhiều hơn nữa lời nói nhảm, các loại, chờ, diệt xong rồi địa ngục cùng nhân thế gian, phải đi diệt các ngươi. Tâm tình của hắn đích xác rất kém, không giải thích được bị người treo giải thưởng đầu người, đổi thành người nào cũng sẽ không có hảo tâm tình. Diệp Hắc cùng Hắc Hoàng đều là khỏe miệng giật một cái, mắt thấy bốn phía ánh mắt đều nhìn lại, Diệp Hắc nhẹ nhàng tăng háng một cái, tiến lên trước một bước, cất cao giọng nói, giới thiệu một chút, vị này chính là treo giải thưởng địa ngục xào huyệt vị trí chỗ ở đạo hữu. Lời vừa nói ra, Những ánh mắt kia nhất thời liền biến, có kiêng kỵ, có kinh nghi, có hiếu kỳ, không phải trường hợp cá biệt. Hiện tại người nào không biết Giang Ly danh tiếng? Lúc ban ngày phát sinh một màn kia, đã bị người ghi lại, tuyên bố đến rồi đông đại lục lớn nhất internet trên diễn đàn. Nhân thế gian chín đại sát thủ cùng nhau phát động tuyệt sát, khiến người ta vẻ sợ hãi. Bọn họ đánh tự vấn lòng, lúc đó bị tập kích giết người nếu như đổi lại là chính mình, hầu như gọi là chắc chắn phải chết. Có thể hết lần này tới lần khác. Giang Ly không chỉ có còn sống, còn trong nháy mắt hoàn thành giết ngược. Tất cả chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Nhanh lên đi. Giang Ly sắc mặt bình tĩnh, diệt địa ngục phía sau, ta còn muốn đi tìm trong nhân thế xảo huyệt vị trí. Nghe vậy, mọi người khỏe miệng đều là kéo ra. Ho khan. Diệp Hắc với ho khan một tiếng, ánh mắt đảo qua vắng vẻ không tiếng động mọi người, trầm giọng quát lên, hủy diệt địa ngục, nhất cử ở chỗ này. Giết. Tiếng nói vừa dứt. Phanh. Hắn dẫn đầu xuất thủ, màu vàng quyền mang sẽ qua, vang một tiếng đánh vào cách đó không xa một tòa trên ngọn núi thấp, nơi đó nhất thời sụp đổ, xuất hiện một cái độc lớn. Giết. Một đám người đằng đằng sát khí, hóa thành từng đạo lưu quang, thẳng hướng cửa độc kia. Giang Ly lại không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn rơi vào Hắc Hoàng trên lưng, mặt trên đang ngồi một cái phấn điêu ngọc trác bé gái, thấy hắn nhìn chòng chọc cùng với chính mình, nhuận miệng cười, lộ ra khả ái nụ cười. Đẳng cấp. Giới thiệu. Hoàn toàn nhìn không ra tin tức. Giang Ly trong con ngươi hiện lên vẻ kinh dị, cũng hướng về phía nàng cười cười, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt vượt lên trước mọi người, dẫn đầu sát tiến cái kia động quật bên trong. Chỉ là trong lòng thì như trước đang suy tư bé gái thân phận. Nữ đế đạo quả sao? Giang Ly trong lòng tự lẩm bẩm, bởi vì. Nói như vậy, nữ đế hôm nay tu vi cần phải vẫn chỉ là nhất tôn. Đại đế. Chương 210, thì người bạo long sông địa ngục giả hữu tử vô sinh, vào khoảng này trầm luân, chọn đời không được siêu sinh. Thanh âm lạnh lẽo quanh quẩn ở động quật bên trong. Nữ cười. Một cái thánh địa thái thượng trưởng lão cười lạnh liên tục, ngày xưa bọn ta kiêng kỵ các ngươi, bất quá là tìm không được các ngươi xảo huyệt. Bây giờ bại lộ mà ra, còn tính là cái gì? Nhiều lời vô ích, chém giết. Một cái gia tộc lão bất tử lạnh lùng quát lên. Ha ha. Thanh âm lạnh lẽo lần nữa quanh quẩn, thần linh mở mắt, thế phẩm đã, tận tình hưởng dụng a. Giả thần giả quỷ mà thôi. Hắc Hoàng gầm lên giận dữ, 365 cái đại kỳ cùng nhau bay ra, hàm vô tận sát khí, về phía trước càn quét. Vâng. Kịch liệt chấn động phát sinh, địa ngục không hổ là lão bài sát thủ hoàng triều, phòng ngự trận vân rất là kinh người. Vị. 567 đột nhiên, từng đạo kiếm quang bay lột, đem mỗi bên đại thánh địa mười mấy người đều sinh sôi chặt đứt chút tài mọn, cũng dám xưng địa ngục. Lúc này, giọng nói lạnh lùng quanh quần ra. Giang Ly cất bước đi tới. Hắn oanh một quyền đem cái kia phòng ngự trận vân đập ra, cuồng bạo ba động tịch quyển, mười mấy bóng người trên không trung hiện hiện, sau đó nổ tung. Mỗi bên đại thánh địa nhân đều sợ hãi nhìn hắn một cái. Cái kia phòng ngự trận vận tuyệt đối xưng là khủng bố, có thể đối mặt hắn, dĩ nhiên một quyền đều không đỡ được. Cái này hơi bị quá mức với đáng sợ. Đều lăn ra đây cho ta. Giang Ly như một đầu thái cổ man long, trong ánh mắt kim quang bắn ra bốn phía, không thèm để ý chút nào bốn phía thường thường dâng lên sát khí, bước nhanh đến phía trước. Và anh. Hắn một trường gỗ ra, liệt diễm thiên, phía trước một tòa pháp trận nhất thời xuất hiện từng vết nứt. Tiếng kêu thảm thiết thành phiến vang lên, vô số địa ngục tổ chức sát thủ người chết đi. Các ngươi không phải sẽ đối ta tiến hành tuyệt sát sao? Giang Ly quát lên, ta tới, các ngươi làm sao còn chưa tới giết ta? Tất cả phòng ngự cũng như cùng không có tác dụng, tại hắn dấu quyền cùng trưởng ấn dưới, từ ngọn truyền thừa tối cao cổ trận pháp tan biến, dễ như trở bàn tay. Diệp Hắc đám người đi theo phía sau hắn, đều là khỏe miệng co giật không nớt. Bọn họ trước đó chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, có thể lúc này cũng không dùng tới, Giang Ly một người có thể đem nơi đấy quét ngang. Người anh em này, thật là mạnh. Hắc Hoàng nhe răng niết miệng. Một bên, Diêu Quang Thánh Địa người đều là mao cốt tủ nhiên, bọn họ muốn còn muốn sau đó cùng Giang Ly lý luận, nhưng bây giờ đều bỏ đi loại ý niệm này. Nói đùa, cái này cờ mở nở đơn giản là hình người bạo long được không? Khó trách hắn phía trước dám khẩu xuất của nôn. Hiện tại xem ra, cái kia căn bản cũng không phải là của nôn, mà là nói thật. Một đường quét ngang, rất nhanh, bọn họ đi tới ở chỗ sâu trong. Nhưng Diệp Hắc đông nhiên biến sắc, nói nhỏ, không đúng. Địa ngục giết chết đâu? Hắc Hoàng cũng phát hiện chỗ không ổn, gầm nhẹ một tiếng, gầm hết lên, mau lui. Chúng ta có phiền với ai? Đông nhiên, một tiếng u thở dài vang lên, không nghĩ tới, của ta ngục cũng có một ngày như vậy, nói cho cùng vẫn là xa suốt, bằng không. Vâng. Một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở không trung, đột nhiên xé ra, lục soát ra một đạo bóng người khô gầy. Giả thần giả quỷ. Giang Ly bóp chặt lấy đầu của hắn, hoàn toàn tĩnh mịch. Có người nhận ra, mới vừa chết đi chính là địa ngục thần triều sát thánh, nhưng đối phương liền lời nói đều còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị bóp vỡ đầu lâu. Đúng lúc này, không gian chung quanh đột nhiên chấn động, hướng phía mọi người đè ép mà đến, đạo hỏa thiêu đốt, hóa thành một cái cự đại túi. Đây là Hắc Hoàng sắc mặt kỳ biến, thượng cổ đại thánh trận văn. Phải biết rằng cái này động vật kỳ thực cũng không phải chân chính động vật, mà là tự thành một vùng không gian, nhưng là bây giờ địa ngục sát thủ thần triều dĩ nhiên không tiếc hủy diệt nó, cũng muốn hủy diệt mọi người. Giờ khắc này, Giang Ly cũng cảm nhận được nguy cơ. Hậu thổ phát thân, hắn không chút do dự biến thân, ngưng tụ ra tổ vu bản tướng, đồng thời tiến hành long hóa, thi triển pháp thiên tượng địa anh. Che trời lớn liêu hiện lên ở phía sau hắn. Giờ khắc này, Giang Ly bật hết hỏa lực, hắn thân thể trở nên vô cùng to lớn, che trời lớn liêu vô số cây thúy lục liêu cái hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang giống như thần mâu, muốn xuyên thủng tất cả. Mà hậu thổ bản tướng sáu cánh tay thì là cũng trong lúc đó thi triển một môn bảo thuật chân long bát thiên thủ. Đây là Liễu thần sau lại dạy cho hắn một môn chân long bảo thuật. Và anh, Kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, mỗi bên đại thánh địa nhân mã cũng trong lúc đó phát ra tiếng kêu thảm, cảm giác lỗ tai hầu như cũng bị chấn động điếc một dạng không. Một ít tu vi hơi thấp, càng là trực tiếp nổ tung. Giang giác. Vùng không gian này xuất hiện từng vết nứt, phát sinh mịn tiếng nổ đùng đoàng, sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, ầm ầm nổ nát vụn. Trong mấy mắt, phương viên trong dặm hóa thành một vùng phế tích. Cái kia lan tràn ra ba động, thậm chí trực tiếp tức đoạn phụ cận vài toàn núi. Mọi người đều thử ra. Ở kinh khủng này trong động trạng, địa ngục sát thủ thần triều sát thủ không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ bị tạc cái nát bấy, hải cốt không còn. Mà bọn họ bằng không có thánh khí che chở, cũng phải bị dư ba chấn được chết đi hơn phân nửa. Quá kinh khủng. Nửa ngày mới có người dùng mình một cái, thanh em run rẩy nói nhỏ. Hắn rốt cuộc là người nào? Một gã đến từ đại diện thánh địa lão giả sắc mặt tuyết trắng, nói nhỏ, xem tu vi cũng không phải rất cao, làm sao có kinh khủng như vậy chiến lực. Diệp Hắc cùng Hắc Hoàng nhìn nhau không nói gì. Bọn họ mặc dù biết Giang Ly quá mức phẩm, nhưng lại không nghĩ rằng đến rồi trình độ này. Hình người bạo long. Vô nghĩa. Cái này cờ mờ nờ coi như là bạo long cũng có thể bị Giang Ly cho sinh sôi tê được chứ. Đúng lúc này, bọn họ đống nhiên chú ý tới, Giang Ly bên cạnh hiện ra một đạo bóng xoáy, sau đó đi ra một gã cô gái tuyệt mỹ. Mà nhìn một cái, lại như cùng nhìn kỹ bực sâu. Hoàn toàn xem không ba. Và xuyên thấu qua. Đại đế. Hắc Hoàng mắt chó trừng lớn, trong miệng thì thảo. Không phải. Diệp Hắc khỏe miệng hung hăng co quắp một cái, khí tức của đại đế rất khủng bố, lưu lộ tại ngoại. Mà vị. Không có chút nào khí tức, nàng đứng ở đằng kia, thật giống như không tồn tại. Thấp nhất. Chỉ sợ cũng nhất tôn chân tiên. Làm sao vậy? Người tới chính là Minh Vương A Trà. Nàng đôi mi thanh tú hơi cao lại, quét bốn phía liếc mắt, ánh mắt rơi vào Diệp Hắc bọn người trên thân, ngươi bị người tập kích. Là bọn hắn sao? Bị nàng cái nhìn này xem ra, mọi người đều khắp cả người phát lạnh, di chuyển cũng không dám di chuyển. Không phải. Giang Ly lắc đầu, chậm rãi nói, vừa rồi ta giết một số người. Ngươi đem linh hồn của bọn họ trừ đi, ta một hồi có chuyện gì muốn hỏi. Đi chơi tối về làm tiếp. Mọi người góp một viên gạch nuôi chuyện nào. Hiện tại đến chương 285 là hết vở UFF. Chương 211, dị nhân như hoa tốt. A Trà rất dứt khoát gật đầu, ta sẽ an bài quỷ sai đưa bọn họ mang tới ta phủ đệ. Việc đâu? Đã không có. Giang Ly suy nghĩ một chút, lắc đầu. A Trà cũng không còn nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái liền biến mất. Cách đó không xa. Diệp Hắc đám người chấn động trong lòng. Mới vừa rồi Giang Ly cùng A Trà đối thoại cũng không có tận lực cẩn giấu, mà bọn họ tu vi cũng đều không kém, tự nhiên nghe được. Trong đó, mấu chốt nhất một chữ nhãn là từng cái quỷ sai. Mà vị tia tu vi sâu không lường được nữ tử, không thể nghi ngờ là quỷ sai thủ trưởng. Như vậy vấn đề tới. Quỷ sai thủ trưởng, là cái gì? Thập điện Diêm La. Diêu quang thánh địa người đều là cả người rét run, lúc này là nửa điểm đều không để được trả thù tâm tư, chỉ cần Giang Ly sẽ không lại chú ý tới bọn họ, chính là vận hạnh. Bọn họ đột nhiên cảm giác được có chút ngược cười. Sát thủ kia hoàng triều địa ngục, còn đối với Giang Ly tuyên bố tuyệt sát lệnh, sợ rằng không sáu bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, Giang Ly chỗ rửa vững chắc, là chân chánh âm tào địa phủ. Giả địa ngục đụng với thật không ngục. Diệp Hắc trong miệng thấp nói đến, địa ngục này sát thủ hoàng triều, bị tiêu diệt không phải oan uổng. Hoặc có lẽ là địa ngục hủy diệt là tự tìm đường chết. Nếu như không có Giang Ly lời nói, bọn họ mặc dù có thể mang địa ngục này hủy diệt, cũng sẽ chết đi hơn phân nửa người, nhưng bây giờ chỉ là có bộ phận người thực lực hơi yếu chết, phần lớn người cũng không có tổn hại. Lúc này, Giang Ly cất bước đi tới, nhìn Diệp Hắc, hỏi: các ngươi biết nhân thế gian xảo huyệt ở nơi nào không? Hai đại tổ chức sát thủ, một buổi sáng trong lúc đó hủy diệt. Tin tức truyền ra, trên đời đều chấn động. Cái này hai đại tổ chức sát thủ, ở trong thời kỳ thượng cổ, có uy danh hiển hách, sau lại bởi vì một ít hạo kiếp mà không rơi. Nhưng coi như vậy, bọn họ như trước làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, hầu như chưa từng có thất thủ. Vượt cấp chẳng sát, đều cũng không phải là việc khó gì. Mà bây giờ, bởi vì đắc tội một cái người không nên đắc tội, dĩ nhiên trong một đêm đều hủy diệt, một cái đều không thể chạy đi. Theo người biết chuyện tiết lộ, bọn họ bị tiêu diệt nguyên nhân là đắc tội chân chính địa phủ. Điều này làm cho vô số người vẻ sợ hãi, bởi vì cho tới nay, địa phủ cũng sẽ không làm vượt nhân gian giới chuyện xảy ra, vì vậy xuất hiện đủ loại nổi lên cùng âm phủ có liên quan thế lực tên gọi. Mà lần này, những thế lực kia dồn dập đổi tên. Lúc này, Giang Ly đang ngồi ở Minh Vương phủ, bên cạnh thì là sắc mặt lạnh lùng Minh Vương A Trà. Phía dưới quỳ sát mấy bóng người, lạnh run. Chính là địa ngục cùng trong nhân thế cao tầng, lúc này vạn phần sợ hãi, cúi thấp đầu đầu lâu, không dám lên tiếng. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, hủy diệt bọn họ thế lực người, dĩ nhiên cùng âm ti Minh Vương có quan hệ. Điều này có ý vị gì? Có thể sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục, chọn đời không được siêu sinh. Nói đi. Giang Ly bưng lên một ly trà, báo một ngụm, thản nhiên nói, tuyên bố tiền thưởng muốn giết ta, là ai? Là dị nhân. Một cái lao đầu nhi vội vã dành trước mở miệng nói, bọn họ cho chúng ta thủ lao là giá trị 100 triệu kim tệ hàng vật. Dị nhân. 100 triệu kim tệ. Giang Ly ánh mắt hơi đông lại một cái, sườn mâu nhìn một chút A Trà. Là lời nói thật. A Trà khẽ gật đầu một cái. Giang Ly đôi mắt híp lại, nhàn nhạt nhìn về phía bên cạnh, nói, các ngươi thì sao? Chúng ta cũng là. Trong nhân thế sát thủ cũng cuống quýt gật đầu. Nghe vậy, Giang Ly trầm mặt xuống. Hai ước kim tệ, vẫn là dị nhân. Cũng chính là người chơi bên trong, có thể xuất ra nhiều kim tệ như vậy nhân, cũng không nhiều à. Thú vị. Trầm tư khoảng khắc, Giang Ly lần nữa mở miệng nói, đem treo giải thưởng người răng dấp, nói cho ta biết. Ông. Sau một khắc, cái kia mấy con quỷ đầu trên đều hiện ra một đạo thân ảnh, Giang Ly nhìn qua hai lần, liền nhớ kỹ. Đông Phương mặt mũi. Giang Ly nhíu nhíu mày, khoát tay nói, bọn họ vô dụng. Ngăn chặn 18 tầng địa ngục. Minh Vương A trả tay nhỏ bé bung lên, lạnh nhạt mở miệng nói, tha mạng. Cái kia mấy con quỷ vẻ mặt hoảng sợ. Nhưng rất nhanh, vài tên quỷ sai xông vào, đè nặng ngạo ngạo cầu xin tha thứ quỷ đi ra đại điện. Sau đó, Minh Vương A đổ suy nghĩ một chút, thuận tay đánh ra một đạo lưu quang. Sau một lát, một gã phán quan thận trọng 567 đến đây, trong tay đang cầm thật dày một sấp sổ sinh tử, cung kính nói, Minh Vương đại nhân, phụ phong đô đại đế chi mệnh, dị nhân sổ sinh tử đã mang tới. Mời tìm đọc. Tìm được cái này nhân loại. Giang Ly chỉ tay một cái, không trung hiện ra một đạo thân ảnh. Phán quan tỉ mỉ nhìn một chút, sau đó vùi đầu vào sổ sinh tử bên trong tuần tra, rất nhanh liền ngẩng đầu lên. Người này tên là Tống Tuấn Thoại, những tin tức khác? Không có. Hắn thận trọng nói. Đã biết. Giang Ly gật đầu. Đi xuống đi. A Trà khoát tay áo. Cái kia phán quan thở phào nhẹ nhõm, ôm dị nhân sổ sinh tử liền rời đi. Cần ta tìm giúp hắn sao? A Trà nhìn Giang Ly, nhẹ giọng dò hỏi. Không cần. Giang Ly mỉm cười, đứng lên ôm một cái nàng, ta tự có biện pháp tìm hắn. Cùng A Trà nói chuyện một hồi, Giang Ly liền bay trở về nhân gian giới, sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Hắn thẳng thắn lọ góc, trực tiếp đi ra địa quận, tìm đến người phụ trách nơi này, nói, tìm một người, tên cứ gọi Tống Tuấn Kết. Trong vòng một giờ, ta muốn đạt được toàn bộ của hắn tin tức. Chương 212, quốc gia lực lượng nhằm vào Tống Tuấn Thoại. Người phụ trách kia suy nghĩ một chút, hỏi, Giang Tông Sư, toàn quốc tương đồng tên họ người, sợ là có thật nhiều lời còn chưa dứt. Ông, một đạo tử sắc quang diễm ở Giang Ly trong lòng bàn tay hiện lên mà ra, hóa thành một tấm mặt mũi. Hắn thản nhiên nói, trưởng cái bộ dáng này, hắn cùng mới, không thể hóa giải. Người nào bao che hắn, chính là ta tử địch, ngươi có thể minh bạch chưa? Nghe vậy, người phụ trách kia trong lòng dùng mình, nghiêm nghị nói, hiểu. Dứt lời, hắn trực tiếp đi tới một bên, bấm điện thoại, rất nhanh liền lại đi trở về, hướng về phía Giang Ly chăm chú nói rằng, Giang Tông Sư, yêu cầu của ngươi đã đảm bảo. Liên quan tới cái kia Tống Tuấn Kết tin tức, chẳng mấy chốc sẽ vì ngài tìm được. Giang Ly gật đầu, an tĩnh đứng tại chỗ. Người phụ trách kia cũng không dám nhiều lời. Khoảng chừng qua ngũ sau 6 phút, điện thoại di động reo, hắn vội vã chuyển được, sau đó trực tiếp mở ra miễn để chỉ nghe bên trong một đạo thanh âm nghiêm túc nói rằng, Tống Tuấn Kết, Vinh Cường tập đoàn bí thư, năm nay 28 tuổi, nhất cấp tu hành giả đỉnh phong, không vợ, cùng Vinh Cường tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị phu nhân bên phải. Nói đến đây, thanh âm kia dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, Giang Tông Sư, đây cũng là Tống Tuấn Kết thân phận. Ngươi cần hắn cặn kẽ lý lịch sơ lược sao? Không cần. Giang Ly dứt khoát nói cho ta biết hắn ở đâu. ZTL, thành phố Vinh Cường tập đoàn tổng bộ. Thanh âm kia không chậm trễ chút nào nói rằng, thu được. Giang Ly tùy ý gật đầu một cái, từ sát phượng hoàng hư ảnh ở dưới chân mọc lên, nhanh chóng hướng phía bảy tỉnh thị phương hướng bay vút đi. Chuẩn bị xong giải quyết tốt hậu quả công tác khí khí. Trong điện thoại di động, khác một giọng nói vang lên, rất bình thản, công bố ra ngoài, Tống Tuấn Kết phạm tội phản quốc, từ Giang Tông Sư thay mặt giết. Là địa quật khu vực người phụ trách nghiêm nghị đáp. Sau một lát, Giang Ly đi tới Vinh Cường tập đoàn công ty chính bầu trời, trong ánh mắt hiện lên một bạch mang, nhìn quét một lần phía sau, đột nhiên vội vã vào xuống. Vậy anh, hắn như thiên thần hạ phàm, trực tiếp đụng nát đại lâu đỉnh, nhưng không bị thương một người. Oan có đầu, nợ có chủ. Giang Ly còn không đến mức vì vậy đi giận chó đánh mèo những người khác. Hắn tiến đụng vào trong đại lâu, trực tiếp tìm được rồi đang ở một gian trong phòng họp Tống Tuấn, người sau chứng kiến hắn sắc mặt đại biến, không chút do dự xoay người liền nhảy ra đại lâu. Phanh, hắn từ trên trời giáng xuống, nặng nề đập xuống mặt đất, dĩ nhiên không có gì tổn thương, tiếp tục chạy như điên. Nhị cấp tu hành giả. Giang Ly đứng ở trước cửa sổ, lạnh lùng nhìn Tống Tuấn Kết chạy trốn thân ảnh. Xem ra, người này cũng phải không ít chỗ ta. Chính là một người bí thư, từ đâu tới nhiều tiền như vậy? 2 ức kim tệ. A đừng nói là Tống Tuấn Thoại, coi như toàn bộ Vinh Cường tập đoàn cộng lại, cũng không khả năng có cỗ này khổng lồ tài lực. Phải biết rằng, 2 ức kim tệ đổi thành hiện thực tiền, nhưng là con số thiên văn. Hơn nữa, đây là vốn lưu động. Giang Ly trong con ngươi hiện lên vẻ lạnh lùng, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Sau đó đột ngột xuất hiện ở Tống Tuấn Kết ngay phía trước, một cái tát đem hắn vô bay ngang đi ra ngoài. Đương nhiên, đây là lực đạo có chút thu liễm kết quả. Nếu không, một tát này đủ để đem Tống Tuấn Kết đầu đều cho quất trực tiếp nổ tung. Phanh! Giang Ly một cước đạp ở ngực của hắn, thản nhiên nói, ai cho ngươi tiền, để cho ngươi ở trong game tuyên bố tiền thưởng giết ta. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta nói. Tống Tuấn Kết ho khan một búng máu, sắc mặt tuyết trắng, khuôn mặt thất kinh, là cây gậy cho ta tiền, bọn họ còn thêm vào cho ta 20 triệu kim tệ. Giang Ly thần niệm khẽ động, liền biết hiểu hắn không có nói sai. Hắn cũng lời nhiều hơn nữa lời nói nhảm, dưới chân hơi dùng sức, trực tiếp đem dăm đến ầm ầm nổ tung. Cây gậy sao? Giang Ly meo meo nhãn. Hắn đoán được là có quốc gia lực lượng ở từ đó làm khó dễ, chỉ là không nghĩ tới là cái kia viên đạn tiểu quốc. Cái kia cho rằng toàn bộ thế giới đều là mình ra đồ vật, vũ trụ tối cường dân tộc, lại có lá gan lớn như vậy, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá, nghĩ lại, Giang Ly liền hiểu được. Đúng rồi. Bây giờ trò chơi thực lực có thể đồng bộ hiện thực, như vậy liền mang ý nghĩa chơi một ngày đùa giỡn bên trong vẫn lạc, trong thực tế thực lực ít nhất giảm xuống phân nửa. Mà Giang Ly nếu như giảm xuống phân nửa thực lực sẽ phát sinh cái gì? Hắn trong hiện thực có thực lực tuyệt đối, sẽ không còn sót lại chút gì, mà Hoa Quốc cũng liền mất đi cái này hay là quốc chi chiến thần. Như vậy Hoa Quốc sau đó có thể hay không trả thù Hàn Quốc? Nộ, cố nhiên là sẽ giận. Thế nhưng mất đi thực lực Giang Ly liền đã không còn nguyên bản to lớn giá trị cùng lực uy hiếp. Mà cái này cái trên thế giới, vĩnh viễn đều là dùng thực lực lại nói tiếp. Vì vậy, mặc dù Hoa Quốc biết bởi vì Lý Vương Triệu này mà giận dữ, nhưng cũng không sẽ cùng Hàn Quốc ăn thua đủ, tất trương Hoa Quốc có địa quận, có buồn phiền ở nhà, mà Hàn Quốc nhưng cũng có. Thực sự là tốt tính kế. Giang Ly híp mắt một cái. Bất quá, hắn vẫn cảm thấy, lấy Hàn Quốc đức hạnh, làm như thế có khả năng còn không coi rất cao, ngược lại có thể sẽ nói Giang Ly vốn là cái Hàn Quốc nhân. Càng nghĩ, Giang Ly vẫn cảm thấy, cây gậy phía sau hẳn là còn đứng một cái đại quốc. Trầm tư hồi lâu sau đó, Giang Ly sắc mặt lạnh lẽo, lẩm bẩm, quả nó phía sau có hay không đứng còn lại quốc gia, nếu cho ta, liền đoạn từ bỏ ý đồ khả năng. Chương 213, đạn đạo hoành tạc. Cái gì? Nào đó trong phòng họp, một người đàn ông tuổi trung niên đống nhiên đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng, cái kia Tống Tuấn Kết, phía sau liên lụy đến Hàn Quốc. Đúng vậy. Bẩm báo người gật đầu, trầm giọng nói, đây là Giang tông sư tin tức chuyển đến, mà hắn đã đi trước Hàn Quốc. Lấy tác phong của hắn, sợ rằng sẽ gây nên một hồi sóng gió lớn. Nghe vậy, người đàn ông trung niên sắc mặt biến được âm tình bất định. Trầm ngâm một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi, trầm rãi nói, lấy Hàn Quốc quyết đoán, còn không dám làm như thế. Phía sau của nó, nhất định đứng Mỹ đế. Hội báo tình huống người suy nghĩ một chút, gật đầu nói, lấy Giang tông sư trí tuệ, sẽ không nghĩ tới chỗ này. Nhưng hắn tại sao muốn đi Hàn Quốc? Hai cái nguyên nhân. Người đàn ông trung niên đứng dậy lập bộ, cau mày. Một, vô luận như thế nào, chuyện này ra mặt người là Hàn Quốc. Thứ hai, giết gà dọa khỉ. Giang Ly tuy là rất mạnh, nhưng hắn cần phải còn chưa đủ để lấy đi ngạnh kháng hạt nhân, mà bây giờ thế giới tình trạng cực kỳ phức tạp, nếu như chọc tới Mỹ đế, tất nhiên sẽ bị hạt nhân tập trung. Vì vậy, hắn chắc là cần Hàn Quốc cảnh cáo Mỹ đế, như Mỹ đế vẫn khư khư cố chấp. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, trong trận tinh quang danh tiếng, như vậy tiếp theo, Giang Ly tất nhiên sẽ trực tiếp giết đi qua. Chúng ta đây, cứ nhìn. Hồi báo người trần chờ nói. Nhìn. Người đàn ông trung niên lắc đầu, cười nhạt, đương nhiên không phải. Chúng ta cấp cho ra đầy đủ thành ý, cùng Giang Ly đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Hiện tại, ta lập tức đi về phía thủ trưởng thỉnh cầu quyền hạn, đối với Hàn Quốc tiến hành đạn đạo oanh tạc, lấy diệt bên ngoài lòng bất chính. Lời vừa nói ra, người nọ thông suốt cả kinh, nói, cái này sẽ bị cho phép sao? Hội. Người đàn ông trung niên trong con ngươi hiện lên một thâm ý, thời kỳ đã bất động. Hạt nhân tuy là sở hữu hủy diệt ý lực, nhưng là chỉ là hiện nay, sớm muộn sẽ bị đào thải hết. Mà Giang Ly ở trong game một ngày bất tử, liền biết càng ngày càng cường đại, tiến bộ của hắn tốc độ thực sự quá nhanh. Bằng không, Mỹ đế cũng sẽ không nhịn không được. Đúng vậy. Trước đây, Du Hy thực lực và hiện thực thực lực không nhỏ câu. Ý vị này ở trong game chết, trong hiện thực nên như thế nào, như trước thế nào. Nhưng bây giờ không giống nhau. Du Hy cùng hiện thực thực lực hoàn toàn đồng bộ. Mà người chơi một ngày tử vong, tu vi sẽ gặp rơi xuống phân nửa. Đương nhiên, cũng có thể tuyển trạch trở thành quỷ tu, nhưng quỷ tu lại tử vong, chính là bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là, hồi báo người suy nghĩ một chút, hạ giọng, mặt trên lẽ nào sẽ không sợ Giang tông sư sẽ làm ra. Sợ. Người đàn ông trung niên híp mắt một cái, thản nhiên nói, hắn giao hảo là biện pháp tốt nhất. Nhưng là có biện pháp gì không? Không có. Cho nên, cùng hơn nữa căn cứ người nhiều mưu trí đoàn phân tích, Giang Ly tính tình rất đạm mạc, hắn đối với quyền lực dường như cũng không nhu cầu danh lợi, bằng không lấy thực lực của hắn bây giờ, đã sớm nghịch phản, còn có thể đến khi ngày hôm nay. Lời này kỳ thực nói sai rồi. Giang Ly cũng không phải là đối với quyền lực không nóng lòng, mà là đối với trong thực tế những quyền lực này không nóng lòng. Bởi vì một điểm chứng dùng cũng không có. Đương nhiên, nếu có một thiên, địa cầu nhân loại đều trở nên nhập thần như ma một dạng cường đại, có thể Giang Ly sẽ có nắm trong tay ngắm, chỉ là hiện tại. Hoàn toàn không có cái kia rảnh rỗi tâm tư. Cũng không lâu lắm. Một tin tức Mỹ động Hoa Quốc. Hàn Quốc âm thầm thuê làm sát thủ, với trong trò chơi ám sát Giang Ly Giang Tông Sư, bị Giang Tông Sư phát hiện. Ngày hôm đó, Giang Tông Sư sát nhập Hàn Quốc, phát thiên tượng địa, một cước đạp phá bên ngoài thủ đô. Nửa giờ sau, Hoa Quốc đối với Hàn Quốc tiến hành rồi mãnh liệt khiển trách, đồng thời đối với Hàn Quốc tuyên chiến, 100 miếng đạn đạo đánh vào kỳ cảnh bên trong. Các quốc gia sợ hãi. Liên Hợp Quốc tổ chức hội nghị, Mỹ đế đối với nước Hoa cử động biểu thị kháng nghị, Hàn Quốc đại sứ than thở khóc lóc, lên án nước Hoa làm ác. Nhưng lần này, Hoa Quốc phá lệ cường ngạnh. Đối ngoại phát ngôn nhân xưng, Giang Tông Sư chính là Hoa Quốc chi chiến thần, là quốc chi vinh diệu, mà Hàn Quốc cử động không thể nghi ngờ là đang gây hấn với cùng vũ nhục Hoa Quốc. Vì vậy, Hoa Quốc đối với hắn tuyên chiến có đầy đủ lý do. Nói tóm lại, một phen cãi cọ sau đó, sự tình cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng Hàn Quốc đã là hoàn toàn thay đổi, mà các quốc gia cũng vạn phần cảnh giác. Từ đó, thế giới các quốc gia đều là tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Trên thực tế, cũng không phải Giang Ly cảm giác mình không cách nào đối kháng hạt nhân, hắn sở dĩ không đối với Mỹ đế xuất thủ, nguyên nhân chỉ có một mà thôi. Địa quận. Mỹ đế cũng có một chỗ quận, lớn nhỏ là bây giờ thế giới đệ tam đại. Ở Giang Ly xem ra, đẹp đế cố nhưng không đáng giá nhắc tới, nhưng là địa quận là quá nguy hiểm, nếu như hắn xuất thủ đưa tới Mỹ đế đại loạn, nơi đó cửa sổ khả năng liền không người phòng thủ. Trời mới biết sẽ phát sinh loạn gì. Giang Ly mặc dù đang trong hiện thực vô địch, cũng không đại biểu hắn có thể ở địa quận vô địch. Địa quận thế giới quá mức thần bí, nhất là bên trong sinh linh có thể sống lại điểm này, đến nay làm cho Giang Ly cảm thấy rất cổ quái, cũng là hắn đối địa quận vạn phần kiêng kỵ nguyên nhân lớn nhất. Bất quá, sớm muộn phải thanh toán. Giang Ly quét Mỹ đế phương hướng liếc mắt, thân hình búng một cái, lướt vào địa quận bên trong. Lúc này, Hoa Quốc kiến tạo công sự phòng ngự đã rất có hiệu quả, chừng 3000 em mở trường, Bên trong từng ngọn vật kiến trúc đang nhanh chóng kiến tạo, mà tài liệu đều là bê tông cùng hợp kim hỗn hợp, đối mặt một dạng yêu thú, đủ để chống lại. Mà cái kia thật dày trên tường thành, càng là có các loại các dạng vũ khí nóng, gắt lỉnh súng máy, hỏa tiễn, phòng không pháo, pháo cối chờ, các loại, cái gì cần có đều có, vô luận là địa cột sinh vật từ mặt đất chủ kích, vẫn là không trung tập sát, cũng có thể tiến hành ám sát. Mà đạn đạo cũng đã có không ít. Đồng thời, vẫn còn ở liên tục không ngừng từ trên địa cầu vận tiến đến, thậm chí hạt nhân đều đã có dự trữ. Có thể nói, cái này một cái cũng không tính quá lớn phòng ngự sau tường, tụ tập hoa quốc tiên tiến nhất vũ khí, đơn giản là một tòa sắt thép pháo đài. Giang Ly vô vài lần phía sau, liền thả người hướng phía địa quật một cái phương hướng lao đi. Hắn muốn đi phía trước tìm được mỏ linh thạch chỗ, bố trí trận pháp. A Trả Sở giao cho hắn tiểu Chu Thiên trận pháp, dùng để thủ hộ mỏ linh thạch không thể thích hợp hơn, còn như tài liệu hắn đã sớm ở Du Hy thế giới mua đủ. Có tiền, tìm được một ít mang thật chứ còn không dễ dàng. Không bao lâu, Giang Ly đi tới mỏ linh thạch bầu trời, cũng là đông nhiên nhíu mày, bên trong lại có một ít khí tức ba động. Có địa quật sinh vật xông vào. Chương 214, địa quật bí mật kinh người. Dĩ nhiên không có phát hiện sao? Giang Ly trách miệng. Hắn trong ánh mắt hiện lên một bạch mang, ngưng mắt nhìn phía dưới cái kia động sâu, mơ hồ có thể thấy được có mấy bóng người ở trong đó. Đích thật là địa quật nhân loại không thể nghi ngờ. Bất quá, cũng không mạnh mẽ. Giang Ly thần niệm khẽ động, chuẩn bị đưa bọn họ trực tiếp gạt bỏ, thế nhưng suy nghĩ một chút, đột nhiên lấy ra một cái tương tự với máy trợ thính một dạng máy móc, đeo ở trên lỗ tai. Đây là Du Hy thế giới nào đó khoa kỹ công ty sản xuất ngôn ngữ phiên dịch khí, được xưng không có bất kỳ một môn ngôn ngữ phải không có thể phá giải. Sau đó, hắn thi triển ẩn thân thuật, lặng lẽ tiềm nhập trong động sâu. Mộ linh thạch bên trong, vũ sáu bóng người đang ở thận trọng đi tới, đồng thời trong miệng bên trong cô lỗ cực kỳ nhỏ giọng vừa nói chuyện. Giang Ly lặng yên không tiếng động ra bọn hắn bây giờ bên cạnh. Lấy thực lực của hắn, hơn nữa ẩn thân thuật, những người này tự nhiên là không phát hiện được hắn. Dĩ nhiên là một cái linh quáng. Bất quá, phải có thú bảo vệ. Một gã mặc sa mỏng nữ tử nhẹ giọng nói rằng. Phát. Bên cạnh, hơi mập thanh niên trong ánh mắt chớp động tinh quang, cả một con linh quáng a. Mọi người đầu tiên nói trước, không thể bên trong, gia tộc của chúng ta chia đều, như thế nào? Ân. Một gã cao gầy nam tử cúi đầu cười, phân phối sự tình. Giao cho gia tộc những tên kia đi thương lượng, chúng ta chỉ cần đạt được chúng ta sở hữu một phần thưởng cho là đủ rồi. Đúng đúng đúng. Tên còn lại gật đầu, bất quá này linh quáng, dường như cự ly này cái cổ quái phó bạn không xa. Sẽ có hay không có phiền phức? Có thể có phiền phải gì? Thanh niên hơi mập không để ý nói, phó bạn kia đẳng cấp không cao, chỉ là có một đẳng cấp cao linh chủ mà thôi, vì này linh quáng, gia tộc những trưởng lão kia, tuyệt đối sẽ xuất thủ. Đến lúc đó, người lãnh chúa kia tự nhiên sẽ bị tru diệt. Ta nhưng là nghe nói, nơi đó thật nhiều cổ quái vũ khí, chờ cái kia linh chủ bị giết chết, chúng ta phải đi một vòng. Nghe vậy, mặc sa mỏng nữ tử dịu dàng nói, không sai biệt lắm có thể, gần chút nữa, khả năng sẽ gây nên cái kia thú bảo vệ cảnh giác, đến lúc đó chúng ta sợ là một cái cũng không đi được. Phong phú như vậy linh quáng, thú bảo vệ thực lực tuyệt đối sẽ không thấp. Một bên, Giang Ly tâm thần chấn động kịch liệt. Hắn nghe được cái gì? Phó bản, lĩnh chủ, hắn sao? Những thứ này địa cầu sinh vật, đối với địa cầu xưng hô dĩ nhiên là phó bản, mà bọn họ trong miệng cái gọi là lĩnh chủ, không thể nghi ngờ chính là Giang Ly. Thang. Giang Ly trong lòng nhịn không được bạo thô tục. Nói cách khác, những thứ này địa quật sinh vật căn bản là người chơi. Thảo nào, phía trước giết bọn họ sau đó, thi thể của bọn họ biết tiêu thất, hóa ra là sống lại. Giang Ly có một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác. Ngay từ đầu, hắn đã cảm thấy địa quật sinh vật sống lại có một loại cảm giác rất quen thuộc, bởi vì hắn tự thân chính là một gã người chơi. Chỉ bất quá, Du Hy thế giới là địa cầu số tiền kia Du Hy. Người nào? Đương nhiên, cái kia thanh niên hơi mập chợt như người, trong miệng khẽ quát một tiếng, đi ra. Ân. Giang Ly ánh mắt hơi có dị nhìn cái kia thanh niên hơi mập liếc mắt, hắn vừa rồi tâm thần ba động tuy là kịch liệt nhưng cũng không phải bị thực lực này nhân phát hiện mới đúng. Nhưng rất nhanh, hắn hiểu được, cái này thanh niên hơi mập thần niệm tương đối mạnh, miễn cưỡng cũng coi là thiên phú dị bẩm. Lắc đầu, Giang Ly thân ảnh chậm rãi mà ra, lãnh đạm nhìn mấy người bọn hắn. Trong nháy mắt mà thôi, mấy người kia sắc mặt đều là đại biến, đột nhiên trắng bệch như tờ giấy. Lĩnh chủ, thanh niên hơi mập cực kỳ chật vật hộp ra chữ này. Bọn họ liếc mắt nhận ra Giang Ly thân phận. Nguyên nhân sao? Giang Ly không cần nghĩ cũng biết, bọn họ khẳng định cũng có thể kiểm tra tin tức, mà thân phận của mình tin tức, sợ rằng chính là hay là lĩnh chủ. Chạy! Cao gầy thanh niên hét lớn một tiếng. Vừa dứt lời, hắn chợt lấy ra một cái chuông, hung hăng lay động. Đinh linh linh ba. Giang Ly trở tay chính là một cái tát, đem bớt bay ngang đi ra ngoài, lẩm bẩm nói, lao tử lúc đi học, phiền nhất loại thanh âm này. Mấy người còn lại đều hoảng sợ không thôi, xoay người liền chạy. Giang Ly tiện tay chảo một cái, sẽ bị hắn bớt bay ra ngoài cao gầy thanh niên cùng mấy người còn lại đều trói buộc chặt, sau đó thả người hướng phía địa quật thông đạo bay đi. Không thể ở chỗ này giết. Nếu không, bọn họ một ngày xuống lại, mỏ linh thạch sự tình vẫn là không đạt được. Muốn dẫn đến bể mặt quả đất đi giết. Quên đi, làm cho địa cầu các khoa học gia đi nghiên cứu à, nói không chừng có thể nghiên cứu ra những thứ này địa quật sinh vật có cái gì chỗ độc đáo gì. Chỉ cần không ở trong lòng đất ngủm là được. Đáng tiếc, Giang Ly bây giờ còn sẽ không siêu hồn loại này rất cao thượng năng lực, bất quá lấy trái đất có chút cơ cấu năng lực để cho bọn họ từng cái thổ lộ, không có lắm. Rất nhanh, hắn đi tới Xích Huyện Thần Thành. Đúng vậy, Xích Huyện Thần Thành chính là Hoa Quốc ở địa quật thành lập tuyến phòng ngự. Hoa Quốc, thời cổ lại được xưng là huyện Xích Thần Châu, mà tòa thành thị này đặt tên quyền lợi, thì bị Hoa Quốc giao cho Giang Ly, vì vậy hắn liền nổi lên tên này. Giang tông sư, đây là. Hắn vừa hạ xuống, đầu chọc đại hẻm mở trắng liền tiến lên đón, nhìn về phía cái kia mấy đạo bị phong bế hơi thở địa quật sinh vật, ánh mắt hơi sáng. Địa quật người. Giang Ly thuận tay đưa bọn họ ném xuống đất, sau đó lại đem phiên dịch khí ném cho Mạc Bạch, nói, đây là phiên dịch khí, có thể nghe hiểu lời của bọn họ, cũng có thể đối thoại với bọn họ. Phiên dịch khí. Mạc Bạch ánh mắt sáng lên, vội vã tiếp được, thứ tốt ta. Suy nghĩ một chút, Giang Ly lần nữa nói rằng, làm cho đám kia khoa học cùng nhân trước không nên đem cái này phiên dịch khí hủy đi nghiên cứu, trước đi qua nó, đem tiếng Hoa cùng địa quật ngữ tương ứng với nhau một phen. Đã biết. Nghe vậy, Mạc Bạch nghiêm túc gật đầu. Hắn tự nhiên biết, đây là chuyện cực kỳ trọng yếu, một ngày có thể thông hiểu địa quật ngữ, liền mang ý nghĩa rất nhiều chuyện đều có thể trở nên thuận tiện một ít. Nhìn theo Mạc Bạch đem mấy cái địa quật người mang đi, Giang Ly hai mắt hơi nheo lại. Cực kỳ phiền phức a. Lúc này đây, hắn biết sự tình, vấn đề quá lớn. Tại nơi chút địa quật sinh vật trong mắt, trái đất cũng chỉ là một phó bản, mà hết thể người địa cầu đều là quái vật. Bất quá, cùng người địa cầu đùa du hí, dường như có bất đồng rất lớn. Tỷ như địa quật người đang địa quật bên trong có thể sống lại, mà đối với bọn hắn mà nói, địa quật phải là du hí thế giới. Nhưng là bọn họ ở trái đất tử vong cũng là không cách nào sống lại. Điều này có ý vị gì? Đối địa quật người mà nói, ở phó bản thế giới bên trong biết triệt để tử vong là thưởng thức, mà địa cầu cái kia một trò chơi thì lại khác, bởi vì ở phó bản bên trong tử vong, ngược lại không có có bất kỳ trừng phạt nào. Được rồi. Giang Ly trong lòng đống nhiên khẽ động, không do nghĩ tới du hí trên thế giới đặc biệt nhất một cái vị giới dị giới. Cái kia địa quật người, chẳng lẽ cùng cái kia dị giới có quan hệ gì a? Hoặc có lẽ là, dứt khoát chính là dị giới sinh linh. Chương 215, Liễu Thần phán đoán tới linh quan chỗ. Giang Ly vung tay lên, một viên tinh thần thạch bay ra, trên không trung huyền phù bất động, trong lúc đó từng đạo tinh quang lưu chuyển, nối liền cùng một chỗ. Chúng nó lấy chu thiên tinh đấu trình tự sắp hàng, giống như sao lốm đốm đầy trời. Sau đó, Giang Ly lại lấy ra Thái Dương thạch cùng Nguyệt Lượng thạch, làm chúng nó bay đến chủ trận nhãn chỗ. Sau một khắc, hành 365 quả tinh thần thạch cùng với một viên Thái Dương thạch cùng Nguyệt Lượng thạch, đống nhiên rơi xuống, từng tấc rơi vào đại địa bên trong, coi như đứng ở bên cạnh, cũng hoàn toàn không nhìn ra. Tiểu chu thiên trận pháp, cứ như vậy bố trí xong. Rất đơn giản, chỉ cần có tài liệu cùng bố trí phương thức, bất cứ người nào đều có thể buông lòng tiến hành bố trí. Giang Ly suy nghĩ một chút, xoay người rời đi. Sau một lát, thân ảnh của hắn lại 5-6-7 lần xuất hiện, trong tay cầm lấy một đầu giống nhau sói đói, nhưng một thân bộ lông lại như là thép bội manh thú, trực tiếp đem manh thú ném vào trong trận pháp. Phúc. Rơi vào trong lòng đất một viên tinh thần thạch đỗng nhiên vào bắn ra một đạo tinh mang, trực tiếp đem thú giữ đầu lâu xuyên thủng, bị mất mạng tại chỗ. Phúc. Giang Ly hài lòng gật đầu, cái này manh thú kỳ thực không kém, không sai biệt lắm cùng cái kia đầu chọc đại hẻm mở trắng không sai biệt lắm thực lực. Nhưng là, nó lại chỉ có thể dẫn động một viên tinh thần thạch công kích. Như vậy nếu như 365 khỏa tinh thần thạch cùng với Thái Dương thạch cùng Nguyệt Lượng thạch đồng thời công kích đâu? Uy lực tuyệt đối đáng sợ. Coi như là ta, đi vào cũng phiền phức không nhỏ. Giang Ly xoay người rời đi. Nếu không phải biết cố định hành tẩu lộ tuyến, chỉ cần bước vào tiểu chu thiên trận pháp phạm vi, cũng sẽ bị công kích. Hơn nữa, một ngày gặp phải chân chính sinh linh mạnh mẽ, cái này trận pháp vẫn có thể dẫn động chu thiên tinh đấu chi lực, trong nháy mắt đó bùng nổ đáng sợ công kích, đủ để khiến người sợ. Tiến nhập trong trò chơi, Giang Ly trong lòng còn đang suy tư liên quan tới địa quật sự tình, bởi vì một lần này phát hiện thực sự quá kinh người, những đất kia của sinh vật dĩ nhiên là đang đùa du hí. Bọn họ là người chơi, mà người địa cầu là quái vật. Liêu Thần, đi tới thạch đầu thôn, Giang Ly trực tiếp đi tới cửa thôn cháy đen cây liễu bên cạnh, cau mày nói, ngươi đối với dị giới sinh linh hiểu rõ nhiều hay không? Còn có thể. Liêu Thần thân ảnh chậm rãi hiện lên mà ra. Nàng ngưng mắt nhìn Giang Ly, thản nhiên nói, làm sao, ngươi còn muốn đi dị giới họa họa hay sao? Đừng suy nghĩ, lấy thực lực của ngươi, liền dị giới cửa còn không thể nào vào được. Giang Ly khỏe miệng giật một cái. Lời nói này, ta giống như là cái loại này thích đến chỗ họa họa nhân sao? Ta chính là phát hiện một sự tình, Giang Ly liếc mắt, ta chỉ có một việc thật tò mò, dị giới sinh linh có thể hay không sống lại. Nghe vậy, Liêu Thần trầm ngâm 2 giây, nói, không xác định. Ngược lại, bọn họ ở phương này thế giới, chết chính là chết. Nhưng ở dị giới, ta liền không hiểu được. Cũng là, Giang Ly nhíu mày một cái. Liêu Thần mặc dù đang dị giới giết cái cửu vào cửu ra, nhưng cũng không thể chú ý tới những cái này dị giới sinh linh có thể hay không sống lại. Bất quá, lúc này, Liêu Thần mở miệng lần nữa nói rằng, ta ngược lại thật ra từng nghe người ta nói, hắn gặp qua một cái bị hắn giết chết nhân, lại xuất hiện. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhìn về phía Giang Ly ánh mắt cũng mang theo một chút thâm ý, ngươi còn nhớ được, phía trước nói qua, ta từng hoài nghi các ngươi dị nhân, liền là tới từ ở dị giới. Một, là tên có nhất định chỗ tương tự. Thứ hai, chính là sống lại một chuyện. Nhưng sau lại ta phát hiện, dị nhân tuyệt không phải dị giới sinh linh, bởi vì các ngươi ở ngay từ đầu, đối với tu hành hầu như rốt đặc cắn mai. Giang Ly lặng lặng nghe, mâu quang lóe lên. Có chút ý tứ. Sợ rằng như Liễu Thần một dạng ý tưởng, không phải số ít, có chút thực lực cường đại tồn tại, phòng trường vẫn đang chú ý dị nhân. Bởi vì có thể vô hạn sống lại, gạt bỏ tự nhiên không có khả năng. Chỉ khi nào phát hiện thật là dị giới sinh linh, như vậy chỉ cần an bài một ít cường giả, không ngừng đánh chết sống lại dị nhân, liền có thể làm cho thực lực bọn hắn vĩnh viễn không cách nào để thăng. Như vậy, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại tính nguy hiểm. Ngươi vì sao hỏi cái này chút? Liêu Thần ánh mắt sâu kín nhìn hắn. Ngươi đại khái có thể đoán được. Giang Ly cũng không có giấu giếm, thản nhiên nói, chúng ta dị nhân đến từ khác một cái thế giới không? Một đương nhiên, không phải là các ngươi trong mắt dị giới. Rất nhiều thứ, bởi vì có chút hạn chế, ta nói không nên lời. Nhưng có thể nói cho ngươi biết là, chúng ta thế giới nguyên bản không có tu hành cái này vừa nói, chỉ là cơ duyên xảo hợp, đi tới các ngươi cái này thế giới, bước lên con đường tu hành. Mà ngay hôm nay, Giang Ly ánh mắt hơi lạnh lẽo, ta ở ta thế giới, phát hiện một đám có thể sống lại người từ ngoài đến. Bọn họ đi qua một cái lối đi mà đến, bị chúng ta xưng là địa quật. Kỳ quái là, ở địa quật bên trong, bọn họ sau khi chết có thể sống lại, nhưng là nếu như bước vào chúng ta thế giới một bước, một ngày tử vong, chính là hoàn toàn tử vong. Cho nên ngươi nghĩ đến dị giới? Liêu Thần nghe được ý tứ của hắn, như có điều suy nghĩ nói, ngươi hoài nghi những sinh linh kia là dị giới sinh linh? Không sai. Giang Ly nghiêm nghị gật đầu. Nhưng không nên. Liêu Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, đệ lời ngươi nói, ngươi thế giới nguyên bản không thông tu hành, mà các ngươi dị nhân xuất hiện bất quá chừng một năm, mà dị nhân bên trong tu vi cao nhất chính là ngươi a. Nếu như trong miệng ngươi địa cột sinh vật là dị giới sinh linh, như vậy bọn họ có thể ung dung công phá các ngươi thế giới. Ngươi bây giờ mặc dù không yếu, nhưng đối mặt cường giả chân chính vẫn như cũ không đáng chú ý không phải? Giang Ly lắc đầu, nói, ta có thể khẳng định là ba địa quật bên trong tuyệt đối có rất mạnh sinh linh. Ta phía trước từng xa xa cảm nhận được quá một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, chỉ là không biết nguyên nhân gì, sinh linh kia vẫn chưa tới gần chỗ lối đi. Giang Ly vẫn có chút không hiểu nổi, nhất là sự tình hôm nay phía sau càng thêm mê hoặc. Nguyên bản hắn tưởng cửa sổ sinh linh mạnh mẽ, không cách nào tới gần thông đạo, nhưng ngày hôm nay lại biết được, ở địa quật sinh vật trong mắt, người địa cầu là quái vật, mà trái đất thì là một cái phó bản. Nói như vậy, những cường giả kia không nên không thể tới gần mới đúng. Cho nên, ngươi chính là muốn kiếm rõ ràng, địa quật sinh vật có phải hay không dị giới sinh linh. Mà phán đoán phương thức, chính là xem dị giới sinh linh có thể hay không sống lại. Trầm mặc trong nháy mắt, Liêu Thần nhẹ giọng hỏi. Chương 216, dị giới cửa khẩu không sai. Giang Ly nghiêm nghị gật đầu nói, mặc dù không có thể hoàn toàn xác định, thế nhưng ít nhất, có rất cao có khả năng hắn không thể không cẩn thận. Nếu như địa quật thật là dị giới, vấn đề có thể to lắm. Một ngày, trái đất đưa tới chú ý của bọn họ, như vậy tạo thành hậu quả, tất nhiên là có tính chất hủy diệt, địa cầu cao đoan chiến lược chỉ có hắn một cái mà thôi. Không phải, tại chính thức cường đại dị giới sinh linh trong mắt, hắn chỉ có thể coi là trung hạ đẳng chiến lược mà thôi. Ngược lại cũng không phải không thể nếm thử. Liêu Thần suy tư khoảng khắc, trầm nói rằng, như thực lực của ta khôi phục lại một ít, liền có thể bước vào dị giới cửa khẩu. Chỉ là, cần thời gian nhất định, ngươi có thể các loại, chờ, sao? Bao lâu? Giang Ly cau mày nói. Trầm thì một năm, lâu thì mười năm. Liêu Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, nói chung ít nhất cũng phải thời gian một năm. Một năm sao? Giang Ly tự tay xoa xoa mi tâm. Một năm, quá lâu. Đây đối với Liêu Thần mà nói có thể chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với Giang Ly, đối với trái đất mà nói, là quá vô cùng dài dằng dặc không sáu năm, cái gì cũng có thể sẽ phát sinh. Trầm mặc một lúc lâu, Giang Ly bỗng nhiên nói, nếu là có một giọt tổ vu tinh huyết đâu? Tổ vu tinh huyết? Liêu Thần trong con ngươi hiện lên vẻ kinh dị, tổ vu chính là hỗn độn ma thần trong bản cổ tinh huyết biến thành, tự nhiên ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Nếu có thể có một giọt tổ vu tinh huyết, ta ngày mai là có thể khôi phục. Chỉ là, bực này hiếm thấy trên đời vật, ngươi cũng chịu không? Có xá mới có thể hiểu được. Giang Ly ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Đồng thời, trên tay phải chậm rãi hiện ra một giọt máu, rõ ràng chỉ là một giọt máu, lại phảng phất là cuồn cuộn sóng lớn. Trong lúc mơ hồ, lại phảng phất có một đạo thân ảnh hiện lên mà ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Quả thật là tổ vu tinh huyết. Liêu Thần nhìn chằm chằm giọt máu kia, xem hơi thở này, cần phải là thổ chi tổ vu hậu thổ tinh huyết. Ngươi coi thật nguyện ý tặng ta? Có gì không phải nguyên? Giang Ly cười nhạt, theo tay vung lên, hậu thổ tinh huyết liền bay đến Liêu Thần trước mặt. Liêu Thần bình tĩnh nhìn hắn. Một lát sau, nàng mới nhẹ giọng nói rằng, đa tạ. Tuy là ngươi có chút nhu cầu, nhưng giọt máu này đối ta xác thực rất trọng yếu, ta cũng không lấy không, có thể ngươi nhiều môn cổ pháp. Liêu Thần cũng không phải thuận miệng nói. Thổ chi tổ vu tinh huyết, đối với nàng xác thực có tác dụng lớn, gần với một chi tổ vu, có giọt máu này, nàng không chỉ có thể khôi phục, còn khả năng có chút đề thăng. Đạt được quá khứ không đạt tới cảnh giới. Ta đây sẽ không khách khí. Giang Ly cười ha ha một tiếng. Gần như cùng lúc đó, một đạo băng lanh thanh âm to lớn, vang vọng ở Giang Ly bên hai, Liêu Thần độ hảo cảm được tăng lên trước mặt độ hảo cảm, 30. 30. Giang Ly ánh mắt lóe lóe. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, phải biết rằng, trước đó, Liêu Thần cùng hảo cảm của hắn độ cũng chỉ có 10 mà thôi. Đây là trong khoảng thời gian này trung đụng kết quả, mà bây giờ trực tiếp tăng lên 20 điểm. Hiện tại nếu là đi làm Liêu Thần độ thiện cảm nhiệm vụ, sẽ phải nhẹ nhõm một chút ta. Giang Ly thầm nghĩ trong lòng. Cái ý niệm này chỉ là trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Hay là trước không tìm đường chết tốt. Liêu Thần thời kỳ tột cùng tu vi rất cao, mà nàng độ thiện cảm nhiệm vụ vạn nhất là cùng trước đây đánh lén người của nàng có quan hệ. Làm sao phá giải? Có thể nói, căn bản là vô giải. Coi như đem đánh lén việc trước giờ nói cho Liêu Thần, thì có ích lợi gì đâu. Như trước khó ngăn cản một lần kia sát kiếp nói thật. Mặc dù nói là đánh lén, nhưng nhằm vào đã người bị thương nặng Liêu Thần, coi như không phải đánh lén cũng sẽ là kết quả giống nhau. Còn có điểm trọng yếu nhất là, Giang Ly căn bản không biết đánh lén Liêu Thần chính là người nào. Bằng không, còn dễ nói một ít. Nếu là có thể nhìn trộm lang nhân nữ đế miệng, ngược lại là có thể làm một lần nhiệm vụ. Giang Ly thầm nghĩ trong lòng. Nữ đế khúc mắc chủ yếu ở chỗ bên ngoài thời tuổi thơ, mà thời kỳ đó nữ đế, địch nhân lớn nhất chính là Vũ Hóa thần triều. cái kia cái gọi là thần triều, Giang Ly cũng không phải không có năng lực đối kháng. Lui một vạn bước nói, như cùng nữ đế có quan hệ độ thiện cảm nhiệm vụ là ở nữ đế mạnh mẽ sau đó, cũng không cái gọi là. Bởi vì, ngay cả là bây giờ nữ đế, cũng mới chỉ là nhất tôn đại đế mà thôi. Ta trước truyền cho người cổ pháp. Liêu thần đem giọt máu kia tiếp ở trong lòng bàn tay, sau đó một cây cảnh liễu bay ra, điểm vào Giang Ly mi tâm chỗ ông. Trong nháy mắt, ước chừng hơn 10 môn cổ pháp phơi bày ở tại Giang Ly não hải bên trong. Hắn đại thể nhìn lướt qua, lộ ra nét mừng. Những thứ này cổ pháp có thập hung trạch thuật trong tuyệt đại bộ phân, còn có một ít rất kỳ diệu pháp, như lục đạo luân hồi thiên công, vô trung pháp trở, các loại. Truyền thuyết Liêu thần thông hiểu tất cả cổ pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Giang Ly khẽ miệng lộ ra một nhàn nhạt tiếu ý, ta đi trước hấp thu giọt máu này. Liêu thần dứt lời, thân hình thoát một cái, không vào đã rút ra rất nhiều chổi cháy đen cây liễu bên trong, ngày mai là có thể đi vào. Tốt. Giang Ly nặng nề gật đầu. Hắn xoay người đi trở về nhà của mình bên trong, hai mắt khép kín, tìm hiểu trong đầu cái kia hơn 10 môn có thể nói khoáng cổ tuyệt luân cổ pháp. Bất luận cái gì một môn truyền đi, đều đủ để làm cho vô số người điên cuồng. Tính toán một đêm, ngày hôm sau, sáng sớm, Giang Ly liền mở hai tròng mắt, nhãn 567 đồng bên trong vào bắn ra kim quang sáng chói, phù một tiếng xuyên thủng hư không. Sau một hồi lâu, trong mắt hắn kim quang chậm rãi thu liễm, một đôi mắt sáng nhược ngôi sao. Từ dung hợp tổ vu tinh huyết, ta lực lĩnh ngộ cao thần kỳ. Vô luận học cái gì, đều là vừa học liền biết. Giang Ly tự lẩm bẩm, tổ vu tinh huyết, cho là thật có cường đại như thế sao? Hay hoặc là bản cổ nguyên nhân? Suy tư khoảng khắc, Giang Ly khẽ lắc đầu, đứng dậy, khi thấy một đạo bạch y thân ảnh lặng lặng đứng ở cách đó không xa. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện cửa thôn chỗ cháy đen cây liễu đã biến mất rồi. Khôi phục. Giang Ly đánh giá Liêu Thần, cảm giác khí tức của nàng càng thêm nội liễm, thâm bất khả trắc. Ân. Liêu Thần nhẹ nhàng gật đầu, đã khôi phục đến thời kỳ tột cùng tu vi, đợi một thời gian, có lẽ có thể tiến hơn một bước. Chúc mừng. Giang Ly cười tủm tỉm nói, nếu có thể tiến hơn một bước, ngươi chính là chuẩn tiên đế đi. Còn phải may mắn mà có ngươi một giọt này tổ vu tinh huyết. Liêu Thần ngưng mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói rằng, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi dị giới cửa khẩu, thuận tiện thanh toán một ít người, bất quá có một chút, ngươi cần nhớ kỹ. Ánh mắt của nàng lạnh lùng, không nên tin nơi đó bất kỳ người nào nói. Có chút tên, vì lợi ích của mình, chuyện gì đều làm được ra. Chương 217, Sát Na tìm hiểu dị giới cửa khẩu. Kỳ thực, chính là một tòa không gì sánh được hùng vĩ cự thành. Nó vị trí với dị giới, là giới này ngăn cản dị giới xâm lấn phòng tuyến cuối cùng, một ngày thành này phá, như vậy dị giới đại quân sẽ gặp mưa tầm tã mà bảo. Giang Ly ở bước vào tòa thành lớn này cảm giác đầu tiên, chính là lớn, phong cách cổ xưa. Nó tựa như từ thái cổ thời đại đi tới nhất tôn người, xúc đứng ở nơi này, cũng không nhúc nhích, mắt lạnh nhìn dị giới. Giang Ly phát hiện, nơi đây cũng không đều là cường giả, còn có một chút sinh linh, thực lực không tính là cường đại, thậm chí còn có người so với hắn đều nhỏ yếu, ở trong thành đi lại. Những người này đều là thiên tiêu. Làm như nhìn thấu Giang Ly nghi hoặc, Liêu Thần từ tốn nói, trưởng bối của bọn họ hoặc là ở trấn thủ ở chỗ này, hoặc là đã tại trấn thủ bên trong vẫn lạc. Mà bọn họ thì là biết len lén tiến vào dị giới bên trong, tại chính thức trong nguy cấp tiến hành lịch lãm, chém giết. Có thể còn sống, không một không phải chân chính thiên chi tiêu tử. Nghe vậy, Giang Ly ánh mắt hơi rung. Thảo nào, hắn cảm giác những người này vô luận thực lực cao thấp, trên người đều tràn ngập một cỗ huyết tinh sắc khí, vô cùng nồng nặc. Sợ rằng đều là ở trong núi thây biển máu đi ra. Ông, đương nhiên, hư không rung động. Một đạo thân ảnh hiện lên Giang Ly cùng Liêu Thần phía trước, là một gã tóc trắng xóa, khuôn mặt lại tựa như trung niên nam tử. Hắn ngưng mắt nhìn Liêu Thần, trên người sát khí cuồn cuộn, trầm giọng nói, xin hỏi các hạ thân phận. Vâng. Không đợi Liêu Thần mở miệng, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, cất cao giọng nói, mục là, vị này chính là Tổ Tế Linh, không được vô lễ. Tổ Tế Linh. Cái kia bạch phát trung niên cả kinh. Lại nghe vậy tới giả cười nói, Tổ Tế Linh đạo hữu uy danh, một thân chiến lực vang dội cổ kim. Chỉ là hồi lâu chưa từng hiện thế, ngươi không biết ngược lại cũng bình thường. Đạo hữu, mời vào nội thành a. Khí khí. Liêu Thần khẽ gật đầu. Nàng hiển nhiên nhận thức mới tới lao giả, sắc mặt lạnh nhạt hướng về một phương hướng đi, Giang Ly thì theo sát bên ngoài sườn. Các loại, chờ, hai người bối ảnh tiêu thất, bạch phát trung niên mới thấp giọng nói, vị này thật là Tổ Tế Linh. Không sai. Lão giả chậm rãi gật đầu, năm xưa đánh một trận, nàng ở dị giới giết cái cửu vào cửu ra, chiến lược khoáng cổ tuyệt luân. Ở cái này tầng thứ tu vi bên trong, có thể cùng bên ngoài sánh ngang giả, cũng chỉ có cái kia số ít vài cái mà thôi. Tiên vương cự đầu, khoảng cách chuẩn tiên đế một bước ngắn. Không phải đều nói. Bạch phát trung niên hạ giọng, năm đó Tổ Tế Linh tiền bối người bị trọng thương, bỏ mình sao? Nghe đồn thủy chung là nghe đồn. Lão giả xoay người, nhẹ lướt đi, thản nhiên nói, Tổ Tế Linh là tiên tiên thần liễu, vốn là sinh mệnh lực mạnh mẽ tuyệt đối. Sao lại đơn giản vẫn lạc? Huống chi, chuyện năm đó rắc rối phức tạp, dây dưa rất rộng. Mục La, ngươi tốt nhất không nên nhiều tham gia, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Ai? Sợ là cái này trấn thiên thành lại muốn loạn một chút. Bạch phát trung niên thật lâu đứng tại chỗ. Hắn suy tư về lão giả lời mới rồi, một lúc sau đông nhiên dùng mình một cái, thả người hóa thành một đạo lưu quang đi. Thực lực của hắn không kém, chính là tiên vương. Nhưng là, ở Tổ Tế Linh loại này đỉnh cấp tiên vương cự đầu trong tay, sợ là liền một hiệp đều không chịu đựng được. Phải biết rằng, ngay cả là tiên vương cự đầu, có thể ở Tổ Tế Linh trong tay, có thể quá nhiều chống đỡ mấy chiêu, cũng không có bao nhiêu cái. Cùng một cái tầng thứ, không có nghĩa là chiến lược liền tiếp cận. Một đối một nói, có chút đặc thù mạnh mẽ đại tiên vương, có thể trong thời gian cực ngắn, đánh gục một vị khác tiên vương. Cái này, chính là chiến lệnh. ngươi ly khai lâu như vậy, còn có người nhớ kỹ ngươi. Đi trên đường, Giang Ly không nhịn được nói, vừa rồi lao giả kia là cùng ngươi cùng một thời đại sinh linh so với ta trễ một chút. Nói rằng, cùng ta cùng thời đại đạo hữu, ở năm đó trong một trận đánh, đã chết gần hết rồi. Số ít một ít còn sống, hoặc là tại nhân gian giới du hí trong thiên địa, hoặc là ở trên hư không giới ngao luyện tự thân, hoặc là trấn thủ trong thành này, cũng không lộ diện. Mỗi người đều có con đường của mình. Bọn họ lấy bất đồng phương thức, muốn bước vào cao hơn tầng thứ. Giang Ly, ngươi nếu muốn chân chính cường đại, nhất định phải tìm được con đường thuộc về mình, ta vẫn chưa chỉ đạo ngươi nhiều lắm, thì không muốn để cho ngươi bị đường ta đi có hạn chế. Con đường của người khác, chung quy là của người khác, mà chỉ có ngươi tự đi ra ngoài đường, mới là thích hợp nhất chính ngươi. Nghe Liễu Thần nhắc nhở, Giang Ly khẽ gật đầu. Hắn không phải là không minh bạch đạo lý này. Tốt xấu nhìn rồi vô số bản tiểu thuyết, đối với tu hành, hắn có đại khái nhận thức. Nhưng, biết thì biết, không có nghĩa là Giang Ly hiểu ra chính mình hẳn là đi đâu một con đường. Cho tới hôm nay, hắn cũng không biết nên dốc lòng cái gì nói. Tu luyện đồ đạc, quá tạm. Chờ chút nhìn nhiều, nghe nhiều, ít nói. Liêu Thần bỗng nhiên nói lần nữa. Giang Ly nhíu nhíu mày, gật đầu. Theo Liêu Thần một đường đi tới cự thành tường thành chỗ, Giang Ly trong lòng thán phục, không hổ là có thể ngăn cản dị giới lớn ban. Tường thành không gì sánh được nguy nga, trưởng không biết bao nhiêu vạn dặm, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối. Trên xuống có các loại các dạng vết tích, đao thương kiếm kích trưởng quyền chỉ chờ, các loại tản ra khủng bố tuyệt luân đại đạo khí tức. Những thứ này đều là năm đó đại chiến lưu lại, đóng dấu lên, có cường giả dị giới, cũng có chúng ta bên này, ẩn chứa chính bọn họ nói, ngẫu nhiên tham quan học tập, có chỗ tốt nhất định. Liêu Thần thản nhiên nói. Giang Ly ngưng mắt nhìn lại, tâm thần hơi rung, Lý Triệu. Tại nơi chút vết tích bên trong, hắn lại phảng phất chứng kiến năm xưa đại chiến, kinh khủng thân ảnh tràn ngập hỗn độn khí tức, mỗi nhất kích đều đủ để lệnh, khiến thương khung chấn động. Trong thoáng chốc, hắn dường như trở thành trong đó một phần tử, khi thì biến thành tay cầm thiên qua chiến tướng, khi thì hóa thành kiếm lịch cựu tiêu tuyệt đại kiếm khách, khi thì lại trở thành chuyển quanh quần chân long. Một bên, Liêu Thần trong con ngươi lưu lộ ra kinh dị màu sắc, đánh giá Giang Ly, phản phất ngày đầu tiên nhận thức một dạng. Này vậy tư chất, không khỏi cao xuất kỳ. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Ông, cái kia từng đạo vết tích tựa hồ bị tỉnh lại, phát sinh ánh sáng long ánh, khí tức kinh khủng tràn ngập không dứt. Và anh, lần lượt từng bóng người hiện lên trên tường thành, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ly, mỗi người sắc mặt kinh nghi bất định. Liêu Thần nhíu mày lại, trên người tản mát ra mở mịt quang vượng, đem Giang Ly bao phủ. Chương 218, đi phía trước nửa bước, giết ngươi cái này là nhà nào hậu nhân. Một đạo thân ảnh nói nhỏ, trong thanh âm mang theo thấy cái mình thích là thèm cảm giác, đáng tiếc, bằng không lão phu đã không hề thu đệ tử, như vậy Ngọc Thô chưa mài giũa, nhất định phải thu làm môn hạ. A a, Lý La Quỷ, ngươi ngược lại là tưởng đẹp. Bên cạnh một ông già cười nhạt, đệ tử của ngươi, mỗi người đều bỏ mạng ở chiến trường, không có một cái sống lâu coi như ngươi thu. Hắn nguyện bài sao? Tôi lắm. Lời vừa nói ra, cái kia Lý La Quỷ sai điểm nhảy lên, thẹn quá thành giận, La Phu tiểu đệ tử còn sống rất tốt. A xin lỗi, ta đã quên. Cái kia giễu cợt người nhún nhún vai, ngươi 2 năm trước lại thu người đệ tử, bất quá ta nhớ kỹ, dường như mới 14-15 tuổi a. Rất tươi ngon mọng nước tiểu nha đầu, đáng tiếc. Lý La Quỷ mặt đỏ lên, đang muốn phản bác. Một bên bỗng nhiên có người thấp nói rằng, vị này chẳng lẽ là tổ tế linh tiên bối? Nghe vậy, mọi người hơi kinh hãi, vội vã nhìn về phía sắc mặt lãnh đạm Liêu Thần, tỉ mỉ vừa cảm thụ 570, dồn dập biến sắc. Nguyên lai là tổ tế linh tiên bối. Cái kia Lý La Quỷ nghiêm nghị nói, hai tay ôm quyền, nghe tiếng đã lâu tổ tế linh tiền bối lại danh, vạn bối càng rỡ, mong thứ tội. Mọi người dồn dập ôm quyền. Hiện tại ai cũng nhìn ra được, cái này tư chất cao như vậy tuyệt thanh niên nhân, tất nhiên là cùng tổ tế linh có quan hệ lần lượt từng bóng người xuất hiện ở nơi này. Bọn họ đầu tiên là nhìn về phía Giang Ly, sau đó khi biết Liêu Thần thân phận sau đó, đều là biến sắc, sau đó chắp tay. Phải biết rằng, năm đó tổ tế linh ở tuân ra một phen uy danh hiển hách thời điểm, bọn họ có người thậm chí cũng còn chưa sinh ra hung chi, năm đó tổ tế linh hành động vĩ đại, lệnh khiến vô số người đời sau kính ngưỡng. Vô luận như thế nào, cũng nên kêu một tiếng tiền bối. Vâng. Đồng nhiên, thiên địa chấn động. Một đạo thân ảnh cất bước đi tới, phản phất dắt thiên hạ đại thế, khí tức kinh khủng quần quận mà đến, muốn làm mảnh không gian này bị đè ép. Coi như là đứng ở này chúng cơ giả, cũng là cảm nhận được một tia cảm giác các bách. Thiên vương cự đầu. Có người nói nhỏ, hắn đây là muốn làm cái gì? Thương người nọ cơ duyên sao? Như vậy cảm giác các bách, đủ để đem Giang Ly tỉnh lộ cắt đứt. Không ít người đều lộ ra sắc mặt khác thường. Cái này tương đương với đoạn người đường tu hành. Tất nhiên sẽ là thâm cửu đại hận, chẳng lẽ vị này vẫn bế quan cường giả cùng tổ tế linh có khoảng cách? Ông, Liêu Thần sắc mặt đạm nhiên lại bình tĩnh, không rên một tiếng. Nhưng nàng phía sau lại hiện ra che trời lớn liêu, một cây cảnh liêu xanh biếc biếc, giống như thiên mâu, phù một tiếng hướng phía vậy tới giả lướt đi. Tổ tế linh, chúng ta đã lâu không gặp, đây cũng là ngươi tiễn ta lễ gặp mà sao? Thân ảnh kia cười ha ha, thanh âm rung động hư không, từng cơn sóng gợn tràn ngập, lệnh khiến rất nhiều cường giả đều sắc mặt chấp nhận. Thiên vương cự đầu, cùng thiên vương chênh lệch quá xa. Rất nhiều người lộ ra sắc mặt giận dữ, nhưng giận mà không dám nói gì. Ông một tiếng, vậy tới giả trước người hiện ra, a, một mặt tiểu thuẫn, cảnh liêu đương một tiếng đâm ở phía trên, phát sinh kinh khủng chấn động thanh âm. Đã lâu không gặp, tu vi của ngươi cũng không phải tăng trưởng vào a, thân ảnh kia cười ha ha, năm đó ngươi cũng không có như vậy nhỏ yếu. Đều nói tổ tế linh năm đó người bị trọng thương, lúc này xem ra là sự thật. Nghe vậy, không ít người nhìn về phía Liêu Thần ánh mắt đều có sở biến hóa. Cái này sẽ là của ngươi đệ tử. Thân ảnh kia ánh mắt rơi vào Giang Ly trên người, tự tiếu phi tiểu nói, ngược lại là một mầm mống tốt. Đáng tiếc theo sai người, nói không chừng ngày nào đó liền bỏ mình. Vừa nói, hắn đi bộ nhàn nhã vậy, hướng tới nơi này gần. Đồng nhiên, Liêu Thần mở miệng nói, tiến lên nữa nửa bước, ngay cả là ở nơi này trấn thiên trong thành, ta cũng giết ngươi. Lời vừa nói ra, thân ảnh kia mới vừa nâng lên bước chân, nhất thời bị kiềm hãm. Chợt, hắn thản nhiên nói, Tổ Tế Linh, ngươi nghĩ rằng ta vẫn là ta của năm đó sao? Ngươi nhiều năm như vậy không có tiến thêm, mà ta đã cùng ngươi là cùng một cái tầng thứ. Giết ta, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Sau một khắc, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, cả người khí tức bắt đầu khởi động, râu tóc đều dựng, lạnh lùng nói, ta liền tiến lên bước này, ngươi tới giết ta thử nhìn một chút. Liêu Thần cũng không nói nhiều, thẳng thắn xuất thủ. Oanh! Từng cây một xanh biêng biết cảnh liễu xuyên thủng hư không, phản phất mỗi một cái cảnh liễu bên trên đều chọn một cái tiểu chư thiên, thẳng hướng người nọ. Điều này làm cho mọi người đều biến sắc. Nơi đây là trấn thiên thành. Tổ Tế Linh dĩ nhiên không hề cố kỵ, trực tiếp hữu tại này động thủ, liền không sợ bị càng cao tầng thứ cường giả giận chó đánh mèo sao? Mà người kia cũng ba cái, sau đó cười to, "Tốt, Tổ Tế Linh quả nhưng vẫn là Tổ Tế Linh, trước sau như một. Hôm nay, liền để cho ta lĩnh giáo một phen, ngày mai khôi phục đổi mới." Chương 219, Thiên Vương cự đầu chi chiến. Một thanh dài ba xích kiếm hiện lên người nọ trước người, không gì sánh được phong cách cổ xưa, tản mát ra cực kỳ kinh khủng khí tức. "Ông!" Trường kiếm rung động, từng đạo kiếm ảnh từ trên thân kiếm phân hóa mà ra, một chia làm hai, hai phần hai, hai phần vô cùng tận. Trong sát na, vô số đạo kiếm ảnh giao thoa. Chúng nó hóa thành chân long, hóa thành thần hoàng, hóa thành rắn chuột con kiến, hóa thành hoa cỏ cây cối. Toàn bộ thật lớn thế giới xuất hiện. Cái này thế giới từ thuần túy kiếm khí biến thành, không hiện sắc bén. Có linh thú trong đó chơi đùa, có tiên thảo tràn ra mùi thuốc, hết thảy đều có vẻ không gì sánh được tường hòa, thật sự giống như một chân chính thế giới một dạng. Nó từ trên bầu trời đè xuống, muốn đem Liễu Thần trấn áp. Kiếm bản sinh, danh bất hư truyền. Có người nhìn cái kia mảnh nhỏ thật lớn thế giới, trong miệng nói nhỏ, hắn dĩ kiếm nhập đạo, lấy kiếm biến hóa vạn vật, năm đó từng với tiên vương cảnh giới, cùng một tôn tiên vương cự đầu đại chiến, mặc dù bị thương, nhưng cũng sống được tính mệnh. Bốn phía không ít người cũng không nhận được lão giả kia, nhưng nghe hết lời nói này, dồn dập đổi sắc mặt. Tiên vương cảnh giới, từ tiên vương cự đầu bên trong mạng sống. Thoạt nhìn dường như cực kỳ rất rưỡi, nhưng trên thực tế, đây là cực kỳ kinh người. Phải biết rằng, nhất tôn tiên vương cự đầu, có đối với tiên vương tuyệt đối nghiền ép thực lực. Cái kia căn bản là một cái tuyệt nhiên cảnh giới bất động. Ở giữa chiến lệnh, giống như thiên trạm. Hôm nay kiếm bản sinh, đã là tiên vương cự đầu, không biết cùng Tổ Tế Linh ai mạnh ai yếu. Có người nhẹ giọng nói rằng, Tổ Tế Linh a. Một người nói nhỏ, Tổ Tế Linh năm đó ở dị giới giết cái cựu vào cựu ra, cũng không phải là không phải hư danh chưa chắc. Tên còn lại phủ nhận nói, không có nghe kiếm bạn sinh nói sao. Năm đó Tổ Tế Linh người bị trọng thương, nhiều như vậy năm tháng trôi qua, cũng không có tiến thêm. Có thể chế bạn sinh, cũng là một mực mạnh mẽ a. Chúng thuyết phân vân. Có người cảm thấy Tổ Tế Linh càng mạnh, dù sao năm đó chính là tiên vương cự đầu trong người nổi bật. Cũng có người cho rằng, kiếm bạn sinh lợi hại hơn một ít. Lúc này, Giang Ly như trước chìm đắm ở tìm hiểu bên trong, bốn phía cũng không có người đã quấy rầy hắn. Chủ yếu là, không dám. Đây chính là Tổ Tế Linh truyền nhân, ai dám đi cắt đứt? Ngay cả là kiếm bạn sinh, ở thời điểm công kích cũng có ý tránh được Giang Ly, rất sợ Tổ Tế Linh phát cuồng, đến rồi bọn họ cảnh giới này, động thủ kỳ thực đã rất nguy hiểm. Đương nhiên, trên bầu trời một cái kia đè xuống hạo đại thế giới ầm ầm tan vỡ. Từng đạo xanh biên biết cảnh liễu của vũ, mỗi một cái cảnh liễu đều thi triển một môn pháp, khủng bố tuyệt luân, sinh sôi đem cái kia mảnh nhỏ thế giới xé mở. Phốc, một tiếng trầm đục. Nóng dục tiên huyết từ trên bầu trời rơi, một đạo thân ảnh hóa thành lưu quang tiêu thất. Liêu Thần chậm rãi rơi trên mặt đất, bạch đi không gió mà phát động. Sau lưng lớn cây liễu lớn biến mất, mà cái kia mấy giọt máu thì bị một cây cảnh liễu hấp thu. Mạnh mẽ, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Thắng bại đã phân. Kiếm bạn sinh mới vừa rồi cho thấy không gì sánh được thực lực khủng bố, kiếm biến hóa nhất giới, muốn trấn áp Tổ Tế Linh, kết quả trong nháy mắt đã bị phá bỡ, đồng thời bị thương bỏ chạy. Bọn họ nhìn đạo kia đạm nhiên đứng yên thân ảnh, tâm thần đều không thể bình tĩnh. Có người ánh mắt nóng cháy, có người hơi run rẩy. Quá kinh khủng. Tổ Tế Linh, đến cùng vẫn là Tổ Tế Linh. Một thân chiến lực ở cái này tầng thứ bên trong, đơn giản là vô giải, cái kia kiếm bạn sinh cũng là cường giả, lại bị nàng suýt nữa trong nháy mắt đánh ngủ. Đúng lúc này, một bên Giang Ly trên người bỗng nhiên lưu chuyển ra hào quang rực rỡ, dấu ấn kia ở trên tường thành đao thương kiếm kích trở, các loại vết tích đúng là dồn dập thoát khỏi tường thể. Những bóng mở kia như trăm sông quy hải vậy, thật nhanh in vào Giang Ly trên da, sau đó biến mất xuống phía dưới một màn này, làm cho phụ cận ngoài sáng trong tối quan sát đến nhân đều biến sắc. Đùa gì thế? Những cái này vết tích là ngày xưa cường giả đại chiến lưu lại đại đạo vết tích, không thể xóa nhòa, có thể bây giờ lại toàn bộ tiêu thất, chui vào Giang Ly trong cơ thể. Thấy vậy, Liêu Thần cũng là đồng tử hơi co rút lại, cẩn thận quan sát đến Giang Ly, phát hiện không có có gì không ổn chỗ phía sau, mới hơi yên lòng một chút. Nhưng nàng trong lòng cũng là điểm khả nghi rất nhiều. Cái này quá bất hợp lý. Giang Ly tư chất thật là cao, nhưng theo lý thuyết, không có khả năng có người có thể mang những cái này đại chiến lưu lại đại đạo vết tích hấp thu vào trong cơ thể. Không hợp lý. Phải biết là những cái này vết tích bên trong, thậm chí có năm đó tối cường đánh một trận sở lưu lại. Ngay cả là tiên vương cũng không dám tùy tiện đụng vào. Tổ Tế Linh thực sự là thu tốt đệ tử. Một đạo bao phủ ở hỗn độn linh tâm động đất thân ảnh xuất hiện, mang theo cười khẽ, như vậy nghịch thiên tư chất, thật là chưa bao giờ nghe. Đạo hữu, bao năm không thấy, có thể một lần hay không? đáng tiếc, đáng tiếc. Lại một người xuất hiện, khẽ thở dài, sớm biết ta cũng có thể ra ngoài du lịch, có thể đệ tử này liền là của ta. Tổ tế linh đạo hữu. Lần lượt từng bóng người xuất hiện, hoặc là trên mặt lộ vẻ cười chào hỏi, hoặc là cùng Liêu Thần khẽ gật đầu. Bốn phía, nguyên bản chính là ở đây trong lòng mọi người rung động. Những thứ này mới xuất hiện tên, không có chỗ nào mà không phải là tiên vương cự đầu tầng thứ lao quái vật, bọn họ đều ở đây trấn tiên trong thành bế quan, có thể bây giờ lại toàn bộ xuất hiện. Đây tuyệt đối là trấn Ngọc Thành mấy nghìn năm qua nhất nguy nga một lần. Dù sao, coi như là dị giới đại quân ngẫu nhiên tới công thành, cũng sẽ không có nhiều như vậy tiên vương cự đầu cùng nhau xuất hiện, nhiều nhất xuất hiện 3-4 vị mà thôi. Liêu Thần vẫn chưa khinh thường, từng cái đáp lại. Trên thực tế, có thể đạt được tiên vương cự đầu tầng thứ, không có một cái nhân vật đơn giản, trong đó đại bộ phận đều là so với nàng chậm một chút một thời đại sinh linh. Thực lực tuy có chênh lệch, nhưng yếu hơn nữa, kỳ thực cũng yếu không được nhiều lắm, chỉ là nội tình không có cùng. Tựa như mới vừa rồi, cái kia kiếm vạn sinh thi triển kiếm biến hóa vạn vật, kỳ thực cực kỳ cường đại, nhưng Liêu Thần càng cường đại hơn, không gì sánh được cường thế, dùng vô số thuật pháp tiến hành phá giải. Kiếm biến hóa vạn vật, liền dùng vạn vật tới phá. Một lát sau, Giang Ly khoan thai tỉnh dậy, chỉ cảm thấy chính mình một giấc mộng dài, phản phất đã trải qua từ cổ đến nay các loại đại tiểu chiến dịch. Mở hai trong mắt lúc, đúng là có chút tang thương ý bất quá rất nhanh, cái này một tang thương tiêu thất, thay vào đó là thuộc về người tuổi trẻ nhuệ khí. Hắn còn chưa lão, muốn cái gì tang thương? Thu liễm tâm thần, Giang Ly hướng phía bốn phía nhìn một cái, nhất thời tê cả da đầu. Còn bạn đó, làm sao nhiều hơn tới một đám cùng Liêu Thần khí tức không sai biệt lắm tên? Sẽ không cũng là tìm Liêu Thần phiền phải a? Chương 220, là khinh thường Giang huynh sao? Không nên hoảng hốt. Liêu Thần thanh âm tại hắn bên tai vang lên, ta ly khai khoảng khắc. Nếu là có vượt qua thực lực ngươi phạm vi sinh linh dám ra tay, ta sẽ lập tức xuất hiện, yên tâm. Giang Ly trong lòng khẽ nhúc đích, nhìn Liêu Thần cùng cái kia một đám đại lao rời đi. Những lời này nói rất rõ ràng, nếu là có người muốn đi hắn, có thể thực lực lại không vượt ra ngoài hắn có thể thừa nhận phạm vi, Liêu Thần liền sẽ không xuất thủ. Cái này cũng coi là một loại tôi luyện. Rất nhanh, bốn phía cái kia lần lượt từng bóng người cũng đều lần lượt tiêu thất, bọn họ đại đều là một ít chân tiên tầng thứ sinh linh. Đối với Giang Ly cảm thấy thán phục, nhưng cũng không hơn. Các đời tới nay, mặc dù giống như Giang Ly như vậy tư chất sinh linh lịch tiên xuất hiện qua, nhưng cũng từng sinh ra rất nhiều tuyệt đại năm bảy linh thiên tiêu, nhưng mà cuối cùng lớn lên lại không vài cái, chỉ có còn sống mới có thể được xưng là thiên tiêu. Chết đi, bất quá là mọi người hậu thế ngẫu nhiên cảm khái bên trong nhắc tới một chút tiếc nuối mà thôi. Giang Ly lặng lặng đứng tại chỗ ngắm nhìn bên ngoài, đó là một mảnh mênh mông không phát hiện hoang dã, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối, ngẫu nhiên có khổng lồ yêu thú ở xa xôi trên bầu trời sẽ qua, mà phía dưới mơ hồ có thể thấy được có to lớn thi cốt ngang dọc. Mặt đất cơ hồ là màu đỏ sậm, là bị quanh năm suốt tháng tới nay đại chiến sở nhộn dần. Nơi đây, chợt nhìn đứng lên, cũng không như đông tây phương tiên giới chiến tranh tàn khốc, bên ngoài gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế, một ngày bạo phát đại chiến, như vậy bên ngoài trình độ tàn khốc, là đông tây nhị tiên chiến tranh gấp trăm ngàn lần. Căn bản không phải đồng nhất tầng thứ. Giang Ly thấu hiểu rất rõ. Hắn mới vừa đắm chìm trong những cái này in vào trên tường thành ban bác đại đạo vết tích, biến thành năm đó đại chiến từng vị cường giả, tương đương với tự mình từng trải. Cái gì chân long, phượng hoàng, cái gì tiên vương, đại la, tại nơi tàn khốc đại chiến bên trong, đều là tương tự với pháo hôi một dạng tồn tại. Giang Ly thậm chí cảm thụ qua tử vong. Có một lần, hắn hóa thành ba đầu thần long, kết quả bị nhất tôn cường giả dị giới sinh sôi kéo đứt, máu nhuộm hư không. Còn có một lần, hắn biến thành nhất tôn tiên vương, kết quả bị một cái đáng sợ tồn tại một cái tát vỗ tan cảnh mây khói, liền nguyên thần hồn phách đều trực tiếp tịch diệt. Lần lượt tử vong, lần lượt chết liệt. Giang Ly nội tâm bị nung nấu dường như trăm triệu năm hàn thiết, từ ban đầu mang theo có chút kính sợ, đến cuối cùng có thể mặt không đổi sắc. Có thể nói, bây giờ hắn tâm tính đã cứng rắn không gì sánh được, bất luận cái gì đều khó dao động bên ngoài bản tâm. Đạo hữu. Đống nhiên, một tiếng hô hoán ở bên cạnh vang lên. Giang Ly quay đầu, chứng kiến một gã phong thần anh tuấn nam tử, song cùng với chính mình lộ ra phơi phới nụ cười, tại hạ tần phòng, mới nói hữu cảm ngộ đại đạo vết tích, làm cho bọn ta đều là thuyết phục. Không ngừng có thể hay không hãnh diện, cùng bọn ta uống trà tiểu tự. Nghe vậy, Giang Ly ôm quyền, mỉm cười nói, tại hạ Giang Ly, mới đến. Còn yếu đạo hữu hỗ trợ dẫn tiến một phen mới là. Giang huynh, xin mời đi theo ta. Nam tử kia ngẩn ra cười, các vị đạo hữu đã chờ đã lâu. Dứt lời, hắn xoay người dẫn đường, Giang Ly thì đi theo sau đó, thuận tiện nhìn nhìn đối phương tin tức. Quái vật tinh anh, tên là màu vàng, còn như đẳng cấp, cùng mình ngược lại là không sai biệt lắm. Giang Ly thu tầm mắt lại, người chơi chính là chỗ này một điểm tốt, đó có thể thấy được người nào đối với mình là hảo ý, người nào đối với mình là ác ý hoàng sắc, là trung lập. Nếu như biến thành màu đỏ, như vậy chính là thấy ngứa mắt. Theo Tần Phong một đường đi tới một tòa tiểu đình bên trong, rất xa liền nghe được nói đùa thanh âm, Giang Ly ngưng mắt nhìn lại, phát hiện tiểu đỉnh bên trong khoảng chừng có mười mấy người, trong đó nữ có nam có. Thú vị là, dĩ nhiên toàn bộ đều là tên màu đỏ. Giang Ly trong con ngươi hiện lên một cổ quái màu sắc, mà phía sau sắc như thường đi ra phía trước. Chư vị, Tần Phong vỗ tay một cái, cười tủm tỉm nói, không phụ sự mong đợi của mọi người. Vị này chính là mới vừa rồi cảm nội trên tường thành đại đạo dấu vết Giang Ly Giang Minh. Mọi người dồn dập đứng dậy, cùng Giang Ly chắp tay thi lễ. Giang Minh vừa mới tới đây trấn tiên thành, liền làm cái đại tân văn. Có người khẽ cười nói, trên tường thành đại đạo vết tích, bọn ta cũng đều thường thường tìm hiểu, hoặc nhiều hoặc ít có một chút kiểm nhận lấy được, nơi nào có thể như Giang huynh mở dạng, trực tiếp cả kia vết tích đều lấy đi không? xấu hổ. Giang Ly ngồi ở một tấm trên băng đá, cười nhạt nói, trong chốc lát tình ngộ, thật ra khiến chư vị về sau không cách nào nữa tìm hiểu, thật sự là xin lỗi. Giang huynh nói gì vậy? Cái kia Tần Phong nghiêm nghị nói, cơ duyên có người tài có được. Bọn ta tìm hiểu vài chục năm, không có đoạt được, mà Giang huynh một buổi sáng tình ngộ, có thể thấy được cơ duyên này nên thuộc Giang huynh đoạt được. Lời ấy sai rồi. Một đạo thanh âm sâu kín vang lên, những cái này đại đạo vết tích, bạn có thể bảo tồn muôn đời, cùng phía sau người tham ngộ. Bây giờ lại cứ như vậy không có, chẳng phải làm người ta bóp cổ tay thở dài. Nghe vậy, Tấu Phong nhướng mày, nhìn về phía người nói chuyện, quát lên, âm thiên qua, ngươi có ý tứ? Nếu là ngươi được việc của người nào đó bảo bối, ta lẽ nào cũng có thể nói cái kia bảo bối nên thuộc về người trong thiên hạ, mà không thuộc về ngươi? Tần lời ấy sai rồi. Một gã mặc yêu đốt áo đỏ nữ tử cười duyên nói, đường lớn kia vết tích chính là năm xưa cường giả bảo tồn, vốn là nên do ta giới sinh linh cùng nhau được lợi, thế gian duy nhất cái này một phần, há có thể cùng bình thường bảo bối đánh đồng? Xích yêu tiên tử nói cực chuẩn. Bên cạnh lại có người nói, đại đạo vết tích đứng chúc với chấn thiên thành hết thảy, mà Giang huynh không hỏi mà lấy, có phải hay không? Có chút không tốt lắm ba. Ba đâu? Mọi người dồn dập mở miệng. Tần Phong sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn dường như ý thức được chút gì, trong con ngươi hiện lên vẻ tức giận. Giang huynh. Hắn đứng dậy liền đi kéo Giang Ly, phát hiện kéo không nhúc nhích, liền thấp nói rằng, lần này là lỗi của ta, chớ nên mang ngươi tới gặp những tiểu nhân này. Bọn họ không có hảo ý, Giang huynh mau mau rời đi thôi. Đi vội vã làm chi? Ngồi ở người xung quanh từng cái đứng lên, tự tiếu phi tiếu nhìn Giang Ly, mơ hồ đem đường đi của bọn họ ngăn trở. Giang huynh tư chất khoáng cổ thức kim, nói vậy thực lực cũng là không tầm thường. Không bằng bọn ta luận bàn một hai. Được rồi Tần huynh, ngươi gấp gáp như vậy kéo Giang huynh đi, là khinh thường Giang huynh sao? Vẫn là đừng có đổi cùng thôi. Chương 221, chư vị, mời chịu chết. Các ngươi. Tần giận tím mặt. Tần huynh, đừng có nổi giận. Giang Ly cười cười, hắn quét Tần Phong liếc mắt, tên của đối phương dĩ nhiên vì vậy biến thành màu xanh biếc, cũng là làm cho hắn có chút buồn cười. Giang huynh. Tần Phong có chút xấu hổ, việc này sau đó, ta nhất định đích thân tử hướng ngươi tạ tội. Giang huynh không cần lo lắng, bọn họ ở chỗ này sát nhân, sẽ xảy ra chuyện sao? Giang Ly bỗng nhiên nói. Cái gì? Tần Phong kinh ngạc, sau đó phản ứng kịp, giữa đồng bối sẽ không, thế nhưng Giang huynh. Ta biết rồi. Giang Ly gật đầu, nhìn cái kia đứng ở bốn phía phong bế lối đi mọi người, còn chưa xin hỏi chư vị năm nay bao nhiêu tuổi. Giang công tử. Yêu nữ tử cười duyên một tiếng, không ai nói qua cho người, hỏi nữ tên của hải tử, là rất không lễ phép nha. Vị đại sư này hiểu lầm. Giang Ly nhìn về phía nàng, gương mặt chân thành, không tám ta chỉ là muốn đăng vì chư vị lập mộ thời điểm, viết lên sinh tuất thời đại, không có gì ý khác. Đại thẩm. Cái kia yêu đốt nữ tử sắc mặt tối sầm, đầy mặt sát khí nhìn hắn, khá lắm cuồng vọng tự đại đồ. Ngày hôm nay liền làm cho tỷ tỷ dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là khiêm tốn. Vị. Nàng đột nhiên hóa thành một đoàn màu đỏ yêu linh, thẳng hướng Giang Ly, làm người ta nôn mửa mùi máu tanh nhất thời tràn ngập ở bốn phía. Nhưng mọi người tại đây đều là mặt không đổi sắc. Bọn họ cũng không phải cái gì hiền lành, cũng đều là một đường giết tới tu hành, tự nhiên không có gì cảm giác khó chịu. Nguyên lai là huyết vụ hóa hình. Giang Ly kinh ngạc nhìn nàng một cái. Đây cũng là ngoại tộc. Giang huynh cẩn thận. Một bên, Tần Phong ánh mắt có chút nghiêm trọng, trầm giọng nói, cái này huyết yêu nữ nghe nói là nhất tôn đại La Kim Tiên vẫn lạc sau ô hế tinh huyết biến thành, chỉ cần nhiễm, có thể nuốt về hắn người tinh huyết, không thể khinh thường. Lời con chưa dứt, cái kia huyết yêu nữ đã giết tới, một tấm kiếm nhanh mặt mũi hiện lên huyết vụ bên trên, một ngụm hướng phía Giang Ly cắn tới. Giang Ly không chút sức mẻ, tùy ý cái kia huyết vụ đem tự thân bao phủ. Tần Phong biến sắc, đang muốn xuất thủ. Thế nhưng sau một khắc, động tác của hắn liền dừng lại, bởi vì có hơn 10 đạo sát khí trực tiếp nhắm hắn. Chỉ cần động thủ, tất nhiên sẽ bị trong nháy mắt ngăn cản. Quả nhiên cuồng vọng. Có người cười lạnh nói, như vậy tự đại, liền tránh cũng không tránh. Ha ha, liền thần binh lợi khí đều khó chống lại huyết yêu tiên tử ăn mòn, hắn. Đương nhiên, tiếng nói của hắn hơi ngừng, sắc mặt kỳ biến, bởi vì cái kia bao phủ Giang Ly huyết linh đột nhiên tản ra, trên không trung điên cuồng dãy rủa, bên trong truyền ra thê lương nhọn tiếng kêu thảm thiết. Vài giây sau đó, cái kia huyết vụ đột nhiên hướng phía ở giữa co rụt lại, sau đó chợt căng phồng lên tới. Oeng, huyết linh nổ tung, chỉ để lại hét thảm một tiếng quanh quẩn không dứt. Bốn phía mọi người sắc mặt xấu xí. Cái này chết. Mấu chốt là bọn họ liền huyết yêu nữ là chết như thế nào cũng không biết, chỉ là thấy được nàng đống nhiên giống như là bị cái gì kích thích, không hề ăn mòn Giang Ly, sau đó không giải thích được nổ tung. Trong quá trình này, không người dám tới gần, bọn họ cũng không dám tùy tiện đi nhiễm huyết yêu nữ ăn mòn. Tần Phong cũng là vẻ mặt giải ra, chuyện gì xảy ra? Hắn vốn tưởng rằng Giang Ly chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh như vậy một màn, thật sự là làm người ta khó có thể tin tưởng. Tần Minh, Giang Ly quay đầu nhìn về phía Tần Phong, cái này huyết yêu nữ năm nay bao nhiêu tuổi? A, Tần Phong ngẩn ngơ, mờ mịt nói, hình như là 320 tuổi. Ta cũng là nghe những người khác nói, không biết có đúng hay không. Vậy để 320 tuổi mà tính a. Giang Ly thuận tay ở một bên đỉnh phía dưới trên tảng đá chém một khối xuống tới, ngón tay nhập lại làm kiếm, xoát 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 khắc lên một hàng chữ, huyết yêu nữ, thọ trung 320 tuổi, tự bạo mà chết. Sau đó, hắn thuận tay đem tay phải nắm một đoàn huyết khí tay tại trên tấm bia đá, sau đó thạch bi manh một tiếng rơi xuống đất, không chút sức mẻ. Đây là cái kia huyết yêu nữ chỗ tinh hoa, tương tự với trái tim. Thần Phong, hắn gương mặt không nói. Cái này Giang huynh thật đúng là nói được thì làm được, nói lập mộ địa, liền tuyệt đối không nuốt lời, nửa phút liền lập cái chư vị. Giang Ly nhìn về phía cái kia mười mấy sắc mặt khó coi thân ảnh, mỉm cười, mời chịu chết. Vị, một đạo kiếm quang chém tới, tốc độ cũng không nhanh, nhưng phản phất làm người ta không cách nào né tránh một dạng, thế đại lực trầm, như thái sơn áp đỉnh. Giang Ly ngước mắt, một càng thêm kiếm quang sáng chói từ trong ánh mắt bay ra, hóa thành chân long, đem đạo kia thế đại lực trầm kiếm quang thôn vệ. Sau đó một lần nữa hóa thành một kiếm quang, phù một tiếng, đem chém ra một kiếm này người chém thành hai khúc. Hắn lần nữa cắt một tảng đá, hỏi Tần Phong. Rất nhanh, một cái mới mộ bia đứng sừng ở huyết yêu nữ mộ bia bên cạnh. Trong sảnh Phật quốc, một gã tóc hai bù xù nam tử hét lớn, vươn ra một tay, hướng phía Giang Ly chụp tới, dường như nhất phương thiên địa nghiền ép tới. Phật pháp, ta cũng sẽ. Giang Ly ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chắp hai tay. 610 quần quần Phật âm thiện sướng nổ vang. Nhất tôn to lớn Phật đà hiện lên ở phía sau hắn, diện mục từ bi nhãn uy nghiêm, nó vươn ra một con vàng lóng lánh cự trường gỗ tới, đem cái kia tóc hai bù xù nam tử ép thành nổ bính. Hắn cũng thay đổi thành một tòa mộ bia. Tần Phong mục trường cầu đốc. Những người này kỳ thực cũng không yếu, cùng hắn sàn sàn với nhau, nhưng là đối mặt Giang Ly quả thực thật giống như sơ sinh trẻ nhỏ vậy, không còn sức đánh trả chút nào. Điều này làm cho hắn run lên bị lạnh. Chẳng phải là nói, hắn cùng Giang Ly so với, cũng là có như vậy chênh lệch thật lớn. Cái này chính là tiên tài sao? Tần Phong khỏe miệng có chút khổ sát. Có thể một buổi sáng trong lúc đó tìm hiểu trên tường thành đại đạo dấu vết tuyệt thế thiên tiêu, quả nhiên không có người thường, mạnh đáng sợ. Những người khác cũng đều bị trấn trụ. Bọn họ ngươi xem ta xem ngươi, trong khoảng thời gian ngắn đúng là không phải dám tiếp tục ra tay. Giang huynh, có người ho nhẹ một tiếng, hà tất như vậy thống hạ sát thủ. Bọn ta bất quá là muốn cùng Giang huynh hữu hảo luận bàn một phen, không có ý khác. Giang huynh hạ thủ không khỏi quá nặng đi. Đúng vậy. Giang Ly mang trên mặt cả người lẫn vật mỉm cười vô hại, nhìn bọn họ, ta bất quá là muốn đánh chết các vị, hoặc là bị các vị đánh chết, cũng không có ý khác. Chương 222, đại đạo vết tích giết địch. Giang huynh, mọi việc lưu lại một đường. Một người tự tiếu phi tiếu nhìn Giang Ly, làm quá mức, mặc dù tổ tế linh tiền bối cũng không bảo vệ được ngươi, ta không phải để lại một đường sao? Giang Ly liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, cái này không cho các ngươi chuẩn bị xong mộ địa. Quá khứ ta là xưa nay sẽ không vì người khác lập địa, các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Đó chính là không có đàm luận. Âm Thiên Qua âm chắc chắn nói, chư vị, xem ra chúng ta muốn liên thủ một lần. Tiếng nói vừa dứt, vâng, ngoại trừ Tần Phong bên ngoài, phu cận mọi người gần như cùng lúc đó xuất thủ. Đại Nhật Thần Quyền, một đạo bao phủ ở kim sắc quang diễm trong thân ảnh gầm nhẹ, một quyền đập ra, tràn ra một đầu kim ố hư ảnh, ngửa mặt lên trời trường đầu. Thiểm Điện Quyền, có người hóa thành một tia điện, tốc độ nhanh kinh người, thẳng hướng Giang Ly. Ta có Tam Xích Kiếm, 10 năm chưa từng thử có người hát vang, tay cầm ba thước thanh phong, phong mang tất lộ, hơi trao đảo một cái, vô cùng đạp thi sơn huyết hải thần ma hư ảnh phù hiện ở thân kiếm. Bọn họ cùng nhau thi triển tuyệt học, sát khí cuộn trào mãnh liệt, muốn đem Giang Ly chạm sát. Không thể không nói, những thứ này thần thông cùng nhau bùng nổ ba động, vẫn là cực kỳ kinh người. Một bên Tần Phong không chút do dự đứng dậy bỏ chạy, nộ khí doanh ngực. Những thứ này tên đáng chết, là không khác biệt công kích, liền hắn cũng không chuẩn bị buông tha. Giang Ly đổ sộ bất động, hắn lặng lặng đứng thẳng, tay áo phiêu diêu, buồn bã nói, hà tất chịu chết. Hành. Tiếng kiếm reo bắt đầu. Một ánh sáng nhạt ở Giang Ly phía sau hiện lên, hóa thành một chuôi cổ kiếm, trên đó khắc rõ thần bí hoa văn, bao la lại cổ xưa. Đây là. Cách đó không xa, Tần Phong chứng kiến thanh kiếm kia, thất thanh nói, trên tường thành vết kiếm. Hắn cũng thẳng tham nộ quá trên tường thành đại đạo vết tích. Vì vậy, đối với những cái này dấu vết khí tức, rất tin tưởng. Phải biết rằng, trên tường thành mỗi một chủng vết tích, chỉ biết lưu lại một đạo, thí dụ như vết kiếm, liền chỉ có đơn giản như vậy một đạo vết kiếm. Cũng không phải là không có còn lại kiếm đạo cường giả ở tại bên trên lưu lại vết kiếm, mà là bởi vì những cái này đại đạo vết tích trong lúc đó, biết lẫn nhau tiến hành ma diệt. Một núi không cho nhị hổ. Cùng một chủng loại hình đại đạo vết tích, không có khả năng xuất hiện đạo thứ hai. Nguyên nhân chính là như vậy. Lưu ở phía trên vết tích, cũng chỉ sẽ là mạnh nhất. Vây giết tới được mọi người cũng dồn dập biến sắc, mạnh mẽ thu công kích, xoay người liền trốn. Cái kia cổ kiếm để cho bọn họ sản sinh nguy cơ cực lớn cảm giác. Nhưng sau một khắc, bọn họ xoay người chạy trốn thân ảnh trên không trung sinh sôi gãy làm hai khúc, tiên huyết bảy vây trời cao, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp. Gãy lìa thân thể từ trên trời giáng xuống, đập trên mặt đất. Bất quá thực lực của những người này hoàn toàn chính xác không tầm thường, như vậy đều còn chưa chết, trên mặt đất thống khổ dùng rằng có người cuốn quýt xuất ra linh đan rượu rực dùng, có thể làm người chết sống lại. Kết quả, hoàn toàn không cần chỗ. Bọn họ gãy trên thân thể vết kiếm tràn ngập bén nhọn khí tức, không ngừng ăn mòn, làm cho vết thương không cách nào khép lại, lệ, khiến tiên huyết không ngừng chảy xuôi mà ra. Tần Phong cả người băng hàn. Cái đối mặt, mười mấy cùng thực lực của hắn trên lệch không bao nhiêu tiền tiêu trực tiếp bị chém làm hai nửa, mắt thấy là không sống nổi, bởi vì vết kiếm đã chạm vào bên trong cơ thể của bọn họ, trực tiếp chặt đứt tâm mạch. Chắc chắn phải chết. Vâng. Đột nhiên, một cái đại thủ phù giao mà đến, thư không nhìn nát, hướng phía Giang Ly vỗ tới. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cây xanh biên biết cảnh liễu đánh tới, phù một tiếng đem bàn tay to kia xuyên thủng, bàn tay to bị đau lùi về, nhưng cảnh liễu lại theo sát mà vào, sát nhập vào khe hở bên trong. Trong lúc mơ hồ, kêu đau một tiếng từ trong kẽ hở kia truyền ra. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, cách đó không xa Tần Phong đội vã tránh xa một chút, e sợ cho bị lan đến gần. Trong lúc này, Giang Ly mặt không đổi sắc, tay hắn bung lên, chém xuống từng cục thạch bi tới, ngay một tiếng chấn áp tại cái kia mười mấy nửa chết nửa sống trên thân người. Sau đó, Giang Ly nhìn về phía Tần Phong, rất xa truyền âm, hỏi những người này tên cùng tuổi tác, đồng thời cẩn thận tỉ mỉ khắc vào trên mộ địa. Tần Phong cảm giác có chút buồn cười đồng thời, cũng trong lòng nghiêm nghị. Cái này Giang Ly, quá tà tính. Dung nhập trong cơ thể hắn đại đạo vết tích, lại có thể trở thành hắn thủ đoạn công kích, cùng thế hệ bên trong còn có người nào có thể kháng cự? Quả thực vô địch. Hơn nữa loại này nói được là làm được tính tình, cũng để cho người lạnh cả sống lưng. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Tần Phong trong lòng thầm đủ một câu. Bất quá đến bây giờ hắn đều có chút khó hiểu, những tên kia tại sao muốn nhằm vào Giang Ly? Quá khứ dường như cũng không phải hoành hành ngang ngược hàng người. Trong đó, tất nhiên có chút bí ẩn. Cái ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất, Tần Phong vẫn chưa đi qua suy tư nhiều. Biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Từ tình huống vừa rồi đến xem, chỉ sợ là cùng tổ tế linh có quan hệ. Tần Phong mạnh mẽ vỗ gãy ý niệm của mình, không hề đi suy nghĩ sâu xa. Đúng lúc này, thưa không đột nhiên nứt ra một cái khe hở, sau đó một cái đầu lâu bị ném đi ra, lăn dưới đất bên trên, máu me đầm địa. Đầu lâu kia đầu tóc bạc trắng, nộ tính một đôi trong mắt, tựa hồ là chết không nhắm mắt. Sau đó, Liêu Thần từ đó bước ra, một cước đạp ở cái kia trên đầu, khiến cho toàn bộ nổ tung, từng khúc yên diệt tiêu thất. Tổ tế linh, ngươi cái này. Một gã tóc bạc nam tử xuất hiện, khuôn mặt tuấn lật, mang theo cười khổ nói, ở trấn tiên trong thành giết hắn đi, sợ là không tốt xong việc. Trong hư không hiện ra lần lượt từng bóng người, đều là cao mày, cũng không ngôn ngữ. Ta chỉ là tiên thu cái lợi tức. Liêu Thần sắc mặt đạm nhiên, bình tĩnh nói, năm đó ta ở dị giới cựu vào cựu ra, thân chịu trọng thương lúc, lại bị người đánh trộm, trong đó liền có hắn. Mà bây giờ, cùng thế hệ tranh chấp, hắn đổi hướng Giang Ly độc thủ. Như vậy dơ bẩn tỉnh lại đi hàng người, nếu không giết, làm sao có thể làm cho còn lại vì trấn thiên thành mà chiến sinh linh cảnh tâm. Bị đánh lén. Nghe vậy, không ít người đều lộ ra sắc mặt khác thường. Năm đó liên quan tới tổ tế, vương được, linh nghe đồn có thật nhiều, mà bị đánh lén cũng là một người trong đó, chỉ là bây giờ bị tổ tế linh chính mồm chứng thực, vẫn là có không ít người lộ ra tức giận. Như cho là thật như vậy, hoàn toàn chính xác đáng chết. Một lão giả bước đi tới, râu tóc đều dựng, giống như nội sư, bọn ta vì thế giới mà chiến, cùng cái kia dị giới sinh linh đả sanh đả tử, trở về lại bị người một nhà đánh lén. Bực này tiểu nhân nếu không phải giết, chẳng phải là khiến cho mọi người thất vọng đau khổ. Huống chi, chúng ta liều mạng chống lại dị giới, là vì cái gì? Không phải là vì hậu bối bác cái kia một đường sinh cơ sao? Nhưng là hắn thân là tiên vương cự đầu, lại đối với hậu bối đệ tử xuất thủ, sau này đại chiến bắt đầu, bọn ta ai còn có thể an tâm chịu chết? Lão giả thanh âm len ken mạnh mẽ, lệnh khiến không ít người đều khẽ gật đầu. Không sai. Một nam tử mặc áo trắng gật đầu, nhẹ giọng nói, hơn nữa, chúng ta có lý do tin tưởng, đối người mình xuất thủ tên, khả năng hồi lâu phía trước liền đầu phục dị giới. Chương 223, bên trong gặp lại Đế Tuấn Khải Khải. Một ông già nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lời này cũng không cần nói lung tung, dễ dàng sai lầm. Mọi người cũng đều im lặng không lên tiếng, không có tiếp cái chủ đề này. Nói bừa, có hay không kẻ phản bội không biết, nhưng nếu là lời nói này truyền đi, ảnh hưởng có thể to lắm, sẽ khiến cho người người cảm thấy bất an. Việc này có càng cao tầng thứ cường giả đi cân nhắc, bọn họ không cần phải xem bảo. Nói chung, việc này cũng không phải tổ tế linh lỗi. Cùng thế hệ tranh chấp, thực lực không bằng người, chết liền chết. Lao tử hậu nhân đều chết trận bao nhiêu cái, lao tử nói qua cái gì? Cái kia râu tóc đều dựng lão nhân cười lạnh nói, thực sự là chẳng biết xấu hổ. Đường đường đại la kim tiền, còn đối với một cái hậu bối xuất thủ, thay đổi lão tử, cũng phải cùng hắn liều mạng. Lời tuy như vậy, một đạo thanh âm sâu kín vang lên, bất quá tổ tế linh cuối cùng là ở trấn thiên thành giết một vị tiên vương phía sau, phiền phức sợ là không nhỏ a. Liêu Thần liếc người nói chuyện liếc mắt, đạm mạc nói, ta sẽ vào một chuyến dị giới, lời này vừa ra, cũng không còn người nói thêm gì nữa. Vào dị giới, vốn là tồn tại nguy hiểm. Mà Liêu Thần dụng ý hiển nhiên rất đơn giản, nàng ở trấn thiên thành giết một cái tiên vương cự đầu, như vậy liền đi dị giới bên trong giết một cái tiên vương cự đầu. Cũng không có người sẽ đi miệt mái theo đuổi. Dù sao từ căn bản mà nói, mới vừa đối với Giang Ly người xuất thủ, hoàn toàn chính xác làm không đúng, làm cho nhiều người đều phản cảm. Tổ tế linh, một đường cẩn thận. Tóc bạc nam tử nhíu mày một cái, than thở, ngươi chính là quá xung động. Lần sau muốn giết người nào, ta giúp ngươi dẫn đi, ở trấn tiên ngoài thành mà giết. Nghe vậy, bốn phía chúng tiên vương hoặc tiên vương cự đầu đều là khỏe miệng giật một cái. Được rồi. Một đạo trên người thiêu đốt quần quần ngọn lửa cháy mạnh thân ảnh đống nhiên nói rằng, tổ tế linh đạo hữu, mới vừa rồi ngươi cái này hậu bối, tựa hồ là dùng đại đạo vết tích giết người à. Cái này dường như xem như là vượt qua bên ngoài thực lực bản thân trở ra. Thì tính sao? Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền lại mà đến. Mọi người dồn dập quay đầu, chứng kiến một đạo mạn diệu hiểu điệu hắc y thân ảnh đạp không mà đến, đều là đồng tử hơi co rút lại, lộ ra một chút kiêng kỵ màu sắc. Chỉ nghe cô gái áo đen kia lạnh lùng nói, đại đạo vết tích nếu bị hắn thu, đó chính là thủ đoạn của hắn, cũng không coi mượn dùng ngoại lực, vì sao không thể dùng? Lời ấy sai rồi. E xem, cái kia thiêu đốt quần quần ngọn lửa cháy mạnh thân ảnh thản nhiên nói, nếu như hắn dùng đường lớn kia vết tích đi giết bọn ta hậu bối, chẳng phải là nhất sát một cái chuẩn? Ai có thể chống lại? Người không phạm ta, ta không phạm người. Giang Ly nhìn một chút cô gái áo đen, mở miệng nói, tiểu bối nói như vậy, không đủ thư hỏa diễm thân ảnh đạm mạc nói, tiểu bối. Cô gái áo đen bỗng nhiên lộ ra cổ quái tiêu ý, Đế Tuấn, ngươi là thật hồ đồ, hay là đang trang bị cháo tô? Ngươi xác định không biết hắn? Đế Tuấn. Giang Ly chấn động trong lòng, hắn bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào người này nhắm vào mình, nguyên lai là ngày xưa yêu hoàng Đế Tuấn. Tướng mạo của mình vẫn chưa biến hóa, Đế Tuấn tự nhiên nhận được. Bọn họ gọi là thâm cừu đại hận. Dù sao, ở Đế Tuấn nhận thức bên trong, thủy diệt yêu đình đầu sỏ gây nên chính là Giang Ly. Nếu không phải tiểu bối, cái kia chẳng lẽ có thể nói là bọn ta cùng thế hệ? Đế sau hờ hững nói, nếu là như vậy, hắn liền lại càng không nên đối với mới vừa những cái này hậu bối đệ tử xuất thủ, nên có khiển trách. Huyền Minh, người ta giữa cựu hận, ở dài rằng giặc trong năm tháng sớm đã quên lãng. Ta chỉ là ở kể ra một sự thật. Lẽ nào? Không đúng chỗ nào sao? Cô gái áo đen chính là Huyền Minh tổ vu. Thôi lắm. Cô gái áo đen không khách khí chút nào nói, Đế Tuấn, ngươi cẩn thận nhãn ai không biết. Thiếu cùng ta loạn xả, ngươi có bản lãnh đối với Giang Ly động thủ thử nhìn một chút. Ngươi cho rằng ngươi là Đông Hoàng Thái Nhất? Tới tới tới, lao nương chấp ngươi một tay. Và anh. Đế Tuấn ngọn lửa trên người bỗng nhiên căng phồng lên tới, làm như nổi giận phừng phừng. Thế nhưng rất nhanh, hắn lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhìn thật sâu Giang Ly liếc mắt, xoay người rời đi, trên không trung lưu lại một chuỗi hỏa diễm vết chân. Bốn phía chúng tiên vương hai mặt nhìn nhau. Giang Ly, tên này dường như có chút quen thuộc. Năm đó hủy diệt Đế Tuấn yêu đỉnh chính là cái kia Giang đại sư. Thảo nào quen thai như vậy. Bất quá không nên à, tu vi của hắn cũng không cao, theo lý thuyết đã nhiều năm như vậy, thấp nhất cũng nên đại la kim tiên đi. Có thể là chuyển thế thân. Nếu như là lời của hắn, ta ngược lại là có thể hiểu, như vậy tư chất cũng không ngoài ý muốn, dù sao năm đó chính là cái tàn nhẫn dày. Chúng tiên vương thần niệm giao lưu, nhìn về phía Giang Ly ánh mắt mang theo vẻ kinh dị. Hủy diệt thượng cổ yêu đỉnh đầu sỏ gây nên a. Bọn họ có người mặc dù so với thời đại kia càng xa xưa, nhưng là đều nghe nói qua Giang Ly sự tình, thật sự là Vu yêu chi chiến lan đến rất rộng. Thập nhị tổ Vu mỗi người không kém, mà năm xưa Đông Hoàng Thái Nhất lại là không gì sánh được mạnh mẽ, tọa ủng tiên tiên trí bảo hỗn độ chung. T. Không ít người âm thầm thở dài một tiếng lương khí. Tính như vậy đứng lên, cái này Giang Ly lực lượng sau lưng thật đúng là đủ đáng sợ, vô luận là tổ tế linh vẫn là Vu tộc, đều không phải là hiền lành. Trên thực tế, Vu tộc càng thêm đáng sợ. Không nói đến Vu tộc tổ Vu cá thể thực lực đều rất mạnh mẽ, năm xưa đại Vu cũng đều trưởng thành. Quan trọng nhất là một hậu thổ nương nương. Một buổi sáng biến hóa luân hồi, hậu thổ không còn nữa vu. Nhưng cái này chỉ là nói một chút mà thôi. Hậu thổ mặc dù không có thể lại gọi là vu tộc, nhưng nàng thủy trung tâm hệ vu tộc, hiện tại cũng không người nào biết trưởng khống lục đạo luân hồi nàng đến cùng đáng sợ dường nào. Không phải. Phải nói, hậu thổ bản thân chính là lục đạo luân hồi. Húng chi. Bọn họ hậu bối đệ tử, sau khi ngã xuống nếu là thật linh bất diệt, là có thể đầu nhập lục đạo luân hồi chuyển thế, nhưng nếu là đắc tội hậu thổ. Nghĩ điểm. Không ít người đều chuẩn bị đi trở về nhắc nhở một phen nhà mình tộc quần hậu bối, không muốn cùng Giang Ly là địch, Mã Đức không thể trêu vào a. Giang Ly, đã lâu không gặp. Huyền Minh mắt lạnh quét Đế Tuấn rời đi thân ảnh liếc mắt, liền đi tới Giang Ly trước mặt, lộ ra một cười khẽ, ngươi thực lực này, cũng không có gì tiến bộ a, ta cũng cảm thấy như vậy. Giang Ly gật đầu, sau đó nhìn nàng, cười híp mắt nói, nếu không Huyền Minh tổ vu cho ta mượn một giọt tinh huyết dùng một chút. Chương 224, vào dị giới. Cái gọi là đả xà tùy côn bên trên, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bốn phía không ít người đều sắc mặt cổ quái, lời như vậy nếu như đổi một người đối với Huyền Minh tổ vu nói, sợ là sẽ phải bị đánh cờ mở nở cũng không nhận được. Nhưng bây giờ, Huyền Minh chỉ là khép cười một tiếng, lắc đầu, ngươi vẫn là như cũ, da mặt không phải bình thường dày. Gặp qua trà trà rồi sao? Thấy qua. Giang Ly gật đầu, trước đó vài ngày, địa phủ thả nàng nghỉ, ta và nàng ở trong nhân thế mời bơi hơn một tháng. Lúc rảnh rỗi, nhiều bồi bồi nàng. Huyền Minh than nhẹ, truyền âm cho hắn, vì vu tộc, trà trà hy sinh rồi nhiều lắm, chịu được cái kia U Minh địa phủ vạn năm cô độc. Giang Ly yên lặng gật đầu, hắn cũng không nói gì nhiều. Tiến nhập địa phủ là A Trà chủ động tuyển trạch, bằng không ai có thể miễn cưỡng nàng. Thương nàng nhất đúng là các đại tổ vu, huống chi còn có hậu thổ. Có phiền phải gì, trực tiếp tầm hoan hỗ trợ. Huyền Minh bấm tay một điểm, một cái giọt nước mưa dấu ấn rơi vào Giang Ly trên cánh tay. Đối với vu tộc binh sĩ mà nói, ngươi vẫn là năm đó Giang đại sư, bọn họ đối ngươi tôn kính, tự cổ đến nay chưa từng tiêu tan. Dứt lời, nàng thân hình thoát một cái, biến mất. Giang Ly nhìn một chút trên cánh tay giọt nước mưa dấu ấn, khóe miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên. Vu tộc tuy là hào phóng, nhưng vô cùng niệm ân tình. Năm đó Giang Ly trợ Vu tộc đại bại yêu đình, dài như vậy năm tháng trôi qua, Vu tộc từ đầu đến cuối không có quên hắn một bên chúng tiên vương hoặc tiên vương cự đầu sắc mặt khác nhau. Huyền Minh tổ Vu lời nói kia, nhìn như là đúng Giang Ly nói, kỳ thực cũng là đối với bọn họ một loại cảnh cáo, cho bọn hắn phóng thích một cái rất rõ ràng tín hiệu người nào di chuyển Giang Ly, như vậy chính là cùng Vu tộc là địch. Một lát sau, bốn phía mọi người từng cái rời đi. Tần Phong cũng không biết lúc nào chạy trốn, hắn có thể không dám đợi lâu ở chỗ này, một quần tiên vương, coi như không có khí thế lưu lộ, cũng để cho hắn hầu như không thở nổi. Chúng ta trực tiếp tiến nhập dị giới. Giang Ly đứng ở trên tường thành, ngưng mắt nhìn dị giới hoang dã vạn dặm bao la. Không phải. Liêu Thần khẽ lắc đầu, khí tức của ta coi như thu liễm, cũng sẽ bị dị giới cường giả phát hiện, bọn họ thời khắc chú ý trấn thiên thành. Chúng ta từ trong thông đạo qua khu. Thông đạo. Giang Ly nghi hoặc nhìn nàng. Một lúc sau, Giang Ly cùng Liêu Thần bước qua một đạo vòng xoáy. Ánh mắt biến hóa. Làm khôi phục bình thường sau đó, Giang Ly nghiêng đầu nhìn xung quanh, mơ hồ chứng kiến cực xa chỗ, có một đạo khổng lồ hư ảnh ngang dọc. Đó là Giang Ly ánh mắt ngưng, trấn thiên thành. Hắn chấn động trong lòng, không phải là bởi vì thấy được chấn vực, mà là bởi vì từ trấn thiên thành một cái cổ quái thông đạo, dĩ nhiên có thể trực tiếp tiến nhập dị giới một chỗ nào đó. Cương giả dị giới dĩ nhiên không có phát hiện. Thông đạo là bản cổ năm đó mở. Liêu Thần trong con ngươi hiện lên vẻ kinh dị, nhẹ giọng giải thích, từ trấn thiên thành bước vào thông đạo phía sau, biết ngẫu nhiên chuyển tống đến khoảng cách trấn ngọc thành 90 triệu ước dặm bên trong nơi nào đó. Trên thực tế, dị giới sinh linh cũng không phải không biết việc này, chỉ là không có biện pháp mà thôi. Hơn nữa, cho tới nay đi qua thông đạo tiến nhập dị giới đều là hậu bối thiên tiêu. Cứ thế mãi, bọn họ ngược lại cũng sẽ không quá mức quan tâm. chỉ cần cẩn thận đem khí tức che lấp, khó có thể phát hiện. Chỉ bất quá, Liêu Thần hơi dừng một chút, chậm rãi nói, trên đường trở về có thể sẽ phiền toái một chút. Có ý tứ. Giang Ly sinh lòng dự cảm không ổn. Thông đạo là đơn hướng. Liêu Thần buồn bã nói, đến lúc đó chỉ có thể đi qua Trấn Thiên Thành trở về, trên đường ắt sẽ bị ngăn cản lại. Một trận đại chiến là không cách nào tránh khỏi. Giang Ly khuôn mặt nhất thời liền tái rồi. Đùa gì thế? Liêu Thần như thế một đại hào cường giả, chỉ cần tới gần Trấn Thiên nhất định phạm vi, tuyệt đối sẽ bị cảm giác được, dẫn tới đối phương Tiên Vương là Chí Tiên Vương cự đầu xuất thủ. Còn như càng cao tầng thứ không quá có thể. Bằng không Trấn Thiên trong thành chuẩn Tiên Đế sinh linh sẽ không làm như không thấy. Nhưng vấn đề là, Giang Ly làm sao có thể tại nơi đẳng cấp khác đại chiến sinh tử bên trong sống sót? Hơi chút một điểm dư ba cũng đủ để đưa hắn mất đi. Chờ, các loại. Đương nhiên, Giang Ly nghĩ đến một việc, Liêu Thần, trước ngươi nói Trấn Ngọc Thành Thiên Tiêu thường thường ở dị giới chém giết lịch lãm. Như vậy, bọn họ là làm sao trở về? Giết trở về. Liêu Thần thản nhiên nói, bất quá ra tay với bọn họ sẽ không có cường giả gì. Trên căn bản là cùng tầng thứ sinh linh, hoặc là hơi chút cao một chút, nhưng tuyệt sẽ không cao nhiều lắm. Nghe vậy, Giang Ly nhất thời yên lòng. Như vậy cũng tốt nói, cùng tầng thứ sinh linh bên trong, Giang Ly có vô địch lòng tin, coi như so với hắn tu vi cao một chút, cũng không cái gọi là đều có thể giết chết. Chẳng lẽ, Giang Ly trong lòng khẽ động. Ở Du Hy thế giới bên trong, đẳng cấp cao người chơi cũng sẽ không chủ động đi giết đẳng cấp thấp quái, bởi vì không có gì tiền lợi, thuần túy lãng phí thời gian. Không trừ phi là mang tân nhân. Chẳng lẽ cái này dị giới cũng là tuần hoàn theo cái này quy luật sao? Có thể làm thí nghiệm. Giang Ly nhìn chung quanh, nơi này là một mảnh vùng quê, mơ hồ có thể thấy được chim bay thú chạy, bóng người ngược lại là không có. Hắn nhớ muốn. Đông nhiên, thân hình búng một cái, hướng phía cách đó không xa bay vút đi, Tu Càng liền trở về, trong tay cầm lấy một đầu thiết bối ngân lang. Liêu Thần, chờ ta giết chết nó phía sau, ngươi dùng không gian lực lượng trói buộc chặt nó không gian một phía. Giang Ly nói, dứt khoát trương một vỗ vào thiết bối ngân lang trên đầu. Mại, không có chút nào nghi vấn, trực tiếp bị mất mạng. Cơ hồ là ở đồng thời, một đạo ánh sáng màu xanh biếc đem bao phủ ở, giam lại không gian một phía. Giang Ly quanh chân ngồi xuống, an tĩnh đợi. Ước chừng qua một giờ, Giang Ly mở mắt, nhìn một chút vẫn không có biến mất thiết bối ngân lang, nhíu nhíu mày. Trầm tư trong nháy mắt, hắn chậm rãi nói, Liêu Thần, đem không gian cầm cố buông ra a. Xoát, màu xanh biếc quang vượng tiêu thất. Giang Ly lần nữa kiên trì đợi, cái này một chút chính là chọn ba cái tiêu thất, thiết bối ngân lang thi thể vẫn tồn tại như cũ lấy. Lẽ nào đã đoán sai? Giang Ly trong con ngươi hiện lên vẻ nghi ngờ màu sắc. Chẳng lẽ chỉ có người có thể? Không đúng. Hắn nhớ kỹ, ban đầu ở địa quật bên trong, giết chết manh thú cũng sẽ biến mất. Địa quật cùng dị giới thật không có quan hệ sao? Chương 225, chân tướng đã đoán sai sao? Một bên, Liêu Thần nhìn Giang Ly, nhẹ giọng nói, vẫn không thể xác định. Giang Ly đè lên huyệt thái dương. Hắn suy tư một lúc lâu, thân hình búng một cái, hướng phía xa xa bay vút đi, sau một hồi lâu bắt ước chừng 30 con thú dữ đã trở về. Một trường một cái, tất cả đều đã chết. Tu cùng phía sau. Trong đó ba cái thú dữ thi thể biến mất, ngoại trừ vết máu không có để lại một chút xíu đồ đạc. Tiêu thất. Giang Ly ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Bên cạnh Liêu Thần cũng ma mi, nàng vừa rồi cầm giữ cái này một mảnh không gian, nhưng dĩ nhiên không có cảm nhận được chút nào không gian ba động. Nói cách khác, cái kia ba bộ thi thể là chân chánh hư không tiêu thất, cũng không phải là những cường giả khác xuất thủ can thiệp. Thật chẳng lẽ như lời ngươi nói? Liêu Thần lẩm bẩm nói. Thảo nào, cùng dị giới đoạn giết không được biết sao mà lâu, nhưng dị giới dường như thủy trùng cũng không tổn thương nguyên khí nặng nề. Trái lại bọn họ thế giới kia, trước đây tao thụ trọng thương. Hỗn độn ma thần, 10 không còn một. Mà hậu thế một ít cường giả cũng là vẫn lạc một cái thiếu một cái. Giang Ly trầm mặc hồi lâu. Đồng nhiên, hắn lần nữa bỏ chạy, chỉ chốc lát sau đã bắt tới vài tên nhân loại, từng cái hào giết. Kết quả sau cùng là, một người trong đó thi thể của người, tiêu thất. Có người tiêu thất, có người bất tiêu thất. Giang Ly mơ hồ cảm giác mình bắt được trọng điểm, nhưng còn có chút mơ hồ không rõ. Tính toán một lúc lâu, ánh mắt của hắn chợt sáng lên, lẩm bẩm nói, ta hiểu được. Biến mất thi thể, chắc là người chơi mà không có biến mất, lặng. Nói cách khác, dị giới cũng là Du Hy thế giới. Không phải. Xác thực mà nói, dị giới vốn chính là Du Hy thế giới, bởi vì đối với trái đất người chơi mà nói, toàn bộ lục giới đều là Du Hy thế giới. Bất đồng chính là, tồn tại ở dị giới những thứ này các người chơi, cũng không phải là người địa cầu, bọn họ chắc là một cái tu hành thế giới. Bởi vì không chỉ có nhân loại người chơi, còn có yêu thú người chơi. Đồng thời, bọn họ tiến nhập trò chơi thời gian, so với người địa cầu dài hơn nhiều. Như vậy thì có thể thuyết phục. Giang Ly ánh mắt càng ngày càng sáng, động tất chân tướng. Chỉ là, còn có một chút không cách nào minh bạch. Cực kỳ hiển nhiên. Đối với tồn tại ở dị giới các người chơi mà nói, bọn họ Du Hy thế giới kỳ thực chỉ có một dị giới, còn như khác thiên giới, nhân gian giới, quỷ giới, phật giới, hư không giới, nguyên vốn phải là bất hòa dị giới liên thông. Hoặc có lẽ là trước đây cái này ngũ giới, nhưng thật ra là hỗn độn thế giới, có một nhóm hỗn độn thần mãi tồn tại. Sau đó dị giới người chơi sát nhập vào hỗn độn thế giới. Về sau nữa, hỗn độn thế giới bị bản cổ bổ ra, hóa thành bản cổ giới, cuối cùng lại diễn biến thành hôm nay ngũ đại giới. Như vậy, vấn đề tới, dị giới các người chơi đến cùng đều là nơi nào sinh linh? Rất khó nói rõ ràng, bởi vì khai sáng ra Thái thượng vong tình lục thái thượng chính là dị giới sinh linh, còn đối với Giang Ly mà nói, bọn họ vốn đều là trong sách nhân vật. Nói chung, Giang Ly ổn định tâm thần một chút, lẩm bẩm, bất kể nói thế nào, dị giới chính là địa quật cơ bản có thể xác định. Mã Đức, cái này phiền phức cũng không nhỏ. Hắn trở nên đau đầu. Chỉ có thể nói may mắn trái đất nhỏ yếu vừa so sánh với, không có gây nên dị giới ngoạn gia chú ý, bằng không cờ mở nở giết tới khả năng liền chơi xong. Tùy tiện nhất tôn chân tiên hàng lâm, trực tiếp một cái tát đem hệ ngân hà đều có thể phách không có. Căn bản không phải một cái tầng thứ. Giang Ly lẩm bẩm, Liễu Thần nghe được rõ ràng. Mặc dù có vài câu nghe là lạ, không hiểu cái gì ý tứ, nhưng còn lại tuy nhiên cũng nghe rõ. Nói cách khác, Liễu Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi phía trước suy đoán đều là đúng. Trong miệng ngươi địa quật chính là dị giới. Không sai. Giang Ly thở dài, gật đầu. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Liễu Thần nhìn hắn. Không có biện pháp. Giang Ly nhún vai, còn có thể làm thế nào? Lẽ nào có thể đem dị giới tiêu diệt hay sao? Ta ngược lại thật ra cũng muốn, nhưng mà không có năng lực đó. Trên thực tế, coi như là thân hợp thiên đạo hưng vân, cũng không thể nào làm được không? Liên năm đó bản cổ cũng chỉ là đem dị giới quá quân đánh trở về mà thôi, tuy là sát nhập vào dị giới, nhưng là không hơn. Không có sau đó. Nếu là có thể diệt, sớm đã bị bản cổ diệt. Kỳ thực, Giang Ly càng rõ ràng hơn, dị giới là không có khả năng bị diệt, bởi vì ngoạn gia tồn tại vốn chính là quý bù giờ trừ phi tìm được những cái này người chơi trong hiện thực ở địa phương nào. Thế nhưng khả năng sao? Giang Ly âm thầm lắc đầu, có thể khả năng, nhưng không phải người bình thường có thể làm được, có thể siêu việt hồng quân cái kia tầng thứ, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi a. Liêu Thần nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nhìn Giang Ly, đạm thanh nói, ngươi trước tiên có thể trở về, ta liền không cùng ngươi cùng nhau, bằng không đối với ngươi càng thêm nguy hiểm. Ngươi không trở về? Giang Ly nhíu mày. Liêu Thần liếc hắn một cái, nhẹ nhàng vung tay áo bảo, Giang Ly nhất thời thấy hoa mắt, đến khi ánh mắt khôi phục phát hiện mình đã đến chỗ cực xa. Mà ở phía trời xa, một đạo bao phủ hỗn độn linh chấn bạch đi thân ảnh bay lên không, phía sau hiện ra thông thiên triệt địa lớn cây liễu lớn hư ảnh. Vâng. Trong một sát na, liên tiếp mấy đạo khí tức kinh khủng tràn ngập ở bên trong trời đất, lạnh lùng nhìn cái kia một gốc cây to lớn cây. Tổ tế linh. Một đạo thanh sam thần bốn. Một ảnh đạp không tới, khí thế kinh thiên động địa, ngươi lại vẫn sống. Tốt. Lúc này không giống ngày xưa, nếu bây giờ còn dám xông vào giới này, liền không cần đi trở về. Năm xưa, ta bị ngươi nhất chiêu trọng thương, lại không biết bây giờ vô tận tuế nguyện mất đi, ngươi là có hay không còn có năm đó cái thế phong thái. Một chiếc chiến xa ùng ùng lái tới, từ chín cái thiên long kéo xe, bên trong truyền ra tang thương cổ xưa tiếng nói nhỏ phanh. Một đạo nguy nga như sơn nhạc thân ảnh từ đại địa phần cuối cất bước đi tới, mỗi một bước đều đất rung núi chuyển, tiếng cười điên cuồng chấn thiên hám địa, ngươi rốt cuộc đã tới. Không hưởng công lão tử ở chỗ này chờ 10 năm. Cùng lúc đó, tương đạo xuyên thủng hư không ánh mắt từ phương hướng bất đồng xem ra, rơi vào Liễu Thần trên người, đạm mạc lại vô tình. Chương 226, bị mông cử thú. Giang Ly hơi biến sắc mặt, thân hình hắn búng một cái, hướng phía chấn thiên thành phương hướng bay đi. Khoảng cách này nhìn như xa, nhưng đối mặt vậy chờ tầng thứ giao thủ, vẫn như cũ quá gần, nếu như ép một cái tiên vương cự đầu, như vậy ắt sẽ đối phương cho nước vạn giảm tạo thành đáng sợ lực sát thương. Làm cho lão tử tới trước, cái kia đỉnh thiên lập địa một dạng cự nhân dĩ đảo. Hắn giết hướng Liễu Thần, nhục thân vô cùng kinh khủng, trực tiếp đụng nát không gian, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở Liễu Thần ngay phía trước, đấm ra một quyền. Còn như cái kia thanh sam kiếm khách và chiến xa thì là vẫn không nhúc đích. Giang Ly xa xa thấy như vậy một màn, ánh mắt lóe lên. Xem ra, cái này dị giới cường giả siêu cấp, cũng phải cần mặt mũi, không phải bạn bất đắc dĩ, sẽ không vây công Liễu Thần. Một lực phá và pháp. Liễu Thần nhìn hắn, thản nhiên nói, liền năm đó bản cổ cũng không triệt để thành công, ngươi tính là gì? Năm đó ta có thể nhất chiêu bại ngươi, sáng nay cũng thế. Hoa. Một cây thúy lục liễu cái dường như xích thần trật tự vậy quét ngang mà ra, phu một tiếng xuyên thủng người khổng lồ kia năm đấm, màu vàng tiên huyết phun mà ra. Tổ tế linh, ngươi còn dừng lại ở năm đó. Người khổng lồ kia sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lại nhiều hơn một tia kiếm không tắm liệu, nhưng ta đã không phải ta. Và anh, hắn cả người huyết nục sụp đổ, lộ ra màu vàng không xương, vứt bỏ một thân huyết nục, gen này bất diệt xương. Tổ tế linh, ngươi cũng biết ta là ngày này, đợi bao lâu sao? Đưa một tiếng, màu vàng cốt trưởng cùng cảnh liêu va chạm, phát sinh nổi thanh âm, ba độ khủng bố dường như vằn nước vậy tản ra. Sát na mà thôi, phương biên ước giảm trực tiếp băng diệt. Vô số sinh linh trong nháy mắt này hồn phi phách tán, hoàn toàn tiêu tán ở tại giữa thiên địa, ngay cả chạy trốn thời gian cũng không có. Giang Ly biến sắc. Hắn lúc này còn đang chạy vội bên trong, thấy vậy một màn, chợt quay lại quá thân, trước sau thi triển hậu thổ pháp tướng cùng long hóa, sau đó lại thú nhận vịt dạng nhì ủng chiến giáp. Giang giáp. Ở trong nhân thế có thể coi vô địch phòng ngự vịt dạng nhì ủng chiến giáp, liền một hơi thở cũng không có chịu đựng được, liền trực tiếp từng khúc tiên diệt. Gần như cùng lúc đó, Giang Ly phía sau bay ra từng đạo hư ảnh, có chân long, hữu thần phượng hoàng, cũng có côn bằng các loại, chờ. Cuối cùng xuất hiện một gốc cây che trời lớn liêu, cành rậm rạp, dường như từng cái bàn tay vậy, đưa hắn ôm ấp ở bên trong. Từng đạo hư ảnh băng diệt, mà cái kia từng cây một xanh biết cảnh liễu hư ảnh cũng đang nhanh chóng tiêu thất lấy. Bất quá ba hơi, tất cả hư ảnh tiêu thất. Giang Ly trên người long lân từng mảnh nổ tung, máu thịt bé bét, nhưng ở lúc này, cái kia hậu thổ pháp tướng hai mắt làm như bày ra. Sau một khắc, thổ hoàng sắc tấm thuẫn tròn đưa hắn bao lấy, mặc cho cái kia ba động khủng bố trùng kích, cũng là đổ sộ bất động, ngay cả một vết đứt cũng không xuất hiện. Mã Đức, Thiên Vương cự đầu chính là Thiên Vương cự đầu. Giang Ly nghe răng niết miệng, cũng không dám sẽ ở nơi đây dừng lại thêm, thi triển côn bằng cực nhanh, hướng về phương xa phi thông đi. Trên thực tế, Liêu Thần cùng người khổng lồ kia va chạm, lực lượng đã tại đã khống chế, bằng không uy lực há chỉ như vậy. phương biên ước vạn dặm đều muốn trong nháy mắt tan biến rơi. Chạy không biết bao lâu, Giang Ly bỗng nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Nơi đây đã thoát khỏi Liễu Thần bọn họ đại chiến phạm vi, nhưng hắn phát hiện phía sau mình không biết lúc nào theo một đống người. Bọn người kia, Giang Ly quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt biến thành màu đen. Ma Đức, bọn khốn kiếp kia, xem ánh mắt của hắn, thật sự là làm cho hắn quá quen thuộc. Căn bản là người chơi chứng kiến dã ngộ bị bột ánh mắt. Sở dĩ vẫn không có động thủ, là bởi vì ở cái quái gì vậy lắm người, muốn đem ta làm một giết. Giang Ly chợt dừng lại bước tiến, xoay người lại chính là một trường, vang một tiếng đưa bọn họ toàn bộ đánh thành thịt nát, sau đó tiếp tục chạy như điên. Hắn mỗi chạy một khoảng cách, phía sau liền cùng một nhóm người. Quả thực cờ mờ nờ giết chết không dứt. Các ngươi có bị bệnh không? Giang Ly mặt đen lại đem theo ở phía sau mấy trăm đạo thân ảnh một kiếm toàn bộ lột bỏ đầu. Đám này dị giới người chơi có phải hay không đầu góc có động? Nếu như không có đoán sai, ở dị giới ngoạn gia trong mắt, Giang Ly chắc cũng là có thuộc tính, tỉ như đẳng cấp muốt, thân phận, bằng không sẽ không điên cuồng như vậy. Nhưng vấn đề là, đối với đám này khế mà không nỡ cùng với chính mình người chơi mà nói, cấp bậc của mình hẳn là coi rất cao a. Dù sao Giang Ly căn bản không có bao nhiêu khí lực, liền đem bọn người kia toàn bộ giết trong nháy mắt. Những thứ này ngốc bức tại sao muốn vẫn truy không ngừng? Cùng trái đất ngoạn gia não đường về không giống với a. Nếu như đổi thành trái đất người chơi, chứng kiến đẳng cấp phía sau sẽ suy nghĩ một chút, nếu như chênh lệch quá lớn càng là không nói hai lời trực tiếp bỏ chạy. Những người này ngược lại là cũng chạy, nhưng là truy cùng với chính mình chạy. Ùng ùng. Kinh khủng tiếng oanh minh vẫn ở chỗ cũ chỗ cực xa quanh quẩn. Liêu Thần chiến đấu hiển nhiên còn chưa kết thúc, nhìn trước mắt chuẩn tiên đế tầng thứ sinh linh khẳng định không có tham dự. Bằng không Liêu Thần như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng không phải là đối thủ. Đó là tầng thứ chênh lệch. Chắc là song phương có hiệp nghị a. Giang Ly trong lòng thầm đủ. Chuẩn tiên đế lực phá hoại thật đáng sợ, một dạng sẽ chỉ ở toàn diện lúc khai chiến mới phải xuất hiện. Xác thực mà nói, bình thường tiên vương cự đầu cũng sẽ không hiện thân. Lúc này đây là thủ, bởi vì có Liêu Thần ở, bằng không bình thường trên mặt nổi người mạnh nhất, một dạng đều là tiên vương. Ân. Đương nhiên, Giang Ly biến sắc. Hắn cảm giác phía trước cách đó không xa, bước lên một cổ khí tức cuồng bạo, vẻ mẹn bằng cổ hơi thở này là có thể phán đoán, hắn tuyệt không phải đối thủ. Cường giả rốt cục muốn ra tay. Giang Ly cắn răng, hắn chuẩn bị triệu hoán Minh Vương A Trà, bởi vì trên lý thuyết mà nói cái này dị giới coi như là du hí thế giới một bộ phận, cần phải là 610 có thể triệu hoán. Đây cũng là lớn nhất con bài chưa lật. Có thể nói, hôm nay A Trà, thực lực mặc dù không bằng Liễu Thần, cũng là không kém bao nhiêu. Đoạn này thời gian, Giang Ly đã triệt để biết rõ ràng tu vi tầng thứ phân chia. Đại La Kim Tiên, chỉ có thể nói là tiên vương. Mà tiên vương cử đầu, tương đương với chuẩn thánh. Chuẩn tiên đế, thì giống như là thánh nhân. Mà tiên đế chiến lực, trên lý thuyết chắc là cùng Hồng Quân cái kia tầng thứ một dạng, chỉ là tiên đế chẳng bao giờ xuất hiện qua, cho nên không cách nào xác định. Một bước ngắn, khác nhau một trời một vực. Mà hôm nay Minh Vương A Trà, bởi vì hấp thu tổ vu hậu thổ một giọt tinh huyết, cùng với bổn nguyên phù hợp, hơn nữa tại địa phủ bên trong tu hành, thường thường bị hậu thổ chỉ điểm. Một thân tu vi đã là chuẩn thánh đại thành tầng thứ, còn như có thể hay không thành thánh, không xác định. Nếu như dựa theo Hồng Hoang quy tắc, sẽ không lại xuất hiện càng nhiều thánh nhân, nhưng này dù sao không phải là Hồng Hoang, mà là du hy thế giới. Giống một đầu cự thú ở phía trước xuất hiện, giống như hà mã, nhưng mọc một đôi chạy liệu răng nanh, người hai sư tử vĩ. Nó nguyên bản nằm ngửa, dường như một toàn núi nhỏ, lúc này đứng thẳng lên, không gì sánh được đồ sộ, đỏ thắm đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Ly, liếm môi một cái, làm như phát hiện con mồi mỹ vị. Bị mông cự thú. Giang Ly nhặt quang hơi đông lại một cái. Chương 227, một đám đại đế. Bị mông cự thú, phương Tây truyền thuyết bên trong có thể sống xé cự long sinh vật đáng sợ. Nó lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, được khen là cô máy chiến tranh. Ta đây cái quỷ gì vật khí? Giang Ly không cần suy nghĩ, quay đầu liền chạy ngược về. Hắn không có triệu hoán A Trà, bởi vì này bị mông cự thú tuy là đáng sợ, vẫn còn không đáng A Trà xuất thủ, quá lãng phí. Một phần bạn phía sau gặp phải mạnh hơn tồn tại đâu. Dù sao, loại này triệu hoán chỉ có thể duy trì liên tục một giờ, hơn nữa trong vòng một ngày chỉ có thể triệu hoán một lần. Giang Ly không thể không thâm tư thủ lực. Nhưng mà, liền ở giây tiếp theo đồng hồ, Giang Ly thân hình đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Bởi vì bị mông cự thú điên cuồng bạo khí hơi thở đột nhiên biến mất. Cái này nhìn một cái, hắn nhất thời đồng tử co rút lại. Bị mông cự thú đã biến thành một cỗ thi thể, thẳng tắp nằm trên mặt đất, như tại không bên trong, có một đạo bạch tí thân ảnh lặng lặng đứng thẳng. Không hề nghi ngờ, bị mông cự thú là bị đạo thân ảnh kia tiêu diệt. Giang Ly cảm giác mình bị đạo thân ảnh kia sở nhìn kỹ, khỏe mắt co rúm, tùy thời chuẩn bị đem á trả cho triệu hắn đi ra. Lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm cô gái ở Giang Ly bên tai vang lên, bản cổ giới sinh linh. Giang Ly kinh ngạc, hắn nhớ mớn, gật đầu. Không có gì có thể giấu giếm. Nếu như đối phương là dị giới sinh linh, khẳng định như vậy có thể nhìn ra mình không phải là một giới này. Nếu như đối phương là bản cổ giới sinh linh, có thể sẽ không ra tay với chính mình. Đi theo ta a. Dứt lời, đạo kia bạch tí thân ảnh xoay người, hướng về một phương hướng phiêu nhiên như thứ, bay đi. Giang Ly do dự trong nháy mắt, vẫn là đi theo. Trực giác mà nói, đối phương không có ác ý mà Giang Ly đối với trực giác của mình luôn luôn rất tín nhiệm, tỷ số chính xác rất cao. Bạch tí thân ảnh tốc độ không nhanh. Nàng đối với những cái này tu vi thấp sinh linh làm như không thấy, thế nhưng gặp phải một ít thực lực không kém sinh linh hậu, sẽ gặp một đường hiệu chi. Giang Ly thì là lặng lặng đi theo phía sau của nàng, tiên lặng đưa nàng giết chết sinh linh thi thể cất vào trong túi đeo lưng, mà không thể lãng phí. Một lúc lâu, đi theo bạch tí nữ tử phía sau, đi tới một chỗ động quật bên trong, mới vừa vào đi Giang Ly liền trừng lớn mắt bởi vì nơi này ước chừng ngồi mười mấy bóng người. Cái quỷ gì, dị giới trạm thu nhận. Giang Ly theo bản năng nhìn bạch y nữ tử liếc mắt, người sau trên người bao phủ vầng sáng nhàn nhạt, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Mà vào động quật phía sau, trên người nàng vầng sáng tiêu thất, lộ ra một tấm khuynh thành tuyệt đại mặt mũi, bất nhiễm chút nào bụi bặm, không rảnh vô cấu. Cái này nhìn một cái, Giang Ly ánh mắt không khỏi dừng một chút. Nếu như luận tướng mạo, cô gái này tại hắn tất cả thấy qua nữ tử bên trong, đủ để xếp hàng thượng đẳng hai, liền Liêu Thần cũng không sánh nổi. Hơn nữa, còn có một loại không linh phiếu hay khí chất, tuyệt nhiên hậu thế. Đây là, ngồi xếp bằng trong đám người, có người mở hai mắt ra, nhìn Giang Ly hai mắt, bản cổ giới sinh linh. Ân. Bạch y nữ tử khẽ gật đầu. Có ý tứ. Người nói chuyện có một con trạm tóc dài màu lam, trung niên răng dấp, cười tủm tỉm nói, tiểu gia hỏa, ngươi lá gan ngược lại là đủ lớn. Chỉ bao một thân bàng bạc như biển khí huyết ở dị giới loạn liền, không chết là vận khí của ngươi. Giang Ly kinh ngạc, nhìn hắn, nghi ngờ nói, có ý tứ. Ngươi không biết. Tên còn lại mở miệng, mặt bạch y, mái tóc dài màu đen rối tung, rất có nho nhã phong phạm, ngươi khí huyết rất khủng bố, nhưng thực lực cũng không đủ. Đừng nói là cái này dị giới, mặc dù ở bản cổ giới, cũng có rất nhiều manh thú biết để mắt tới ngươi. Nếu như cắn nuốt ngươi, đủ để khiến thực lực của bọn họ tăng vọt. Nghe vậy, Giang Ly cả người mắt lạnh. Còn có thuyết pháp này, hắn tự thân khí huyết chi lực không gì sánh được hồn hậu là biết đến, nhưng lại không biết còn có cái này vừa nói. Thảo nào cờ mờ nờ đầu kia ngủ bị mông tự thú lại đột nhiên tỉnh lại. Thì ra, là bị hắn một thân khí huyết sở kích thích. Đám kia đổi tới cùng không thôi dị giới người chơi, chẳng lẽ cũng là nguyên nhân này. Giang Ly khỏe miệng hơi co quắp một cái, sau đó nghiêm túc hướng về phía Bạch Y nữ tử ô quyền, nói, đa tạ. Không cần. Bạch Y nữ tử thản nhiên nói, ngươi lúc đó vẫn chưa nhiều lắm hoảng loạn, chắc là có hậu thủ. Ta giúp ngươi, đơn giản là bản cổ giới sinh linh. Nữ đế chính là cái này tính khí, tập quán là tốt rồi. Một bên, cái kia chạm mái tóc dài màu xanh lam người đàn ông trung niên cười nói, tiểu gia hỏa, không phải giới thiệu mình một chút. Bọn họ đối với Giang Ly thái độ đều thật thân thiện. Nguyên nhân có hai. Một, Giang Ly là bản cổ giới sinh linh. Thứ hai, Giang Ly một thân khí huyết thực sự rất khủng bố, thậm chí cùng bọn họ đều không khác mấy, chớ nhìn bọn họ mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm kỳ thực cũng là rất khiếp sợ. Ở Giang Ly, nữ đế. Giang Ly trong lòng khẽ nhúc đích, mặt ngoài lại mang theo đủ cười, nói, còn chưa thỉnh giáo chư vị tục danh. Giúp ngươi vị này, là ngoan nhân nữ đế. Chạm mái tóc dài màu xanh lam người đàn ông trung niên chỉ bạch y nữ tử, sau đó lại tự giới thiệu, ta sao? Bọn họ đều gọi ta là Kỳ Lân cổ hoàng. Thanh đế. Quần áo màu trắng hất phát nho nhã nam tử khẽ gật đầu. Hư không đại đế. Bên cạnh quanh chân đang ngồi một đạo thân ảnh mở miệng. Hàng vũ đại đế. Vô thủy. Thái dương nhân hoàng. Cái tiểu u. Từng đạo quanh chân đang ngồi thân ảnh đều tự giới thiệu, mỗi xuất hiện một cái xưng hô, Giang Ly trong lòng vương được liền nhảy giật mình. Ma đức. Đây chính là một đám đại lao a. Nếu như đặt ở trong tiểu thuyết, có thể đều là chấn áp một đời nhân vật mạnh mẽ, chỉ là thế giới đẳng cấp hạn chế mới dừng bước đại đế. Nhưng ở cái này du hy thế giới, bọn họ tiền đồ bất khả hà lượng. Những người này giới thiệu chính mình lúc nói đều là xưng hô, mà không phải là vốn tên là, nói vậy cũng là bởi vì những thứ này danh tiếng ở bản cổ giới tiếng tăm lừng lẫy, dễ dàng làm cho Giang Ly nhận rõ. Được rồi. Đồng nhiên, Giang Ly ánh mắt khẽ nhúc đích. Hắn nhìn lặng im không nói ngoan nhân nữ đế lên mắt, lần này hắn chính là chứng kiến nữ đế khuôn mặt, mà đối phương là tu vi vẫn đại đế tầng thứ. Giang Ly nắm lấy, có phải hay không phải ký kết cái một tờ hôn nước, đi làm một cái phó bản thế giới độ thiện cảm nhiệm vụ. Trên lý thuyết, chắc là so với A Trà độ thiện cảm nhiệm vụ đơn giản một chút. A. Chương 228, cứu cái tổ tông trở về. Giang Ly rất nhanh rời đi ánh mắt. Coi như muốn thử, đó cũng không phải là hiện tại, phải đợi rời đi nơi này sau. Nhìn quanh chân ngồi ở động quật trong lần lượt từng bóng người, Giang Ly vẫn là không nhịn được liễu lưới. Nhóm người này đại đế tổ đội, tới dị giới với hắn tới. Theo lý thuyết, bọn họ vô luận đi đến nơi nào, hẳn là đều rất để người chú ý mới đúng. Dù sao, đây là một đám đại đế a. Tuy là đại đế mặt trên còn có chân tiên, tiên vương cử đầu. Nhưng không trở ngại đại đế cũng là cường giả dù sao. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tiên vương ngẫu nhiên xuất hiện, mà đàn đại đế đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhất là vô thủy cùng lang nhân hai vị này. Một giả là tiên thiên thánh thể đạo thai, là hoang cổ thánh thể cùng tiên thiên đạo thể kết hợp sau đó tạo ra mạnh mẽ đại thể chất. Một giả nguyên bản mặc dù chỉ là phàm thể, nhưng lại nghịch thiên cải mệnh, thôn phệ rất nhiều thể chất bổn nguyên, hóa thành hôn xung thể. Đương nhiên, còn lại đại đế theo hầu cũng đều bất phàm. Thì như Kỳ Lân cổ hoàng, chính là một đầu tinh khiết huyết kỳ lân. Lại như thánh đế, càng là hỗn độn lúc một gốc cây thanh liên, kinh vô số tuế nguyệt phía sau hóa hình sau đó, từng bước tu luyện thành đế. Nói chung, những thứ này cổ hoàng các đại đế, tại nguyên bản tiểu thuyết thế giới bên trong, đều là vô số tu sĩ bên trong chỗ tài gia thiên tư chắc việt hạng người, chấn áp thôi một thời đại. Một vạn năm chỉ có thể xuất hiện nhất tôn đế hoặc hoàng. Bên ngoài gian nan, có thể tưởng tượng được. Có thể nói, bàn về sức chiến đấu, bọn họ nếu so với những cái này không có trời đất đại đạo ràng buộc lúc tạo ra cái này tầng thứ sinh linh, mạnh hơn nhiều. Giang Ly, tên này, ta tựa hồ đang nơi nào nghe nói qua. Kỳ Lân cổ hoàng đống nhiên nhíu mày. Ngươi vừa nói, ta cũng cảm giác có chút quen thuộc. Thanh đế quần áo bạch đi liễu, phong thần như ngọc, phong độ nho nhã chỉ có, hắn trầm ngâm trong nháy mắt, "Lao Kỳ Lân, ta làm sao nhớ kỹ, là ngươi trước đây đề cập tới cái tên này." Kỳ Lân cổ hoàng mở ra, "Ta đề cập qua." Chợt, hắn rơi vào trầm tư. "Không sai." Thái Dương Nhân hoàng khẽ gật đầu, ngươi đúng là đã nói. Ta nhớ được ngươi nói Giang Ly là Vu Yêu chi chiến. Giang đại sư. Không đợi hắn nói xong, Kỳ Lân cổ hoàng liền thất thanh nói. Đối với. Thanh đế suy nghĩ một chút, ngươi thật sự là xưng hô như vậy hắn, còn nói hắn chủ đạo Vu Yêu chi chiến, lệnh, khiến, yêu đình tan tác. Kỳ Lân cổ hoàng vẻ mặt dại ra. Hắn quay đầu nhìn Giang Ly, trong con ngươi lóe ra nghi hoặc, không thể tin tưởng, trong khoảng thời gian ngắn có chút bối rối thật lâu. Hắn mới lẩm bẩm nói, ngươi là Giang đại sư. Không phải, không đúng. Năm đó Vu Yêu chi chiến lúc, ta kiếp trước thân cũng còn tuổi nhỏ, bây giờ nhiều như vậy năm tháng trôi qua, Giang đại sư như thế nào đi nữa cũng đã trở thành tuyệt đại cường giả. Cùng tên a? No, phải là. Thế gian trùng tên trùng họ giả rất nhiều, chẳng có gì lạ. Kỳ Lân cổ hoàng lẩm bẩm. Giang Ly bật cười. Hắn quan sát Kỳ Lân cổ hoàng hai mắt, cười nói, ngươi gặp qua năm đó Vu Yêu chi chiến? Là. Kỳ Lân cổ hoàng theo bản năng gật đầu, trước đây ta rất xa thấy qua. Ngươi không phải Giang đại sư a? Vấn đề này, trả lời thế nào đâu? Nếu như ngươi chỉ Giang đại sư là Vu Yêu chi chiến lúc Giang đại sư, như vậy, hẳn là ta. Giang Ly cười nhạt nói. Kỳ Lân cổ hoàng có điểm tráng vắng đầu, nâng đỡ. Còn lại đại đế cũng đều mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhìn Giang Ly, hiển nhiên đối với hắn cái này một thân phận cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ngươi thật là trước đây chủ đạo vu trận chiến Giang đại sư? Thanh đế nhịn không được hỏi. Ân. Giang Ly gật đầu. Cái thứ ở trong truyền thuyết lấy sức một mình, lệ, khiến, Long Phượng, Kỳ Lân tam tộc tương trợ vu tộc, khiến thượng cổ yêu đình sụp đổ, chém đông hoàng thái nhất Giang đại sư. Thái Dương Nhân Hoàng đứng dậy, ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn. Hắn chính là nhất đại nhân hoàng. Vì vậy, đối với Giang Ly vị này nhân tộc tiên hiền, vẫn có rất cao sùng kính. Là Giang Ly sư sư miệng. Cái thân phận này thật đúng là khó lường, đơn giản là không ai không biết không người không hay, tới nơi nào đều có thể trấn trụ một đám người. Chủ yếu là bối phận quá cao. Hơn nữa chủ đạo Vu Yêu chi chiến, chỉ cần vừa nghe đã cảm thấy rất cao thượng, người bình thường căn bản xa không thể chạm, ngay cả là những thứ này đại đế cũng không cách nào tưởng tượng. Phải biết rằng, thập nhị tổ Vu tùy tiện đi ra một cái, có thể đem bọn hắn bây giờ đoàn diệt rơi, một cái tắt chuyện nhi cái này không hẳn là a. Kỳ Lân cổ hoàng nhãn thần mê man, ngươi là dị nhân, hơn nữa tu vi cũng không cao a. Tại sao có thể là Giang đại sư? Có người nói qua Giang đại sư không phải dị nhân sao? Giang Ly cười nói. Nghe vậy, Kỳ Lân cổ hoàng ngẩn ngơ. Suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật cờ mở nở không có. Bởi vì Giang đại sư vẫn cực kỳ thần bí, liền Vu tộc tổ Vu đều không biết lai lịch của hắn, chỉ biết là lại nhân tộc. Mà ở Vu Yêu chi chiến phía sau, Giang đại sư bị thiên đạo đánh xuống tử lôi thần lôi, trừ khử vô tung, càng là gây nên hậu thế vô số miên man bất định. Ngươi thực sự là Giang đại sư? Kỳ Lân cổ hoàng nhịn không được lại hỏi một lần. Chủ yếu là, hắn thực sự khó có thể tiếp thu. Nhân vật trong truyền thuyết dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt, hơn nữa thực lực dĩ nhiên không thế nào cao. Cái này làm người ta khó hiểu. Giang Ly liếc mắt. Huynh đệ, ngươi cờ mở nờ là chuẩn bị muốn hỏi ta mấy lần? Hắn dứt khoát nói, tử lôi thần lôi phía dưới, bình thường sinh linh sớm đã tan cảnh mây khói. Ta nếu có thể còn sống sót, tự nhiên cần phải trả giá thật lớn. Nếu không, các ngươi cảm thấy lấy ta hiện tại tu vi này, khí huyết biết hồn hậu đến cùng các ngươi đều không khác mấy trình độ sao? Lời vừa nói ra, chúng đại đế đều rơi vào trầm tư, sau đó đều cảm thấy không thật xấu. Đúng vậy, bình thường sinh linh làm sao có thể tu vi nhiều lắm là thánh nhân vương tầng thứ lúc, khí huyết hồn hậu trình độ dĩ nhiên cùng nữ đế, thậm chí hơi có qua. Đây là không thể tưởng tượng sự tình, bởi vì đại đế là một cái hố to, cái này cam trực tiếp liền ngăn chặn thế gian không một số sinh linh đường, tự nhiên bất phàm. Sĩ tới vị đại đế đối diện vài lần đều là nhìn thấu trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Cái này kêu là chuyện gì? Lúc đầu cho rằng cứu cái hậu bối thiên tiêu, ai biết cờ mở nở dĩ nhiên cứu cái tổ tông khác trở về. Nhất là đối với nhân tộc đại đế cùng cổ hoàng mà nói, càng phải như vậy. Từ một phương diện khác mà nói, Giang Ly vẫn thật là nhân tộc lão tổ tông cấp bậc. Chương 229, nghịch phạt chân tiên. Chúng đại đế cổ hoàng đối với Giang Ly thái độ hiển nhiên tốt hơn nhiều. Dù sao, Giang Ly thân phận thực sự quá đặc thù. Giang đại sư, ngươi. Kỳ Lân cổ hoàng nhìn Giang Ly, gọi Giang Ly là tốt rồi. Giang Ly khoát tay áo, cười khổ nói, Giang đại sư tiếng xưng hô này đã qua đời, không đề cập tới cũng được. Kỳ Lân cổ hoàng ngược lại cũng thẳng thắn. Hắn gật đầu, nói, Giang huynh, ngươi tới đây dị giới là làm chi? Bồi tổ tế linh tới. Giang Ly đương nhiên sẽ không nói ra mục đích thực sự. Tổ tế linh. Tiếng xưng hô này vừa ra, chúng đại đế khỏe miệng lại là kéo ra. Bọn họ đối với tổ tế linh có thể không phải xa lạ, trên thực tế, bây giờ thế giới có chút góc, còn có tế linh tồn tại. Mà tổ tế linh năm đó uy danh hiển hách, cho tới hôm nay đều còn ở truyền lưu. Tổ tế linh tiền bối. Kỳ Lân cổ hoàng với ho khan một tiếng, vậy khó trách. Ta nói Giang huynh làm sao dám chĩa vào đậm đà như vậy một thân khí huyết, một mình tới đến dị giới. Không phải. Giang Ly thở dài, ta là thật không biết ta khí huyết chi lực rõ ràng như vậy. Ta còn tưởng rằng, ta bình thường ẩn giấu quá kỹ. Trên lý thuyết đúng là như thế. Một bên, ngoan nhân nữ đế buồn bã nói, nhưng ngươi khí huyết quá mức hồn hậu, mặc dù ẩn tàng, từng kia từng sợi tiêu tán ra khí huyết, cũng đủ để hấp dẫn không ít thợ săn. Giang Ly bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói làm sao vừa rồi có nhiều cường giả như vậy khí tức tại trong hư không dao động. Thanh đế như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai là tổ tế linh nguyên nhân. Trên thực tế, bọn họ vừa rồi vẫn chưa ở chỗ này, chỉ là đột nhiên cảm giác được có rất nhiều cường giả khí tức xuất hiện ở thiên cung, kinh khủng thần niệm quét ngang mà qua. Lúc này mới trốn nơi đây. Không biết tổ tế linh tiền bối tới đây có chuyện gì. Vô Thủy đại đế nhẹ giọng nói, nàng lẻ loi một mình, sáp nhập dị giới thực sự không ổn. Giang Ly nhìn hắn một cái. Bắt đầu, cũng có kiếp trước, đồng thời cực kỳ cường đại, mặc dù so sánh lại không phải thượng tổ tế linh, nhưng cũng là tiên vương trong người nổi bật. Vô Trung Tiên Vương, ta cũng không biết. Giang Ly lắc đầu, kỳ thực mới vừa là tổ tế linh chủ động bại lộ khí tức, nàng hẳn là tự có dụng ý, không cần phải lo lắng. Tổ tế linh lại không đốc. Nàng chủ động phóng thích khí tức, hấp dẫn rất nhiều cường giả dị giới đi vào tư giết. Hiển nhiên là có mục đích gì Giang Ly cũng lười suy nghĩ. Ngược lại không chết được, chỉ cần chuẩn tiên đế cái kia tầng thứ không ra tay, thế gian ai có thể giết Liễu Thần? Mà chuẩn tiên đế cái kia tầng thứ tồn tại, một ngày xuất thủ, như vậy chấn thiên trong thành cường giả tất nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đến lúc đó, bùng nổ nhưng chỉ có toàn diện đại chiến. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng thần niệm đột nhiên từ trên bầu trời sẽ qua, động vật trong chúng đại đế nhất thời im bặt, đồng thời thu liễm khí tức, giống như hưu quản tảng đá. Đạo kia thần niệm đảo qua một cái, chúng đại đế mới thở phào nhẹ nhõm, thần niệm rốt cuộc lại trở lại, vô cùng cuộn trào mãnh liệt, hướng phía nơi đây ép che mà đến. Không tốt, Kỳ Lân cổ hoàng biến sắc. Hắn chợt đứng dậy, trong tay xuất hiện một thanh lam sắc thần trượng, ngập trời ánh sáng màu xanh lam giống như nộ lãng sóng lớn vậy, cuộn trào mãnh liệt mà ra. Oeng, động vật nổ tung, giống như mạt nhật một dạng khí tức từ không trung chậm rãi châm xuống, đó là một con lạnh lùng đôi mắt, nhìn chằm chằm phía dưới mọi người. Bàn cổ giới sinh linh, lá gan cũng không nhỏ. Vị, nói phân hai giới. Kỳ Lân cổ hoàng cầm trong tay Kỳ Lân trượng, hướng thiên không vung lên, thiên địa nhất thời giống như là bị chém thành hai khúc, trung gian là trùng tiêu la mang. Kỳ Lân, con kia đôi mắt liếc mắt nhìn hắn, mạn bất kinh tâm nói, bổ tọa vừa lúc thiếu một người kéo xe, ngươi vận khí không tệ, có thể bất tử. Làm. Vô Thủy đại đế đứng dậy, đỉnh đầu một ngụm cổ trùng, tiếng chuông ung dung, mênh mông quần quần bạc cổ. Thời gian quy tắc hóa thành xích thần trật tự, trải rộng thương cung. Con kia đôi mắt hơi dừng lại một chút. Hô ba sát. Xích thần trật tự căn căn gãy, sau đó bể ra. Thú vị, thời gian đại đạo. Cái kia đôi mắt lộ ra một chút cảm thấy hứng thú màu sắc, nhìn Vô Thủy, xem ra hôm nay thu hoạch rất tốt, còn có thể thu cái tôi tớ. Nô, nàng kia, làm ta thị thiếp. Vâng. Nữ đế đạp không dựng lên, bạch y theo ra, một trưởng bố ra, lệ, khiến, hư không chấn động, vô cùng hỗn độn khí lượn lở không dứt. Giọng điệu to lớn như thế, ta còn tưởng rằng là nhất tôn tiên vương. Thanh đế đứng dậy, phía sau hiện ra một gốc cây to lớn thanh sắc liên ảnh, nương theo hỗn độn linh tre, dường như sinh trưởng ở hỗn độn bên trong, thì ra bất quá là chân tiên. Hắn đồng dạng bạch y tuyệt thế, hai cánh tay mở rộng, dường như muốn nâng giơ thương cùng, hét dài một tiếng, vạn cổ thanh thiên. Một cây sen, hỗn độn thanh liên. Cái kia trong con ngươi sắc mặt vui mừng càng sâu, đối với thanh đế trào phúng không thèm để ý chút nào. Tốt, 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 chính là bổn tọa tạo hóa tới. Yếu hơn nữa chân tiên, đó cũng là chân tiên. Chân tiên cùng đại đế chênh lệch cực đại. Đại đế chỉ có thể nói là nhân đạo đỉnh cao nhất, mà chân tiên cũng là một loại sinh mệnh tầng thứ thăng hoa. Cho các ngươi một cái cơ hội. Đôi mắt tiêu thất, sau đó hư không chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh, giọng nói tùy ý nói, bản cổ giới sinh linh, mặc dù nên chạm, nhưng tọa từ trước đến nay nhân tử, uy hạ thần phục a, bổn tọa có thể tha cho ngươi nhóm bất tử. Chúng đại đế không nói. Hư không đại đế trong tay hiện ra một chiếc gương, chính là cực đạo đế binh hư không kính, nhẹ nhàng nâng lên. Vị, không gian dường như một cục đá đầu nhập vào trong hồ, tạo nên từng đạo liền sái, sau đó liền tích đọc lại, không gian giống như là biến thành một chiếc gương. Làm. Vô thủy trung vang dội, tiếng chuông ung dung. Thời gian đại đạo tràn ngập ra, cùng hư không kính cùng phối hợp, trong chốc lát quang một không gian, muốn cầm cố vị tia chân tiên hành động. Hoặc có lẽ là trở ngại. Hô. Tiếp theo một cái chớp mắt, hàng vũ đại đế hàng vũ lô xuất hiện ở đạo thân ảnh kia phía dưới, đột nhiên biến lớn, bốc hơi ra quần quần nộ diễm. Cái cửu lưu sắc mặt đạm nhiên, tấu vang độ kiếp thần khúc. Thái Dương Nhân Hoàng ngửa đầu rít gào, thân vào liệt dương, thôi động Thái Dương thần quyền, thẳng hướng cái kia chân tiên. Nữ đế phong hoa tuyệt đại, đạp nát hư không, khuynh thành vô song trên khuôn mặt, mang một tấm như khóc như cười mặt nạ quỷ. Một sát na này, chúng đại đế cùng nhau xuất thủ, bộc phát ra đại đế cảnh giới hết sức chi lực, muốn nghịch phạt chân tiên. Chương 230, Minh Vương ra ngây thơ, được cười. Cái kia dị giới chân tiên sắc mặt lạnh lùng đánh giá, hắn bàn tay to vỗ, giết đi qua Thái Dương cổ hoàng nhất thời bay ngang mà ra. Cái kia vô thủy trung tiếng chung cùng hư không kính công chế, vẹn vẹn đối với hắn tạo thành sát na trở ngại, liền bị bên ngoài phá bỡ. Đây chính là chênh lệch. Cách đó không xa, Giang Ly nhìn một màn này, khẽ lắc đầu. Đến rồi đại thánh ở trên sau đó, mỗi cái tầng thứ sự chênh lệch đều là cực đại, mà đại đế đi lên càng là nhất bộ nhất đăng thiên. Đột nhiên, cái kia chân tiên phát sinh gầm lên giận dữ. Giang Ly vội vã nhìn lại, phát hiện vô thủy đại đế dĩ nhiên chẳng biết lúc nào đi tới cái kia chân tiên phía sau, vô thanh vô tức vô lên một trường. Đột nhiên xuất hiện, vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay cả là chân tiên, đối mặt vô thủy đại đế toàn lực một trường, cũng là thân hình lắc sáu một di chuyển. Người qua coi thường chúng ta. Hư không đại đế đặc bộ trên không trung, tay cầm hư không kính, bọn ta dám đến dị giới, tự nhiên nhất định có thủ đoạn tự vệ. Chân tiên, rất lợi hại sao? Bọn ta chỉ là chậm chạp chưa đột phá mà thôi, đang chờ đợi một cái cơ hội mà thôi ông. Lời con chưa dứt, cái kia hư không kính xoạt hiện lên một vệt hào quang. Cách đó không xa ngoan nhân nữ đế đột nhiên tiêu thất, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền lại xuất hiện, cũng là tại nơi chân tiên đang phía sau. Tiêm bạch như ngọc bàn tay khinh phiêu phiêu hạ xuống. Nhưng mà trong nháy mắt đó bạo phát ra khủng bố ba động, đúng là làm cho cái kia chân tiên đều giận cả tóc gáy, cả người tiên khí tràn ngập, không hề khinh thị. Với anh, chân tiên cả người kịch chấn, hướng phía trước cùng nghiệm mấy bước. Ngươi, hắn sát mặt biến được dữ tợn, mang theo một tia ẩn sâu kinh sợ. Ngươi tuyệt không phải thông thường đại đế, nữ đế không nói. Nàng đánh xuống một đòn, sát na liền lại biến mất. Xuống trong nháy mắt, Thái Cổ Hoàng lại xuất hiện ở chân tiên phía sau, màu vàng thần quyền bạo phát nóng rực quang diễm đến cùng đều là kinh tài diễm diễm hàng người. Giang Ly trong lòng đẻ khen một câu. Theo lý thuyết, đại đế đối mặt chân tiên, đừng nói là công kích đối phương, bình thường mà nói chân tiên một trưởng liền có thể đem đại đế vỗ tan thành mây khói. Vậy mà lúc này, ở một đám thiên tiêu đại đế hợp lực đánh giết dưới, cái kia chân tiên dĩ nhiên luôn cuống tay chân, quan tâm được bên trái không lo được bên phải. Căn bản là ở bị đánh a. Bất quá, tiếp tục như vậy, cũng giết không được cái kia chân tiên, dù sao cảnh giới chênh lệch vẫn còn có, chỉ có thể đè nặng đánh một trận tơi bời mà thôi. Suy nghĩ một chút, Giang Ly khẽ lắc đầu, tâm niệm di chuyển. Ông, một đạo vòng xoáy hiện lên mà ra, A Trà cất bước từ đó đi ra. Nàng vô không trung đại chiến thân ảnh liếc mắt, trước sau đưa cho Giang Ly một cái liếc mắt, giết phương đó chân tiên. Giang Ly cười hắc hắc, lời ít mà ý nhiều. Trên bầu trời, cái kia chân tiên dường như có cảm giác, hướng phía dưới liếc mắt một cái, sắc mặt nhất thời đại biến, khí tức đột nhiên nổ tung, công chúng đại đế bất lui. Sau đó, nghiêng đầu mà chạy. Nhưng mà, một con tiêm bạch như ngọc tay nhỏ bé bay ngang qua bầu trời, giống như da lau một dạng, tại nơi chân tiên trên người bồi qua. Nhất thời, bầu trời trở nên một mảnh trong suốt. Cái kia chân tiên tựa như chẳng bao giờ ra hiện tại thế gian một dạng, nửa điểm vết tích cũng không lưu lại. Chúng đại đế giận cả tóc gáy, bọn họ một cử động cũng không dám. A Trà mặc dù không có toát ra bao nhiêu khí tức, nhưng thuận tay gạt bỏ chân tiên tuyệt đối là tiên vương. Tại bực này tồn ở trước mặt, chạy trốn căn bản là đang nằm mơ, căn bản không khả năng. Chư vị, không cần hoảng hốt. Giang Ly ngẩng đầu nhìn bọn họ, cười nói, người một nhà. Nghe vậy, chúng đế nhất thời thở phào nhẹ nhõm, dồn dập rơi xuống từ trên không, hướng A Trà đi hậu bối lễ, nhưng không biết nên xưng hô như thế nào. Minh Vương, A Trà. Giang Ly nhìn một chút A Trà, mở miệng giới thiệu. Minh Vương. Chúng đại đế tất cả giật mình. Đây chính là chấn thủ địa ngục tồn tại, một thân thực lực cường đại không ai bằng. Hơn nữa, bọn họ biết A Trà Kỳ Lân Cổ Hoàng trước đây giảng thuật Giang Ly chuyện tích, liền nhắc tới nàng. Ngay từ đầu, vị này chính là Vu tộc đại vu, sau lại mới trở thành địa phủ Minh Vương, tu vi ngày càng cao thâm. Gặp qua Minh Vương tiền bối, Kỳ Lân Cổ Hoàng tiến lên một bước, thận trọng nói, "Vãn bối Kỳ Lân tộc Hỏa Lam Đường, ngày xưa yêu đỉnh đánh một trận, tưởng xin ra mắt tiền bối phong thái không?" Kỳ Lân tộc. A Trà nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, ngược lại là một cái dị chủng Kỳ Lân. "Các ngươi tới dị giới làm chi?" Nàng ánh mắt của mọi người đại đế trên người từng cái đảo qua, sau đó ở nữ đế trên người dừng một chút. "Chỉ vì lịch lãm." Kỳ Lân Cổ Hoàng cười khổ nói, "Chỉ là không nghĩ tới trêu chọc nhất tôn chân tiên tầng thứ sinh linh." A Trà đôi mi thanh tú hơi ma bắt đầu. Nàng xem hướng Giang Ly, nói, "Giang lang, ngươi tới đây dị giới tại cái gì?" Những thứ này dị giới sinh linh, nhìn thấy bản cổ giới sinh linh có thể không có chút nào nhân từ nâng tay, cơ hội là nhìn thấy liền giết. Tới làm một chuyện. Giang Ly nhún vai. Bên cạnh chúng đại đế ánh mắt khác nhau, bọn họ nghe được cái gì? Vị này Minh Vương, gọi Giang Ly. Giang lang. Đây chính là Đại Tân Văn A. Ầm ầm. Lúc này, chân trời truyền đến một tiếng ầm vang, vang dội ở hư không bên trong. A Trà bỗng nhiên quay đầu, kinh ngạc nói, đây là tổ tế linh khí tức. Nàng cũng tới. Lại làm sao đánh lên? Người đây phải hỏi nàng. Giang Ly lắc đầu, hắn là hoàn toàn chính xác không biết nguyên nhân. Liêu thần lại không phải của hắn phụ thuộc, có ý nghĩ của chính mình, nàng muốn có thể ẩn ẩn khí hơi thở, nhưng chủ động bại lộ, tất có toàn tính. Giang Ly cũng đoán không ra. Ta đi chợ nàng. A Trà suy nghĩ một chút, liền muốn lên đường. Đừng. Giang Ly kéo nàng lại, Liêu thần có chủ ý của nàng, năm đó nàng liền có thể giết cái cựu vào cựu ra, bây giờ tự nhiên cũng có thể. Ngươi nếu là đi, ngược lại không ổn, sẽ đưa tới càng nhiều hơn cường giả dị giới. Nghe vậy, A Trà bước chân một trận, trầm tư nói, cũng là tổ tế linh hoàn toàn khôi phục. Ngươi cho nàng một giọt hậu thổ bà tinh huyết. Ta cảm giác trên người nàng có một tia tương đối khí tức quen thuộc. Không sai. Giang Ly gật đầu, tới dị giới là yêu cầu của ta, vì vậy ta cho nàng một giọt hậu thổ tinh huyết, bất quá nàng cũng truyền ta hơn 10 môn cổ pháp. Ngươi ngược lại là phong khoáng. A Trà nhẹ nhàng hừ một tiếng, hậu thổ bà tinh huyết sao mà chân quý. Ngươi đưa cũng không phải không nỡ. Chương 231, từ dị giới trở về trái đất trong lời nói nghe được nồng nặc ghen tuông. Giang Ly cười hắc hắc, thấp giọng nói, tổng không phải có thể khiến người ta hỗ trợ không công a. Đổi thành ngươi ta khẳng định sẽ không cho. Hai ta quan hệ gì? A Trà lườm hắn một cái. Nàng cũng không phải là tính toán xét nét người, suy nghĩ một chút, hỏi, chúng ta đây liền ở đây với chờ đấy. Đương nhiên không phải. Giang Ly lắc đầu. Hắn nhìn về phía nữ đế đám người, cười nói, các ngươi đi trước đi. Phòng trưng các ngươi còn chuẩn bị ở chỗ này đợi một trận, ta liền không phải dậy. Chúng đại đế cũng không rong dài. Bọn họ hướng về phía Giang Ly cùng A Trà chắp tay phía sau, dồn dập phá không rời đi. A Trà, tốc độ ngươi nhanh, mang ta chung quanh đi dạo, liền hướng phía đông, bay thẳng đến. Giang Ly nói nhỏ. Đông. A Trà gật đầu. Nàng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp ôm lấy Giang Ly, thân hình thoát một cái liền tại chỗ biến mất. A Trà là trực tiếp phá vỡ không gian tới chạy đi, mỗi một lần lóe lên tiêu thất đều là ước vạn dặm xa. Cũng không lâu lắm, A Trà thân hình bỗng nhiên dừng lại, nàng không tám trong con ngươi hiện lên một dị màu sắc, nhẹ giọng nói, dĩ nhiên đến cuối. Phần cuối đến rồi sao? Giang Ly vội vã hướng phía trước nhìn lại, ánh mắt lập tức đọc lại. Phía trước, một tòa kéo km xa tường thành nhỏ nằm ngang ở nơi đó, chính là Giang Ly không gì sánh được quen thuộc Xích Huyện Thần Thành. Lúc này đây, có thể xác định. Giang Ly hít sâu một hơi, hắn cất bước hướng phía trước đi tới, biến mất thân hình, lăng không nhìn phía dưới. tầm mắt của hắn xuyên thấu cách trở, ngưng mắt nhìn một cái Du Hí, người ở bên trong chính là bộ dáng của hắn, Á Trà tự nhiên cũng nhìn thấy. Nàng giật mình, sau đó trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một phức tạp màu sắc, nói nhỏ, ngươi là dị giới sinh linh? Không phải. Giang Ly một mực phủ nhận. Hắn ngưng mắt nhìn trò chơi kia hợp trong thân ảnh, thấp giọng nói, bất quá, người kia thật là ta, hoặc có lẽ là ta nhục thân. Ngươi nhục thân? Ngươi? A Trà ngẩn ra, đột nhiên nàng tiểu nhan biến sắc, kinh ngạc quay đầu nhìn Giang Ly. Lúc này, thân thể hắn dĩ nhiên trở nên hư ảo, giống như là một cái linh hồn. Không sai. Giang Ly thở dài, chúng ta dị nhân hoàn toàn chính xác là tới từ ở khác một cái thế giới, nhưng cũng không phải là dị giới. Chứng kiến phía trước có một cái động vật rồi sao? Thấy được, đó là. A Trà ánh mắt mang theo tìm kiếm, xuyên qua cái lối đi kia, chính là ta thế giới. Giang Ly nhẹ giọng nói rằng, ở ta trên thế giới, đột nhiên xuất hiện một ít địa quật, mà địa quật chính là dị giới. Chúng ta sở dĩ ở chỗ này kiến thành, mục đích kỳ thực chỉ có một mà thôi. Ngự dị giới xâm lấn. Nói đến đây, hắn đột nhiên cười cười. Thực sự là, được cười a, đối với chân chính cường đại dị giới sinh linh mà nói, nếu là muốn sát nhập trái đất, sợ là rất nhẹ nhàng a. Khả năng bọn họ chỉ là chẳng đáng. Đúng rồi. Trái đất vậy nhỏ yếu, đối với những cái này chân chính nhân vật mạnh mẽ mà nói, coi như sát tiến đi lại có ý nghĩa gì? Không có chút ý nghĩa nào. Người thế giới. A Trà trầm mặc mấy giây, nhìn Du Hí Hộp, đột nhiên nói, các ngươi chính là đi qua loại đồ vật này, đi tới chúng ta thế giới. Không sai. Giang Ly trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên vẻ kinh dị. Hắn quay đầu nhìn A Trà, phát hiện nàng và mình không giống với, vẫn là nhục thân trạng thái. Một cái to gan ý tưởng hiện lên ở não hải bên trong. Người đi theo ta. Giang Ly lôi kéo A Trà liền không vào thành thị phía dưới bên trong. Bọn họ đều là ẩn thân trạng thái, không người nào có thể thấy. Điều này làm cho Giang Ly có điểm giận cả tóc gáy, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như cường giả dị giới ẩn thân đi xuyên qua, bọn họ cũng là tuyệt đối không thấy được. Phải nhiều hơn một chút biện pháp. Giang Ly thầm nghĩ trong lòng. Du Hí thế giới văn minh khoa học kỹ thuật bên trong, ngược lại là có một ít có thể phân biệt ẩn thân đồ chơi hay, phải nghĩ biện pháp làm một ít mang thật chữ. Bọn họ thuận lợi thông qua địa quật thông đạo, tiến nhập trái đất bên trong. A Trà ngay lập tức sẽ nhíu mày một cái, nói, tốt không sạch sẽ không khí. Ngươi thế giới linh khí quá hiếm. Đúng vậy. Giang Ly cười khổ một tiếng, nguyên nhân chính là như vậy, mới không có cường giả tồn tại. Bởi vì ngay từ đầu thậm chí không thể tu hành. A Trà suy nghĩ một chút, đột nhiên buông tay, trên không trung một điểm. Ông. Một đạo lưu quang chui vào trong cung, sau đó ở giữa trời cao đột nhiên nổ tung, dường như sáng chói pháo hoa một dạng, nhưng mà thuốc lá này hoa cũng là trong một sát na, bao trùm toàn bộ trái đất. Mấy phút sau, pháo hoa tiêu tán ra. Giang Ly kinh ngạc phát hiện, không khí dĩ nhiên trở nên không gì sánh được tươi mát, hô hấp rất là thông thuận, thậm chí ngay cả linh khí đều nồng nặc vài phần. Thú vị. A Trà nháy mắt một cái, ngươi thế giới nguyên vốn phải là có thể tu hành, chỉ là bị người vì hạ phong ấn. Ta mới vừa giải khai phong ấn, không cần bao lâu, trái đất liền có thể sở hữu dư thừa linh khí, trở nên thích hợp tu hành. Xem ra, nơi đây đã cũng từng sinh ra cường giả ít nhất Đại La Kim Tiên tầng thứ. Nghe vậy, Giang Ly trong lòng hơi chấn động một chút. Trái đất lại cũng xuất hiện qua Đại La Kim Tiên tu vi sinh linh. Hơn nữa trái đất còn bị phong ấn quá. Lúc này, A Trà đã tồn tại ước chừng 55 phút đồng hồ. Bình thường, nàng hẳn là tiếp qua 5 phút đồng hồ sẽ trở lại Du Hí thế giới địa phủ bên trong. Cũng không biết có thể hay không dừng lại ở cái này thế giới. Nếu là có thể lời nói, liền có ý tứ. Giang Ly ánh mắt tốc biến giật mình, cười nói, đi, ta dẫn ngươi đi xem món đồ. Vật gì vậy? A Trà tò mò nhìn hắn. Đầu não. Giang Ly híp mắt một cái. Khống chế Du Hí thế giới vận chuyển đầu não. Hắn vẫn thật tò mò, Du Hí đầu não rốt cuộc là cái đồ chơi gì, nhưng thủy chung đều không có nhìn quá. Nguyên nhân sao? Ngược lại cũng đơn giản. Không dám. Tại hắn từ trước đến nay, chủ kia não có thể khống chế như vậy chân thực lại cường đại Du Hí thế giới vận chuyển, tuyệt đối rất khủng bố. Hắn đương nhiên sẽ không đi chủ động tìm đường chết. Có ở trên địa cầu vô địch thế lực, không có nghĩa là có thể ứng phó chủ kia não. Điểm ở một số, hắn vẫn phải có. Bất quá bây giờ có A Trà làm bạn, Giang Ly trong lòng liền thêm mấy phần sức mạnh, ngày hôm nay liền muốn xem thử xem trò chơi kia đầu não chân diện mục. Chương 232, một tấm dính máu ra lấy Giang Ly hôm nay thân phận, muốn xem Du Hí đầu não, tự nhiên không khó. Hắn chỉ là tùy ý thông chi một người quan quân, rất nhanh thì được phép. Hoặc có lẽ là, không ai dám phản đối. Mặc dù Du Hí đầu não là các đại cường quốc liên hợp trông coi, nhưng phía trước Hàn Quốc thế thảm, không ai có thể quên, ai cũng không dám đắc tội hôm nay Giang Ly, đó cùng tìm chết không có gì khác nhau. Xuyên qua trùng được gác, chỉ chốc lát sau, Giang Ly cùng A Trà liền thấy được Du Hí đầu não chân diện mục. Nó, thật đúng là một khối vẫn thạch. Cái kia vẫn thạch phiêu phù ở một cái từ đặc thù thủy tinh chế luyện trong phòng, có ánh sáng màu u lam tỏa ra mà ra. Giang Ly chú ý tới, cái kia vẫn thạch là bảy biện ra vết dạng hình dáng. Quang hoa là từ vẫn thạch nội bộ bắn ra. Hắn trong con ngươi hiện lên một kim mang, ngưng mắt nhìn vẫn thạch, nhưng cái gì đều nhìn không thấy, căn bản nhìn không ra cái kia vẫn thạch tầng ngoài. Cha cha, ngươi có thể nhìn ra bên trong có cái gì sao? Giang Ly thấp giọng nói. Hắn bén nhạy ý thức được, chân chính trọng yếu là cái kia vẫn thạch nội bộ sáng lên đồ đạc, mà không phải là cả khối vẫn thạch. A Trà nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng con ngươi bên trong lóe ra hờ mang, nhìn chằm chằm cái kia vẫn thạch, nét mặt mang theo một chút bất khả tư nghị màu sắc, nhẹ giọng nói rằng, cái này vẫn thạch có gì đó quái lạ, có một loại cực kỳ lực lượng kỳ lạ, ở trở ngại ánh mắt của ta. Liền ngươi cũng nhìn không thấu. Giang Ly khỏe mắt hung hăng co quắp một cái. Hắn vốn tưởng rằng trò chơi này đầu não tác dụng là liên tiếp đến hay là du hí thế giới, nhưng bây giờ xem ra lại không phải như vậy. Nhìn chăm chăm vỡ thạch, Giang Ly rơi vào trầm tư. Giang Lang. Đột nhiên, hai của hắn mở đột nhiên vang lên một tiếng khét đều, giống như tiếng sấm. Ân. Giang Ly chợt tỉnh táo lại. Mà đi sau hiện, hắn dĩ nhiên đi về phía trước mấy bước, đồng thời đưa tay ra, dường như chuẩn bị muốn đem thủy tinh đánh nát. Không phải. Bằng không ai trả kéo hắn lại, lúc này hắn tuyệt đối đã đến gần rồi vỡ thạch. Chuyện gì xảy ra? Giang Ly lui lại mấy bước, trên trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Ta vừa rồi có hay không làm cái gì? Ngươi bị mê hoặc. A Trà lạnh lùng nhìn cái kia vỡ thạch, mới vừa rồi ngươi đột nhiên đi lên trước, rất là đột ngột, muốn tới gần tảng đá kia. Ngươi vừa mới có không có suy nghĩ gì sự tình? Ta. Giang Ly nhớ lại một cái, lẩm bẩm nói, ta hình như là đang suy nghĩ, muốn nhìn vỡ thạch bên trong là vật gì. Thanh âm của hắn dần dần yếu ớt xuống phía dưới. Ba. A Trà bắt lại Giang Ly cánh tay, bay ngược về phía sau, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một ngưng trọng màu sắc. Giang Ly thanh tỉnh. Hắn nhìn một chút A Trà, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Chính mình rốt cuộc lại đang đến gần vẫn thạch, chỉ là bởi vì suy nghĩ một chút. Giang Ly chấn động trong lòng, hắn bỗng nhiên lấy điện thoại di động ra, thông qua đi một cái mã số, trực tiếp hỏi, vẫn thạch có hay không thương qua người? Không có. Trong điện thoại di động truyền ra một đạo thanh âm hùng hậu, Giang tông sư vì sao hỏi như vậy? Như vậy, có người hay không phát sinh qua cử động dị thường? Giang Ly không trả lời, hỏi lần nữa. Không có. Thanh âm kia trả lời. Tiếp xúc gần gũi qua người đâu? Giang Ly cau mày. Đều rất bình thường. Trong điện thoại di động thanh âm dường như ý thức được chút gì, có chút chật chứng đạo. Giang tông sư, cái này vẫn thạch là bây giờ trái đất phát triển căn bản. Ta biết. Giang Ly liếc mắt, yên tâm, ta sẽ không di chuyển nó. Hơn nữa, cũng không nhúc nhích được a. Trong lòng hắn bổ sung. Cúp điện thoại phía sau, Giang Ly đứng xa xa nhìn vẫn thạch, cảm thấy rất là kỳ quái. Vì sao những người khác đều chưa từng xảy ra cử động dị thường? Hết lần này tới lần khác, chính mình biết không bị khống chế. Có thể tưởng tượng được, từng có Giang Ly loại ý niệm này, tuyệt đối không chỉ một người, nhưng phạm là chứng kiến cái này vẫn thạch, khẳng định đều muốn nhìn bên trong là vật gì. Nhưng dĩ nhiên không có ai bị mê hoặc. Chỉ có hắn, ta cùng những người khác duy nhất bất đồng chính là một tờ hôn nước. Giang Ly ánh mắt lóe lóe, A Trà cũng không có chịu ảnh hưởng, nhưng hắn không xác định là không phải là bởi vì A Trà thực lực mạnh. Suy tư một lúc lâu, Giang Ly hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Trà Trà, chờ chút ngươi không nên cản ta. Ta đi nhìn." "Không được." A Trà lập tức phủ quyết, cảm giác mi nói, "Cái kia vẫn thạch trong đồ đạc, tuyệt đối không bình thường, ta đều nhìn không đấu, vạn nhất có nguy hiểm, ta đều cứu không được ngươi." Nghe lời, Giang Ly khẽ quát một tiếng, trong lòng ta biết rõ, "Trà Trà, ngươi khi nào thấy ta làm qua chuyện không có nắm chắc?" Nghe vậy, A Trà do dự một chút, răng ngà nhỏ bẻ cắn, "Ta và ngươi đi vào chung." "Tốt." Giang Ly không có cự tuyệt. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, cất bước liền hướng lấy bên trong đi tới, hắn trong suốt tâm thần, cái gì cũng không suy nghĩ. A Trà thì là theo sát phía sau, toàn bộ tinh thần đề phòng. Rất nhanh, Giang Ly đi vào cái kia phòng kiếng bên trong, mà hắn cách cái kia vẫn thạch cũng càng ngày càng gần. Cuối cùng, nhẹ nhàng đưa tay thả ở bên trên. Một sát na, Giang Ly tâm thần cực chấn. Hắn phảng phất tỉnh mộng vạn cổ trong lúc đó, dường như thấy được đi qua phát sinh một màn, có vô số thần nhân thi triển tuyệt thế kỳ ảo, dẫn động dị hỏa, lấy thiên địa làm lò luyện, lấy vũ trụ vì xài, luyện một ngụm quan tài cổ. Hắn chứng kiến nhất tôn vĩ nạn tồn tại, mặt bạch đi ỉa, diện mục mơ hồ không thể nhận ra. Hắn đem tự thân chôn ở trước kia trong quan, chậm rằng giặc dọc theo thời không trường hà phiêu lưu xuống, mà cái kia dài dòng thời không trường hà bên trong, vương thật tốt, có vô số cố sự, từng vị cường giả sinh ra, từng vị cường giả vẫn lạc. Có một ngày, hạo kiếp chợt đến, nhân vật mạnh mẽ huyết chiến thương cùng hóa thành một nắm cát vàng. Chưa lớn lên tiên kiêu ngửa mặt lên trời thét dài, phát sinh cùng cam lòng giống giận. Thiên đang khóc, ở sụp đổ. Hắn chứng kiến, chiếc kia quan tại thời đại kia mở ra. Vĩ nạn tồn tại mở mắt, từ trong quan đi ra, nhìn phá toái lưu huyết sân sông, một tiếng thở dài sau đó. Vị kia tồn tại tóc thai bù xù, lấy quan bì giấy, lấy thân làm bút, lấy huyết làm mực, hắn ở rơi xuống tinh quang bên trong, tại phá toái trong thiên địa, phấn bút điên cuồng thư, vung hắc bát sái. Làm huyết lưu với. Cái kia tập kích bạch sam cất tiếng cười dài, một thân xương cùng thịt giết hết, chỉ còn một tấm dính máu da. Tấm da kia bị một trận gió thổi đi. Quan tài cổ phanh một tiếng chính mình đắp lên, ở hỏng mất thời không trường hà bên trong tiếp tục tiến lên. Chương 233, địa phủ không còn Giang Ly thở mạnh, mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn mới vừa thấy hình ảnh. Không phải, nói đúng ra, là tự mình biến thành cái kia trong hình thân ảnh, chứng kiến trong dòng sông lịch sử phát sinh một màn. Rõ ràng chỉ qua thêm vài phút đồng hồ, nhưng Giang Ly lại cảm giác phảng phất vượt qua vô số kỷ nguyên một dạng. Đó là cái gì? Giang Ly thì thảo, ánh mắt có chút sương mù. Một ngụm từ vô số thần nhân chế tạo quan tài cổ, nhất tôn nằm trong quan tài cổ theo thời không trường hà lội thân ảnh. Lẽ nào Giang Ly ánh mắt rơi vào trước mặt vẫn thạch mặt trên, chiếc kia quan ở vẫn thạch nội bộ, cái này từng đạo màn sáng là cố quan tài kia vọng lại sao? Thế nhưng trong quan tài đã không người, vị kia vĩ nạn tồn tại đã huyết nhục giết hết, chỉ còn lại có một miếng da, không biết trôi giạt đến địa phương nào, mà chiếc quan tài thì thủy chung theo thời không trường hà phiêu bạt. Chờ một chút, Giang Ly chợt nhớ tới, cái kia trong hình thời không trường hà đều là bể nát, thiên địa hỏng bét, cái gì đều bị hủy diệt, chắc là ta đoán sai rồi. Giang Ly trong miệng lẩm bẩm, có thể. Cái này vẫn thạch chỉ là cái kia nghiền nát thế giới một viên trần, dưới sự trùng hợp, rơi vào trái đất. Ngươi nhìn thấy gì? Một bên, A Trà cũng là không có bất kỳ phản ứng, Ma Mi ngưng mắt nhìn hắn. Giang Ly suy nghĩ một chút, một năm một mười nói cho nàng biết. Sau khi nghe xong, A Trà xinh đẹp tuyệt trần chà ma, thấp giọng nói, ngươi miêu tả tràng diện có điểm đáng sợ, tùy thuộc đồ đạc quá sâu xa. Tốt nhất vẫn là không muốn đổi cùng đi bảo, bằng không tuyệt đối khó có thể thoát thân. Ta minh bạch. Giang Ly gật đầu. Hắn lại không đốc, làm sao lại chủ động đổi cùng? Chủ yếu phiền phức không phải tìm tới cửa, Giang Ly từ trước đến nay phải không đi tìm phiền phái. Bất quá, ngươi mới vừa nói có một miếng da. A Trà ánh mắt lóe lóe, nhẹ giọng nói rằng, ta ngược lại thật ra gặp qua một chỗ, một cái địa phương rất kỳ quái. Nơi đó không có người sống, chỉ có cựu tòa mộ phần. Ta từng chứng kiến có một ngôi mộ bên trong bay ra một miếng da. Địa phương nào? Giang Ly ánh mắt hơi đốn quỷ giới. A Trà trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một chút vẻ kinh dị, quỷ giới bên trong có một cấm địa, tên gọi không biết, nhưng ngay cả là quỷ giới quỷ đế cũng không dám bước vào. Quỷ giới? Giang Ly giật mình. Hắn lúc này mới nhớ lại, A Trà còn xông qua quỷ giới, vì vậy còn đưa đến quỷ giới ổ ạt xâm lấn địa phủ. Suy nghĩ kỹ một chút, cái kia quỷ giới cường giả hẳn là may mắn không có đánh vào, nếu không, muốn toàn quân bị diệt, hậu thổ cũng không phải cái gì từ bi hạng người. Hoặc có lẽ là, vu tộc không có một là thiện lương, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, là bọn hắn truyền thống. Mặc dù A Trà cũng giống vậy. Quỷ giới, nhưng thật ra là ngũ giới bên trong, thần bí nhất nhất giới. A Trà buồn bã nói, truyền thuyết, nơi đó có lấy rất nhiều không rõ lai lịch cổ xưa tử linh, tỉ như cái kia một chỗ cấm địa, liền so với bản cổ giới tồn tại còn phải xa xưa hơn. Làm thế giới vẫn là một cái hỗn độn thời điểm, cái kia cấm địa cũng đã tồn tại, cho tới hôm nay, bách cổ không biến. Năm xưa, bản cổ từng bước vào nơi đó, ngây người chọn một ngày. Nhưng sau khi ra ngoài, đối với bên trong nghe thấy lại không nói chữ nào, làm như có lớn lao kiêng kỵ. Ta rất khó tưởng tượng, làm từ trước tới nay mạnh nhất tồn tại, bản cổ có thể một mình đánh tan dị giới, lại đối với cái kia cấm địa kiêng kỵ mà thâm, đến cùng là nguyên nhân gì? Bên trong đến tuột cùng có cái gì, làm cho bản cổ đều kỳ điệu. A Trà tiếng nói nhỏ làm cho Giang Ly miên man bất định. Cổ xưa cấm địa, bên trong có cửu tòa mộ phần, mỗi một ngôi mộ bên trong chôn một miếng da. Mà chiếc quan tài cổ kia trong thân ảnh, cũng thay đổi thành một miếng da. Trong này, đến cùng có liên lạc hay không? Quỷ giới rất nguy hiểm sao? Giang Ly đột nhiên hỏi. Không phải. A Trà khẽ lắc đầu, quỷ giới kỳ thực cùng nhân thế gian không sai biệt lắm, chỉ bất quá bên trong tất cả đều là tử linh. Có quốc gia, có thế lực. Chỉ cần che lại sống khí tức của người. Dừng một chút. Nàng tiếp tục nói, còn có, không phải chủ động đi tìm phiền phức, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Giang Ly sắc mặt cổ quái nhìn nàng một cái. Ta không có chủ động tìm phiền phức. A Trà hừ nhẹ một tiếng, trước đây ta vào quỷ giới chỉ là du ngoạn, kết quả có một cái không có mắt quỷ đế muốn bắt ta làm phi tử, sau đó ta diệt cái kia quỷ quốc. Mà cái kia không có mắt quỷ đế, là cái gì thế lực thánh tử? Nàng không có nói tiếp. Nhưng kế tiếp kịch tình, Giang Ly đã đoán đại khái. Đơn giản là thế lực nào giận tí mặt, vì vậy bắt đầu truy sát A Trà, lại bị nàng giết rất nhiều. Cuối cùng mới lên diễn quỷ giới xâm lấn địa phủ một chuyện. Giang Ly vốn tưởng rằng là A Trà chủ động theo dệt chuyện nhi, không nghĩ tới nhưng thật ra là người bị hại. Nên diện. Hắn nói như vậy. Ngươi nghĩ đi quỷ giới. A Trà nhìn hắn, hỏi. Giang Ly gật đầu, ta hay là muốn biết rõ ràng lời ngươi nói cấm địa, có hay không cùng ta thấy tấm kia ra người có liên hệ. Ta cùng ngươi. A Trà rất là thẳng thắn. Phong Đô Đại Đế cho phép ngươi đi ra ngoài. Giang Ly nhíu mày. Không cần phải xen vào hắn. A Trà thản nhiên nói, nếu không phải những nguyên nhân khác, Phong Đô Đại Đế cái kia tư tính là cái gì? Nhưng bây giờ tình huống có biến. Hậu thổ bà nói sẽ có một đại sự phát sinh, địa phủ khả năng không còn, để cho ta sớm làm thoát ly vừa lúc này đây cũng là một cơ hội. Địa phủ khả năng không còn. Giang Ly nhất thời ngạc nhiên, không nghĩ tới biết được như vậy một cái tin tức kinh người. Những người khác biết không? Hắn lập tức hỏi. Không biết. A Trà lắc đầu nói, chỉ có hậu thổ bà có cảm ứng. Bà dù sao thân hóa luân hồi tức là nàng. Cái kia địa phủ nếu không tồn, hậu thổ. Giang Ly cau mày. Bà không có việc gì. A Trà khép cười một tiếng, chỉ cần luân hồi đại đạo bất diệt, bà liền bất diệt. Luân hồi cùng thiên địa không quan hệ, thiên địa có thể vỡ mà luân hồi vĩnh tồn. Giang Ly liễu nhiên gật đầu. Hắn chấn động trong lòng không ngớt, địa phủ vậy mà lại không còn. Mặc dù nói chính là khả năng, nhưng nếu hậu thổ có cảm giác, liền không có sai. Tương lai sẽ phát sinh cái gì? Hiển nhiên, ngay cả là hậu thổ cũng không có lòng tin có thể bảo trụ A Trà, cho nên mới để cho nàng sớm làm thoát ly ứng với. Giang Ly trở nên đau đầu, ngày hôm nay đoạt được biết sự tình hơi nhiều, cũng có chút nghiêm trọng, ẩn chứa đại khủng bố, khả năng quán xuyên nhất thời đại cổ xưa. Thậm chí, sớm hơn hỗn độn. Chương 234 Tựa binh mã sống lại, Giang Ly không có ở Du Hí đầu não cũng chính là vẫn thạch chỗ dừng lại thêm. Mặc dù biết bên trong có bí mật, nhưng hắn thứ nhất là không có năng lực đi tìm hiểu, thứ hai cho dù có năng lực hắn hiện tại cũng sẽ không dây vào. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia vẫn thạch chính là Du Hí thế giới căn nguyên. Một phần bạn bởi vì hắn đưa tới Du Hí thế giới tan nữa, vậy coi như chơi lại phát. Cùng A Trà ở trên địa cầu khắp nơi chuyển động, còn đi trong truyền thuyết tam giác Bermuda liền, phát hiện nơi đó hoàn toàn chính xác có chút hơi môn đạo, là một chỗ thiên nhiên trận pháp. Giang Ly cùng A Trà đi vào, thấy được không ít đội tuyển, máy bay hải cốt. Hiển nhiên, những người đó đều là mê thất ở trong trận pháp, gắng gượng ở bên trong bị hao tổn đến chết, làm sao đều không đi ra lọt tới. Bọn họ lại đi tới kim tự tháp. A Trà chỉ nhìn thoáng qua, nhân tiện nói, kiến tạo những thứ này đều là địa cầu bên trên cổ tu hành giả không phải người thường lực nhưng bị chi. Khi thấy trưởng thành phía sau, A Trà than nhẹ, nhân lực chi cực tẫn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bọn họ chuyển biến toàn bộ trái đất, có một chút có thể xác định. A Trà đi tới trái đất phía sau, liền thoát khỏi hạn chế, sẽ không lại duy trì liên tục một giờ trở về đến âm tạo địa phủ bên trong. Ta cái này thế giới như thế nào? Giang Ly cười nói. Lớn, không hiện. A Trà nhẹ nhàng mở miệng, nàng ánh mắt nhìn về phía cái kia vô tận tinh hải bên trong, lớn đến vô cùng tận. Cái vũ trụ này, năm xưa nhất định hết sức huy hoàng. Hiện tại thế nào? Giang Ly cũng nhìn tinh không. Xuống dốc. A Trà buồn bã nói, vũ trụ bên trong, hoàn toàn chính xác cũng có sinh linh, nhưng phần lớn cùng trái đất chênh lệch không bao nhiêu, hoặc là không thông tu hành, hoặc là tu hành giai đoạn vẫn là yếu. Khó có thể tưởng tượng, một cái như vậy thật lớn thế giới, biết vì sao xuống dốc như vậy. Toàn bộ trong vũ trụ, trí tuệ sinh mệnh đều thật là ít ỏi. Nàng dù sao vì chuẩn thánh. Mặc dù cái này thế giới rất là lớn, nhưng ở ánh mắt của nàng bên trong, cũng có thể chứng kiến phần lớn quang cảnh. Vĩ đại vũ trụ, có trí khôn sinh mạng tinh cầu, bất quá chừng 100 mà thôi. Cái này quả thực thật là ít ỏi. Phải biết rằng, liên hệ ngân hà, đều có đếm không hết ngôi sao, hàng tỷ, ước vạ. Nhưng trí tuệ sinh mệnh dĩ nhiên ít đến trình độ này. Con này nói rõ một việc. Ở xa xôi trong năm tháng, một phe này vũ trụ, tuyệt đối là phát sinh qua chuyện kinh khủng, đưa tới vô số sinh linh bị tuyệt diệt. Mà trái đất, chỉ sợ cũng là vào lúc đó bị phong ấn. Bọn họ vô thanh vô tức về tới địa quật bên trong. Mà đang ở bước vào địa quật một sát na, A Trà thân ảnh biến mất, bị cưỡng chế truyền tống về đến rồi địa phủ bên trong. Giang Ly khỏe miệng giật một cái. Xem ra tạm thời là trở về không được, bởi vì nơi này khoảng cách Chấn Thiên Thành không gì sánh được xa xôi, lấy tu vi của hắn, trăm năm cũng chưa chắc có thể đi trở về đi. Tượng, còn như truyền tống trận. Đừng làm rộn. Hắn ở dị giới sinh linh trong mắt, nhưng là một quỷ bốt, cũng chính là quái vật, vừa ở vào thành sẽ chết mảnh nhỏ lần. Thở dài, Giang Ly cởi ra ẩn thân thuật, thân hình chậm rãi hiện lên mà ra. Phương nào yêu ma quỷ quái? Một giây kế tiếp, kêu to một tiếng ngay ở bên cạnh vang lên. Giang Ly xoay người, khi thấy đầu chọc đại hẻm mở trắng đang đánh đại đao trừng mắt mắt to, chuẩn bị một đao đập tới tới. Nhưng đang ở thấy rõ Sở Giang cách khuôn mặt một sát na, hắn một ép. Đại đao đỉnh trệ trên không trung. Mặt Bạch ngơ ngác nhìn hắn, lắp bắp nói, "Giang, Giang đại sư, ngài treo, treo cái đầu ngươi." Giang Ly liếc mắt. "Không đúng." Đột nhiên, Mặt Bạch chợt một đao chặt xuống, tốt một đầu ác quỷ, dám huyễn hóa ra Giang đại sư rằng, "Dốc." Ba. Giang Ly thuận tay một cái tát vô ra, trực tiếp đem cái kia đại đao vô nát ấy, lại không chút nào suy giảm tới Mặt Bạch. Lúc này, Têu La Om Sòm đã kinh động người bên cạnh, ở trong đêm cũng tỉnh lại, nhất tề bao vây, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giang đại sư, Lôi Điện pháp sư Trần Tiểu Năng ngây ra một lúc, nhưng rất nhanh, hắn phục hồi tinh thần lại, lập tức nói, "Người đến, đi tỉnh lại Giang đại sư." Một cái tu hành giả cực nhanh nhằm phía Giang Ly Du hí hộp chỗ trong phòng, mấy giây sau liền xông về, sắc mặt bối rối, Giang đại sư dường như hôn mê, không gọi tỉnh. Lời vừa nói ra, Trần Tiểu Năng lập tức biến sắc, nhìn Giang Ly, khó có thể tin nói, "Ngươi thật là Giang đại sư?" "Ngài, chết cái rắm." Giang Ly cực kỳ không nói, bất quá có thể lý giải, chứng kiến một cái quỷ hồn bay trên không trung, mà bọn họ quen thuộc Giang đại sư nhưng ở Du Hí hộp không cách nào thức tỉnh. Là một người đều sẽ như thế liên tưởng. Cái này gọi là nguyên thần xuất hiếu. Hiểu không? Giang Ly thuận miệng hồ truy. Hắn kỳ thực có điểm hiếu kỳ, không biết mình nếu như tiến nhập chính mình thân thì như thế nào. Luôn cảm giác là lạ. Nguyên thần xuất hiếu. Bốn phía mọi người đều kinh hô thành tiếng. Trần Tiểu Năng càng là vô cùng kích động, cùng nhiệt nhìn Giang Ly, ngài đã đạt được như thế trình độ. Nguyên thần xuất hiếu rất khó sao? Giang Ly liếc bọn họ liếc mắt. Nói thật, Giang Ly thật đúng là có thể nguyên thần xuất hiếu, hắn tốt xấu tu vi có thể cùng gia thiên đại thánh sánh ngang, nếu như liền nguyên thần gia dung đều làm không được đến, cũng quả lão. Mọi người không lời chống đỡ. Cũng là, đối với bọn họ mà nói xác thực rất khó, nhưng đối với Giang Ly mà nói, tính là cái gì? Nghiên ép bảng đẳng cấp đệ nhị ước chừng một nửa đẳng cấp, há là nói giỡn. Phải biết rằng, đẳng cấp càng về sau càng khó thăng. Trên lệch một nửa đẳng cấp, cần kinh nghiệm vô cùng to lớn, hoàn toàn không phải một cấp độ. Được rồi. Đương nhiên, Trần Tiểu Năng lại tựa như là nghĩ đến một việc, vội vàng nói, "Giang đại sư, có chuyện muốn ngài tới định đoạn." "Chuyện gì?" Giang Ly bay trên không trung, thản nhiên nói. Hắn đột nhiên cảm giác được, như vậy cũng rất có thú, tốc độ di động nếu so với nhục thân di động muốn mau hơn rất nhiều. Hơn nữa cảm giác thân thể rất nhẹ. Duy nhất không đủ là lực lượng không bằng nhục thân, bởi vì hoàn toàn dựa vào cường đại linh hồn lực lượng. Tựa binh mã phát sinh dị biến. Trần Tiểu Năng thấp nói rằng, căn cứ tin tức, nơi đó dường như có. Hắn dừng một chút, làm như ở kịch ngôn ngữ. Một lúc sau, mới chậm rãi nói, có tượng binh mã với màn đêm buông xuống lúc sống lại, trong đó hành động. Chương 235, hư hư thực thực cùng bị giới có quan hệ Trần Tiểu Năng chính là lời nói, giống như một quả sấm sét, đất bằng phẳng nổ vang. Bốn phía mọi người thần tình thì là không có gì thay đổi, nghĩ đến bọn họ đã sớm biết chuyện này. Chỉ là sự tình mới vừa phát sinh, cộng thêm bọn họ chứng kiến Giang Ly chưa từng xuất hiện, mới tạm thời không có đem chuyện nào hồi báo cho Giang Ly. Tượng binh mã dị biến. Nghe được Trần Tiểu Năng lời nói, Giang Ly đình chỉ cảm thụ linh hồn thể cùng chân thân phân biệt, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Trần Tiểu Năng nói rằng, có người đi vào dò xét qua sao? Tần Lăng tượng binh mã tồn tại có hai cái thuyết pháp, vừa là Tần Thủy Hoàng vì mình sau khi chết làm chuẩn bị, cho nên đặc biệt địa mệnh lệnh, khiến toàn quốc các nơi công tượng tu kiến, nhằm hắn xuất lĩnh đại quân thống nhất âm. Hai thì là Tần Lăng tượng binh mã tồn tại là Tần Thủy Hoàng thân phận đại biểu, tượng binh mã tượng trưng cho chú đóng ở kinh thành ra quân đội, chi quân đội này xưng là Túc vệ quân. Tần Thủy Hoàng chính mình ở trong đó, ngụ ý tam quân bảo vệ xung quanh kinh sư, là Tần Thủy Hoàng 613 hy vọng tăng mạnh trung ương tập quyền giữ gìn nhất thống giang sơn phản ánh. Bất kể là loại thuyết pháp nào, có ít nhất một điểm không thể nghi ngờ chính là sự tồn tại của bọn họ là Tần Thủy Hoàng ban cho. Chưa có người đi vào dò xét qua. Trần Tiểu Năng lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, những người này thực lực và mục đích cùng với địch ta chưa xác định, chỉ là mệnh lệnh bộ đội đem nơi đó chu vi trông chừng, muốn đợi Giang đại sư ngươi sau khi đi ra lại tính toán sau. Hoa Quốc bây giờ võ giả, sức chiến đấu càng phần lớn đều ở đây nhị cấp, mặc dù nói tượng binh mã tự thân lực uy hiếp không coi là quá lớn, thế nhưng phương diện này chôn nhưng là Hoa Quốc trong lịch sử thiên cổ nhất đế. Huống chi, nếu như Tần Thủy Hoàng sức chiến đấu vượt quá bọn họ dự đoán lời nói, chưa chừng những thứ này tượng binh mã thực lực cũng sẽ vì vậy nước lên thì thuyền lên, thu được thực lực không tầm thường. Vì vậy Hoa Quốc cũng không có trực tiếp phái người tiến nhập tượng binh mã hố bên trong, thậm chí ngay cả chu vi đều không dám đến gần, chỉ là ở quan sát bên ngoài phong tỏa, phòng ngừa có người đưa vào. May mắn là những thứ này tượng binh mã tạm thời cũng không hề rời đi mảnh khu vực kia dự định, chỉ là ở phụ cận, giống như là. Trần Tiểu Năng suy tư một chút, sau đó khẳng định nói, giống như là ở thủ vệ nhân vật trọng yếu thị vệ. Thủ vệ nhân vật trọng yếu thị vệ. Nghe được Trần Tiểu Năng lời nói, Giang Ly nhíu mày một cái nói rằng, cái kia đây ý là, Tần Năng bên trong cũng có Tần Thủy Hoàng tồn tại, Tần Thủy Hoàng đã thức tỉnh, hoặc là gần thức tỉnh. Không phải, nếu như Tần Thủy Hoàng đã thức tỉnh nói, trừ phi hắn mất đi trí năng, hoặc là đang đợi cái gì, nếu không nhất định sẽ có hành động. Giang đại sư, như vậy ý của ngươi như? Trần Tiểu Năng liền vội vàng đem ánh mắt nhìn phía Giang Ly, lo lắng hỏi, nếu như không đem vấn đề này giải quyết, vạn nhất xuất hiện phiền toái gì sẽ không hay. Địa quật uy hiếp còn không có giải trừ, lại có Tần Lăng tượng binh mã xuất hiện. Nếu quả thật là cái tình huống này nói, như vậy sợ là toàn bộ thế giới đều sẽ có dị biến a. Giang Ly nhíu chặt lông mày, những thế lực này rất có thể không phải quân đội bạn, nếu như thực lực nhỏ yếu hoàn hảo, thực lực cường đại nói, hậu quả khó mà lường được. Toàn bộ thế giới? Giang đại sư ý của ngươi là? Nghe được Giang Ly lời nói, Trần Tiểu Năng bỗng nhiên thời thần sắc biến đổi, có chút sợ hãi rụt một cái thân thể. Không sai, toàn bộ thế giới nhiều như vậy lịch sử kỳ quan, thiên cổ di vật, làm sao có thể chỉ có Tần Lăng tượng binh mã hiện thế? Giang Ly gật đầu nói rằng, cổ Ai Cập kim tự tháp, thậm chí khả năng sẽ xuất hiện Hy Lạp thần thoại trong Mỹ Đỗ Toa, Sét Bờ Rút, Châu Âu Hồ Loch Ness thủy quái. Nếu như mấy thứ này thực sự một vừa xuất hiện nói, như vậy chúng ta chẳng phải là ngoại trừ địa quật bên ngoài, còn muốn đối mặt càng kinh khủng hơn địch nhân. Nghe được Giang Ly lời nói, mọi người chung quanh nhất thời biến sắc. Những lời này đều được thực sự, đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Càng kinh khủng hơn địch nhân, cái này là không có khả năng. Nghe được lời của mọi người, Giang Ly trong bụng thở dài, cũng không có đem lời nói này nói ra. Trần Tiểu Năng bọn họ, đối với địa quật bên trong những cái này dị giới sinh vật thực lực, còn không biết rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Bất quá bây giờ tự đi ra, cũng chỉ là tăng thêm khủng hoảng. Việc cấp bách, hay là trước tra xét rõ ràng Tần Lăng tượng binh mã trong tình huống, lại khác làm nó đường. Giang Ly trực tiếp làm mở miệng nói, thừa dịp sắc trời không còn sớm, ta nghĩ muốn từ đầu tới cuối quan sát một chút những thứ này tượng binh mã tình huống, ta đi trước một bước. Cần chúng ta theo sao? Nghe được Giang Ly lời nói, Trần Tiểu Năng liền đội bằng hỏi, mang trên mặt một tia quân quý. Loại tình huống này, bọn họ tự nhiên là không muốn bỏ qua, chỉ là bọn hắn đối với thực lực của chính mình thật sự là không có lòng tin. Các ngươi muốn đi qua mà nói, xa xa quan vọng là được, thế nhưng ngàn vạn lần không nên xuống phía dưới, ta khả năng đến lúc đó không dành chiếu cố các ngươi. Giang Ly thản nhiên nói, sắc trời còn sớm, chính các ngươi quá liền có thể đi, ta đi trước một bước. Thoại âm rơi xuống, Giang Ly hay dùng nháy mắt ra hiệu cho A Trà. Đương nhiên, A Trà là không có khả năng biết đạo binh mã dũng sở tại địa, cộng thêm địa cầu quy mô tuy là diện tích, bất quá tại Trung Quốc lời nói, Giang Ly vẫn là hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn đến mình muốn đến. Giang Ly cùng A Trà hai người trực tiếp là hướng phía Tần Lăng tượng binh mã vị trí bay đi. Ven đường bên trong, có Hoa Quốc người của bộ đội nhận thấy được có người bay tới, khi nhìn đến Giang Ly thân thể hình thái sau đó, những người này chỉ là lộ ra kinh ngạc, bất quá cũng không có ai tiến lên ngăn cản. Chắc là Trần Tiểu Năng bọn họ đã thông chi mặt trên, đã biết Giang Ly Giang Tông Sư sẽ đến điều tra tượng binh mã tình hình thực tế. Sau một lúc lâu thời gian, Giang Ly liền dẫn A Trà xuất hiện ở Tần Lăng tượng binh mã số 1 hãm hại phụ cận. Tượng binh mã tổng cộng có 4 cái hãm hại, số 4 hãm hại chỉ có hãm hại, cũng không có dũng, thôi chắc là bởi vì Tần Mạt nông dân khởi nghĩa đưa tới, không có kiến thành. Nguyên nhân cụ thể chưa biết được. Lúc này chính trực ban ngày, số 1 hãm hại cùng số 2 hãm hại cùng với số 3 hãm hại trong tượng binh mã đều ở đây trong hầm đứng thẳng. Chỉ là từ trung quanh dấu chân trên đất cùng vết tích đến xem, có thể nhìn ra được, những thứ này tượng binh mã có cách cái hố dấu hiệu, mà bọn họ đi lại phạm vi thì là ở phía tây 1000m chỗ bồi hồi, chính là Tần Thủy Hoàng lăng vị trí. Liếc nhìn lại, chính là dập dạp chẳng chỉ tượng binh mã. Căn cứ quan phương số liệu, có ít nhất 7000 món người thuê, chiến xa 100 chiếc, chiến mã 100 thất. Kế tiếp, Giang Ly liền cùng A Trà một bên tham thảo lấy chuyện này có hay không cùng quỷ giới hoặc là minh giới, cũng hoặc là dị giới có quan hệ, một bên cùng đợi thời gian trôi qua. Bất quá trải qua hai người một phen đàm luận, cũng tạm chưa phát hiện trong đó liên hệ, dị giới đối với trái đất rõ ràng không có coi là chuyện đáng kể, không có lý do gì ở chỗ này tiến hành loại này bố cục, huống chi bọn họ cũng không khả năng hiểu rõ trên địa cầu văn hóa cùng lịch sử. Mà minh giới lời nói tự nhiên không có khả năng, chỉ còn lại có quỷ giới có thể còn có một tia dính líu. Dù sao Tần Thủy Hoàng đã chết nhiều năm như vậy, cũng chỉ còn lại có quỷ giới có thể với hắn có chút liên quan. Theo thời gian trôi qua, buổi tối dần dần đã tới. Từng luồng ánh trăng từ không trung chết xa xuống, rơi vào tượng binh mã bên trên, nguyên bản còn dường như điêu khắc giống nhau không nhúc nhích tượng binh mã, dĩ nhiên là bắt đầu dần dần sống lại, sau đó trật tự tỉnh nhiên từ hố bên trong bò ra ngoài, bắt đầu hướng phía Tần Thủy Hoàng Lăng đi tới, giống như trung thành thị vệ giống nhau, ở Tần Thủy Hoàng Lăng chu vi tiến hành tuần tra, đối với không trung ẩn thân Giang Ly cùng A Trà, cùng với xa xa Trần Tiểu Năng đám người không hề phát hiện.